Chương 61, đào người chương 61, đào người Lâm Hoàng giật ra trên người ống tiêm, sau đó một người xoay người xuống giường. Vừa mới rơi xuống đất, Lâm Hoàng đã cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn vỡ vụn đồng dạng, cả người bịch một tiếng quằn xuống đất. Khục. Lâm Hoàng trong miệng mũi đều tuôn ra huyết thủy. Bởi vì cưỡng ép vận dụng khi phiến nguyên nhân sao? Lâm Hoàng cúi đầu nhìn xem chính mình phun ra huyết thủy. Tiểu Hồ Sơn trang bên trong, khi phiến chính mình nắm giữ thay đổi tất cả lực lượng, tại cái kia trong khi nói dối, không chỉ có đem Khương Chân cứu được trở về, thậm chí đem con quái vật kia cho trực tiếp tách rời. Nhưng tại ngục vỡ nát về sau, Lâm Hoàng cũng cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt cảm giác bài xích. Cái loại cảm giác này, tựa như là thế giới tại bài xích chính mình. Bởi vì chính mình khi phiến hiện thực, tựa như là ngắn ngủi sáng tạo ra một cái bút, có thể hiện thực phát hiện cái này bút về sau, liền sẽ lập tức đem cái này bút chữa trị, đâm thủng cái này hoang luôn. Lâm Hoàng nhìn một chút lòng bàn tay của mình, kia cố hiện thực cùng hoang luôn lôi kéo, kém chút liền đem chính mình xé nát. Lâm Hoàng mơ hồ có cảm giác, là bởi vì chính mình lúc ấy nói hoang luôn thật sự là quá lớn, căn bản không phải hiện tại mình có thể tiếp nhận. Cho nên tại hoang luôn bị đâm thủng thời điểm, nhận phản phệ kém chút xé nát chính mình. Nếu như lúc ấy ta nói chính là nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới, đoán chừng cái này hoang luôn sẽ bị trong nháy mắt đâm thủng, ta cũng biết bị hiện thực trực tiếp xóa đi. Lâm Hoàng do dự một chút, lại đối mình nói một cái láo. Tóc của ta sẽ trở thành dài. Sau một khắc, trên thế giới nào đó một khối xếp gỗ bị rút đi. Khi phiến lại một lần đưa cho phản ứng. Lâm Hoàng lại một lần khi phiến chính mình, thế là Lâm Hoàng tóc bắt đầu sinh trưởng tốt, chỉ là mấy hơi thở khoảng cách, Lâm Hoàng tóc liền đã tới bả vai. Tóc dài ra. Lâm Hoàng khiếp sợ nhìn xem chính mình lan tràn tới bả vai tóc. Nhưng rất nhanh, theo Lâm Hoàng ý thức thanh tỉnh, hoang luôn trong nháy mắt liền bị đâm thủng. Nguyên bản Lâm Hoàng tóc dài vậy mà bắt đầu biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh liền về tới nguyên bản chiều dài. Hiện thực lại một lần nữa chữa trị cái này bụt. Hoang luôn bị đâm thủng sao? Lâm Hoàng chiếu tấm gương, phát hiện cùng trước đó tóc dài ngắn không có gì khác nhau. Hóa ra là dạng này. Hoang luôn cũng là điểm lớn nhỏ, loại này không có ý nghĩa hoang luôn, cũng sẽ không mang cho ta phản vệ. Lâm Hoàng hồi tưởng đến ban đầu ở Tiểu Hồ Sơn trang bên trong cảnh tượng, khi đó mình bị chém ngang lưng, tuyệt vọng giống như là thủy triều bao phủ toàn thân mình. Tại sắp gặp tử vong trước một khắc, mãnh liệt cầu sinh dục thúc đẩy mình nói thay đổi tất cả hoang luôn. Tựa như là Trần Tiểu Nguyên lần thứ nhất gặp phải hư, khai phát ra môn năng lực mới, theo trong ngục mở cửa chạy ra ngoài, theo cấp C đến cấp B. Lâm Hoàng tin tưởng, chính mình đối với quy tắc khi phiến nắm giữ sâu hơn, thân thể ta đau đớn sẽ biến mất. Khi phiến đưa cho phản ứng, Lâm Hoàng trên thân thể kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, giống như là bị vô hình tay chậm rãi xóa đi. Quả nhiên, Tiểu Hồ Sơn Trang, xoáy ca, phía trước không qua được. Tài xế xe taxi dừng xe, hướng phía sau lưng Lâm Hoàng nói rằng. Trước mặt trên đường đã có một vòng chướng ngại vật trên đường, chướng ngại vật trên đường lại đằng sau là cảnh giới tuyến. Soái ca, phía trước mấy ngày nay đều phong đường, chúng ta cuốn một chút. Lái xe thăm dò tính mà hỏi thăm. Liền đến nơi này đi, tạ ơn. Lâm Hoàng từ trong túi móc ra mấy trương tiền mặt, sau đó đưa cho lái xe. Lái xe hơi kinh ngạc tiếp nhận, nói thầm một câu, soái ca, như thế nào là tiền mặt a? Phải biết hiện tại đều là điện thoại thanh toán, đánh ra thuê xe trên thân mang tiền mặt người cũng không nhiều. Điện thoại không có điện. Lâm Hoàng tùy ý nói một câu sau đó liền xuống xe. Tài xế xe taxi cũng không có mơ tưởng, ném Lâm Hoàng liền lái xe rời khỏi nơi này. Lâm Hoàng mang theo mũ, hai tay đút túi, nổ một ngụm nhiệt khí. Không có cùng hậu cần bộ người kết nối, Lâm Hoàng trực tiếp đi hướng phía sau núi, thông qua rừng cây, vượt qua cảnh giới tuyến. Lâm Hoàng một người rời đi kinh trạch cung, nửa đêm đón xe một đường về tới Giang Thành thị Tiểu Hồ Sơn Trang. Bởi vì ban ngày hư đã bị đánh chết, ngục biến mất không thấy gì nữa, cho nên đối với Tiểu Hồ Sơn Trang phong tỏa cũng không có nghiêm khắc như vậy. Lâm Hoàng lặng lẽ vượt qua trực ban người, một lần nữa về tới Tiểu Hồ Sơn Trang. Bất quá Lâm Hoàng không có trực tiếp tiến vào Tiểu Hồ Sơn Trang, ngược lại là đi tới một tòa giả sơn đằng sau. Lâm Hoàng nhìn chung quanh một chút, xác nhận chung quanh không có người nào, sau đó từ phía sau trong ba lô móc ra một thanh cái xẻng xếp. Lâm Hoàng ngồi xổm người xuống, bắt đầu lướng xuống đào đất. Đào trọn vẹn một giờ, cái xẻng răng rắc một tiếng kẹp lại. Lâm Hoàng chọc chọc, phát hiện cái xẻng phía dưới là một khối đá. Tìm tới. Lâm Hoàng giơ lên cái xẻng, dùng sức đập nát tảng đá mặt ngoài. Rầm rầm. Đá vụn rơi xuống một đống, lộ ra không gian bên trong. Lâm Hoàng ngồi xổm người xuống, đưa tay đi vào, bắt lấy một cánh tay. Sau đó dùng sức nhấc lên, đem một người xách ra. Uy, tỉnh. Lâm Hoàng đem người trước mắt để dưới đất, dùng tay vô vô mặt của hắn. Vương Minh theo trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, khi nhìn đến Lâm Hoàng lần đầu tiên liền mắng, "Niệm nó, ngươi thế nào mới đến? Ta kém chút cho là ta muốn chôn ở chỗ này." Lâm Hoàng đem chung quanh miếng đất hướng một bên ném đi ném, không có cách nào, xảy ra chút ngoài ý muốn. Rời đi Tiểu Hồ Sơn Trang về sau, ta hôn mê tới nửa đêm, lại từ kinh chập cung đi nhờ xe tới. Vương Minh phun ra miệng bên trong thổ, nói rằng, "Tốt a, tốt a." Lúc ấy tại Tiểu Hồ Sơn Trang bên trong, Lâm Hoàng đem con quái vật kia giải quyết về sau, đem Vương Minh rời đi vị trí, dùng thạch năng lực lưu tại Tiểu Hồ Sơn Trang phía sau núi bên trong. Tại về sau kinh chập cung nhân viên hậu cần thanh lý thời điểm, cũng không có tìm tới Vương Minh tung tích. Nguyên bản Lâm Hoàng còn có chút lo lắng, có thể sau khi tỉnh lại, nghe được Khương Chân nói hành động báo cáo, mới thở dài một hơi. "Không tệ đã, so ngươi bị trộm tới kinh chập cung mạnh." Lâm Hoàng một bên vung tay vừa nói. Vương Minh lau mặt, nói rằng, "Lời này không có chính lệnh, lần này đa tạ Lâm huynh đệ." "Lâm huynh đệ, ngươi quả nhiên không tầm thường, nếu không phải ngươi, lần này chúng ta đều phải chết tại Tiểu Hồ Sơn Trang." Lâm Hoàng nhìn một chút Vương Minh, tứ chi chỉ còn lại tay phải, còn lại đều bị con quái vật kia chặt đứt, đáng thương muốn chết. "Ngươi bây giờ dạng này, đi như thế nào?" Vương Minh cười cười, lộ ra một loạt chỉnh tề răng. Cái này Lâm huynh đệ không cần lo lắng, ta đã liên hệ người tới đó ta. Lâm Hoàng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu. A, đúng rồi. Lần này đi nhờ xe tới, bỏ ra ta 500 khối tiền, ngươi nhớ kỹ đưa ta. Vương Minh là người, sau đó hỏi, Lâm huynh đệ ngươi thiếu tiền. Lâm Hoàng trầm mặt xuống, chậm rãi phun ra hai chữ. Rất yếu. Kinh Chập Cung tiền lương còn không có phát hạ đến, mặc dù mình hiện tại đãi ngộ không tệ, có thể tiêu tiền đều là trước đó đến trường một chút xíu để dành được tới. Vương Minh nhìn một chút trên thân, toàn thân đều là bùn đất cùng huyết tinh hỗn hợp đồ vật, đen sì. Ta quay đầu chuyển cho người được không? Lâm Hoàng do dự một chút, nhẹ gật đầu. Thành. Chương 62, quy tắc phản vệ chương 62, quy tắc phản vệ. Lâm Hoàng hai tay bút túi, nói rằng, đã có người tới đón ngươi, vậy ta về trước. Vương Minh nhẹ gật đầu, theo sát lấy nói rằng, Lâm huynh đệ, ta còn là khuyên ngươi một câu. Kinh Chập Cung dù sao cũng là công nhân quét đường tổ chức, đám kia đồ vật đều là lòng dạ hiểm độc đồ chơi, Lâm huynh đệ ngươi tuyệt đối đừng bị bọn hắn mê hoặc. Hiện tại Lâm huynh đệ ngươi có loại thực lực này, hoàn toàn có thể làm một mình. Lâm Hoàng không có trực tiếp đáp lại, chỉ là ném một câu biết. Vương Minh cũng không có đối với chuyện này nhiều lời, chỉ là nghiêm túc nói, Lâm huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, chờ ta qua trận, nhất định cho ngươi hài lòng thù lao. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó thân hình biến mất tại trong rừng cây. Đem Vương Minh móc ra về sau, Lâm Hoàng mới từ trong ngực móc ra điện thoại di động của mình, thắp sáng màn hình. Thủy Hử Liêu Tiên Quần bên trong đã nhiều hơn mấy cái tin. Từ khi chính mình tiến vào Tiểu Hồ Sơn Trang đã qua 12 giờ. Khi đó Lâm Hoàng dùng báo tử đầu ID phát một tin tức, nói là chính mình chuẩn bị tiến vào Tiểu Hồ Sơn Trang. Ngọc Kỳ Lân báo tử đầu, thế nào? Ngọc Kỳ Lân báo tử đầu, 10 giờ, còn thuận lợi sao? Lâm Hoàng tiếp tục theo trên hướng xuống tiếp tục lật xem gờ giúp chat tin tức, Ngọc Kỳ Lân liên phát hai cái tin tức về sau, Cập Thời Vũ lại có hồi phục. Cập Thời Vũ, Tiểu Hồ Sơn Trang hư bị đánh chết. Ngọc Kỳ Lân, thật sao? Ngọc Kỳ Lân, tìm tới Hòa Thượng phá giới sao? Cập Thời Vũ, Kinh Chập Cung không có tìm được, hẳn là ẩn nấp rồi. Lâm Hoàng nhíu mày, quả nhiên, cái này Cập Thời Vũ là Kinh Chập Cung nào đó một cái cao tầng. Khi đó ta vẫn còn đang hôn mê, đoán chừng liên quan tới Tiểu Hồ Sơn Trang nhiệm vụ báo cáo mới vừa vặn có hình thức ban đầu, hắn liền được tin tức. Cập Thời Vũ đến cùng là ai? Lâm Hoàng nhíu mày, nếu như Cập Thời Vũ là Kinh Chập Cung cao tầng, vậy hắn không phải cũng liền biết thân phận chân thật của mình. Cũng liền vào lúc này, màn hình sáng lên, một đầu tin tức mới bắn ra ngoài. Hòa Thượng phá giới, ta hiện ra. Hòa Thượng phá giới, lần này may mắn mà có báo từ đầu, không phải thật sự tắm. Ân. Nhanh như vậy liền bị tiếp ứng. Lâm Hoàng nhìn thấy Hòa Thượng phá giới ID hơi kinh ngạc, phải biết 20 phút trước đó hắn còn nằm tại hố đất bên trong, hiện tại liền có điện thoại di động. Ngọc Kỳ Lân, tốt tốt tốt, sống sót là được. Hòa Thượng phá giới thần y liễu, ta đã cùng thần y tụ hợp. Ngọc Kỳ Lân, vậy là tốt rồi, lần này may mắn mà có báo từ đầu. Ngọc Kỳ Lân báo từ đầu, ta nói được thì làm được, liên quan tới câu kia thơ ta sẽ kéo Hòa Thượng phá giới giao cho ngươi. Lâm Hoàng nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép, khẽ nhíu mày. Thần y liễu, tên hiệu thần y người. Lâm Hoàng lật xem vợ giúp chặt nhân viên, quả nhiên tìm tới ID là thần y liễu người, bất quá đầu người nọ giống cùng giới thiệu vắn tắt đều là trống không, chỉ có một chuỗi điện thoại. Nghe cái này ID, hẳn là hắn tiếp ứng Vương Minh. Lâm Hoàng nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép, nghĩ nghĩ, vẫn là đập vào trên bàn phím. Báo từ đầu, tốt. Lâm Hoàng không có tiếp tục nhiều lời, đem màn ảnh một lần nữa đóng lại. Nói càng nhiều, bại lộ chính mình càng nhiều, dù sao cái này Thủy Hử Liêu Thiên Quần cũng không rõ ràng bên trong rốt cuộc có gì người. Hú hồ bên trong còn có một cái Cập Thời Vũ chính mình không thể không cẩn thận đề phòng. Tại cái này nhóm bên trong, tất cả lấy trao đổi ích lợi là nguyên tắc thứ nhất. Lâm Hoàng một lần nữa gọi một chiếc xe taxi, vẫn như cũng là móc ra tiền mặt. Tại về Kinh Chập Cung trên đường, Lâm Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dựa vào, quên hỏi Vương Minh phải trở về lộ phí. Dựa vào trên ghế ngồi, Lâm Hoàng nhìn ngoài cửa sổ lóe lên cảnh tượng, trong lúc bất chi bất giác liền mơ màng ngủ thiếp đi. "Ai, tiểu hòa tử, tới." Lái xe thanh âm đánh thức Lâm Hoàng. Lâm Hoàng mở to mắt, phát hiện Kinh Chập Cung 88 tầng đại hạ ngay tại cách đó không xa. "Cảm ơn." Lâm Hoàng đưa trong tay tiền mặt giao cho lái xe, sau đó xuống xe. Lần này vì phòng ngừa Kinh Chập Cung tìm tới vết tích, Lâm Hoàng còn cố ý theo trong thẻ để tiền mặt. Lâm Hoàng đi thang máy trở lại 30 tầng, vừa mới tiến ra phòng, một bên vách tường liền truyền đến tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. Ba tiếng liên tục tiếng đập cửa về sau, một cánh cửa ở trên vách tường trống rông xuất hiện. Giang giác. Cửa bị đẩy ra, Trần Tiểu Nguyên đem đầu mò vào. "Thế nào Tiểu Thí Hải, có việc?" Lâm Hoàng liếc mắt nhìn về phía Trần Tiểu Nguyên. Trần Tiểu Nguyên không có phản bác, chỉ là lặng lẽ nhìn xem Lâm Hoàng, lộ ra một cái định mặt cười. "Lâm ca, chính là tới nhìn ngươi một chút tổn thương thế nào. Ta trở về sau, nghe nói ngươi hôn mê, đêm nay ta đi xem ngươi, phát hiện ngươi không ở nơi đó, thì ra ngươi đã trở về phòng a." Lâm Hoàng lông mày nhíu lại, cảnh giác nhìn xem Trần Tiểu Nguyên. "Làm gì, ngươi có việc?" Tiểu tử này rất không thích hợp, phải biết chính mình nói hắn tiểu thí hài thời điểm, hắn nên nhảy dựng lên chửi mình. Hiện tại như thế một bộ vô sự mà ân cần, còn mở miệng một tiếng Lâm ca. Trần Tiểu Nguyên cười hắc hắc, nói rằng, "Đây không phải quan tâm một chút Lâm ca sao?" Lâm Hoàng cười ha ha, nói rằng, "Có chuyện nói thẳng." Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyên đầu lắc cùng chống lúc lắc như thế, vội vàng nói, "Không, có Lâm ca, ta chính là đến quan tâm một chút Lâm ca." "Hắc hắc, Lâm Hoàng, về sau ngươi chính là ta đại ca." Sau khi nói xong, Trần Tiểu Nguyên liền chậm rãi đem đầu thu về, không quay dậy Lâm ca nghỉ ngơi. Giang giác. Cửa một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hoàng không để ý đến Trần Tiểu Nguyên, một người ngồi trên ghế salon, thật sâu thở ra một hơi. "Ta muốn nằm mơ." Sau một khắc, mãnh liệt bối rối đánh tới, Lâm Hoàng lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Ý thức dần dần thanh tỉnh, Lâm Hoàng lại một lần nữa mở mắt phát hiện đã đi tới một mảnh thuần bạch sắc không gian. Ngươi vào bằng cách nào? Chu Khôn nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Hoàng, không hiểu hỏi. Cái này hai lần Lâm Hoàng nhập mộng cũng quá thuận lợi, phải biết chính mình trước kia vận dụng mộng kéo người tiến mộng cảnh cũng không phải nhất định sẽ thành công. Đơn thuần muốn làm mộng. Lâm Hoàng thuận miệng nói rằng. Chu Khôn trên dưới dò xét Lâm Hoàng, hỏi, ngươi nhiệm vụ kết thúc? Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, thành. Cũng liền vào lúc này, Chu Khôn đống nhiên nhíu mày. Không đúng, trên người ngươi quy tắc sau một khắc, Chu Khôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng, chẳng lẽ ngươi cũng? Lâm Hoàng không có không thừa nhận, gật đầu thừa nhận. Không sai, ta đem khi phiến khai phát năng lực mới. Lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi, lúc trước ngươi lần thứ nhất khai phát mộng thời điểm, là cái gì? Cảm giác. Nghe đến đó, Chu Khôn bỗng nhiên cười hắc hắc. Tiểu tử, nghe lời này, ngươi cũng gặp phải phản vệ đi. Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, mặc dù âm thuộc tính quy tắc so dương thuộc tính càng thêm chịu tượng, thế nhưng không phải không chút kiêng kỵ lợi dụng. Đúng, lần này ta kém chút chết tại quy tắc phản vệ bên trong. Lâm Hoàng gật đầu thừa nhận. Chu Khôn không có giấu giếm, nói rằng, lần thứ nhất ta khai phát mộng thời điểm, ta có thể kéo người khác nhập mộng. Một lần kia ta ý đồ đem toàn bộ kinh chập cung người đều kéo vào cùng một cái mộng cảnh. Chương 63, nhiệm vụ tổng kết chương 63, nhiệm vụ tổng kết nghe được Chu Khôn lời nói, Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại. Chu Khôn vừa mới khai phát ra kéo người nhập mộng năng lực, vậy mà ý đồ đem toàn bộ kinh chập cung đều kéo tiến vào cùng một cái mộng cảnh. Chu Khôn lắc đầu, nói rằng, ta đương nhiên thất bại. Hoặc là nói là thành công một nửa. Có ý tứ gì? Lâm Hoàng không hiểu hỏi. Chu Khôn tiếp tục nói, mộng hoàn toàn chính xác cho ta đáp lại, có thể trong nháy mắt đó, ta cảm nhận được mấy ngàn không giống mộng cảnh. Ta chỉ là trong nháy mắt, liền bị cuốn tiến vào mộng cảnh vòng xoáy, duy nhất một lần làm mấy ngàn giấc mộng, kém một chút liền mê thất tại trong mộng. Nói đến đây, Chu Khôn đắng chát cười cười. Một lần kia về sau, ta liên tục một tháng, đều không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Quy tắc thật là không có cực hạn, nhưng chúng ta những này tặc, nhưng không cách nào duy nhất một lần trưởng không quy tắc. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, hóa ra là dạng này. Quy tắc là không có cuối, nhưng là có thể trưởng khống nhiều ít quy tắc, vẫn là phải nhìn bản thân mình. Dương thuộc tính là một bước một cái dấu chân, theo C tới S vững bước tăng lên. Âm thuộc tính bởi vì tự thân chịu tượng, cho nên sử dụng cũng không ổn định. Lâm Hoàng còn muốn nói gì nữa, nhưng đột nhiên ngoại giới có tiếng điện thoại vang lên. Toàn bộ thuần bạch sắc không gian đều theo tiếng điện thoại lay động. Có người tìm ta, ta đi trước. Nói, Lâm Hoàng liền phải tỉnh lại. Đối với Lâm Hoàng cái này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi tùy ý hành vi, Chu Khôn chỉ là cười cười. Tiểu tử, đừng quên ước định của chúng ta. Lâm Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Chu Khôn, sau đó ngậm cảnh không gian liền bắt đầu đổ sụp. Sau một khắc, trên ghế salon Lâm Hoàng mở mắt ra. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Một bên điện thoại thanh âm còn tại vang lên không ngừng. Lâm Hoàng nhìn về phía cái bàn điện thoại màu đen, đây là kinh chập cung phối điện thoại. Lâm Hoàng có chút ngoài ý muốn cầm lấy khối kia điện thoại màu đen, bóp lại nút cồn. Lâm Hoàng, ta là Triệu Trì. Xin ngươi lập tức đến một chuyến 70 tầng, làm nhiệm vụ tổng kết. Đầu bên kia điện thoại là Triệu Trì thanh âm. Tốt. Lâm Hoàng lên tiếng, liền cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, trên vách tường lại một lần nữa truyền đến 3 tiếng đập cửa. Một cánh cửa trống rỗng xuất hiện, Trần Tiểu Nguyên cười hì hì thò đầu ra. Lâm ca, ta dẫn ngươi đi a. Lâm Hoàng nhìn thoáng qua Trần Tiểu Nguyên, xem ra hắn cũng tiếp vào điện thoại. Đi thôi. Lâm Hoàng không có cự tuyệt, đứng người lên, liền phải cùng Trần Tiểu Nguyên đi thang máy. Có thể Trần Tiểu Nguyên cũng là để cho ở Lâm Hoàng, Lâm ca, ngài không cần phiền toái như vậy. Lâm Hoàng quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Nguyên, nghi hoặc vừa muốn mở miệng, liền gặp được Trần Tiểu Nguyên đối với một bên vách tường lại một lần nữa gõ. Đông đông đông. 3 tiếng đập cửa qua đi, một bên trên vách tường xuất hiện một cánh cửa. Đây là Trần Tiểu Nguyên vận dụng môn năng lực. Không chờ Lâm Hoàng tiếp tục mở miệng, Trần Tiểu Nguyên liền ân cần đẩy cửa ra. Lâm ca, ngài mời. Cửa bị đẩy ra về sau, đối diện vậy mà trực tiếp thông hướng 70 phòng họp. Lâm Hoàng khiếp sợ nhìn về phía Trần Tiểu Nguyên, Trần Tiểu Nguyên cũng là vẻ mặt khen ta biểu lộ. Xem ra trải qua Tiểu Hồ Sơn Trang về sau, Trần Tiểu Nguyên đối với môn nắm giữ cũng càng sâu. Trước lúc này, Trần Tiểu Nguyên nhưng không cách nào ổn định thông hướng địa điểm chỉ định. Đi thôi. Lâm Hoàng nhanh chân xuyên qua cửa, cùng Trần Tiểu Nguyên đi thẳng tới 70 tầng phòng họp. 70 tầng trong phòng họp, Triệu Trì, Khương Chân, Vương Mạnh, còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ đều ở nơi này. Bọn hắn khi nhìn đến đống nhiên xuất hiện cửa thời điểm, vẻ mặt khác nhau. Trần Tiểu Nguyên môn lại lấy được khai phát, xem ra không có tới muộn. Lâm Hoàng cùng Trần Tiểu Nguyên tại phòng họp ngồi xuống. Lâm Hoàng liếc nhìn phòng họp những người này, Khương Chân vẫn như cũ là lạnh như băng ngồi ngay ngắn ở một bên, Triệu Trì ngồi chủ vị. "U, người mới, lần này may mắn mà có ngươi." Vương Mạnh mang theo kính râm, hướng phía Lâm Hoàng chào hỏi. Lâm Hoàng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Mạnh, phải biết hắn lúc trước thật là chịu mấy đau, nghĩ không ra vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Vương Mạnh lúc này mang theo kính râm, một cái tay tiếp lấy chi giả, hướng về phía Lâm Hoàng khoát tay áo. "Tốt, hiện tại tiến hành nhiệm vụ tổng kết." Triệu Trì gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói rằng. Sau đó một bên trợ thủ lập tức lấy ra một chồng văn kiện, phía trên ghi lại Lâm Hoàng bọn người theo rời đi kinh chập cung về sau tất cả hành động. Lâm Hoàng tiện tay khẽ đảo, phát hiện phía trên thậm chí ngay cả Triệu Trì bọn người ở tại thông tấn thất đối thoại đều nhất nhất ghi xuống. Phía trên ghi chép Tiểu Hồ Sơn Trang một chút phát hiện cùng hành động chi tiết. Ân. Lâm Hoàng lật đến đằng sau, phát hiện phía trên có một tờ là đối với con quái vật kia ghi chép. Thư cùng tặc kết hợp thể, xuất hiện nguyên nhân không biết, thư hư thực thực người vì. Phía dưới đã đem cái kia tặc tư liệu toàn bộ điều đi ra. Sở Cư Hợp, nam, 27 tuổi. nắm giữ quy tắc Trảm Dương thuộc tính, bình xét cấp bậc là B năng lực, chém ra trước mắt sự vật năng lực. Sở cư hợp. Lâm Hoàng nhìn xem phía trên kia trương đại đầu chiếu, cùng hư người ở bên trong giống nhau như lúc. Cấp B tại sao? Lâm Hoàng liếc nhìn cái này sở cư hợp ghi chép, phát hiện ra hỏa này có một đoạn chống không kinh nghiệm. Trảm Lâm Hoàng nghĩ đến cái kia thanh xích hồng sắc trường đao, không khỏi lòng còn sợ hãi. Chân tiểu nguyên cửa, vậy mà đều sẽ bị chém ra. Kia là Lâm Hoàng lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được quy tắc cùng quy tắc ở giữa va chạm. Các vị, nhìn xem nhiệm vụ lần này còn có cái gì bổ sung. Đằng sau chính là mấy cái người chuyên nghiệp viên, đối nhiệm vụ lần này tiến hành một chút xíu phân tích. Lâm Hoàng nghe cơ hồ phải ngủ đã qua. Bởi vì lần này nhiệm vụ đặc thù, trải qua một lần nữa đánh giá, con quái vật kia đẳng cấp, chúng ta phán định là ngụy A cấp. Lâm Hoàng, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Chi nhìn về phía ngồi xa xa Lâm Hoàng, mở miệng hỏi. Lúc này Lâm Hoàng trên mặt che kín văn kiện, nằm tại trên ghế. Lâm Hoàng, Lâm Hoàng. Triệu Chi lớn tiếng nói ân. Lâm Hoàng đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt văn kiện đều rơi trên mặt đất. Lâm Hoàng, bởi vì ngươi là xử lý Tiểu Hồ Sơn trang sự kiện đệ nhất nhân, con quái vật kia đẳng cấp, chúng ta phán định là ngụy A cấp, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Chi kiên nhẫn lặp lại một lần. Ngụy A cấp. Lâm Hoàng nghĩ. Không có vấn đề. Con quái vật kia đẳng cấp tuyệt đối là lớn hơn B, nhưng là còn khoảng cách A còn chênh lệch rất lớn, bởi vì đồng thời nắm giữ trạm cùng ngục cho nên càng thêm đặc thù. Triệu Chi nhẹ gật đầu, sau đó đem phần này hồ sơ phong tồn. Đã không có còn lại bổ sung, kia liên quan tới Tiểu Hồ Sơn trang hồ sơ, cứ như vậy kết thúc. Triệu Chi sau khi nói xong, Lâm Hoàng nâng lên cái mông liền muốn rời khỏi. Ngồi quá lâu, thật sự là đau lưng. Thế nhưng đúng vào lúc này, Triệu Chi bỗng nhiên gọi lại Lâm Hoàng. Lâm Hoàng, ngươi giữ lại một chút. Vì cái gì? Lâm Hoàng không hiểu quay đầu. Triệu Chi một lần nữa lấy ra một chồng văn kiện. Kế tiếp chúng ta thảo luận một chút, liên quan tới Lâm Hoàng đẳng cấp một lần nữa ước định sự tình. Chương 64, dưới mặt đất 3 tầng chương 64, dưới mặt đất 3 tầng dạng sáng 3 điểm. Lâm Hoàng từ phòng họp rời đi. Không có ngồi thang máy, Trần Tiểu Nguyên vẫn như cũng là ân cần cho Lâm Hoàng mở một cánh cửa, trực tiếp về tới 30 tầng. Lâm ca, hắc, mời. Trần Tiểu Nguyên đẩy cửa ra, nhường Lâm Hoàng không cần móc chìa khóa liền trực tiếp về đến phòng. Lâm ca, không có việc gì ta đi về trước. Trần Tiểu Nguyên hướng phía Lâm Hoàng cười cười, sau đó hấp tấp về tới gian phòng của mình. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó đặt mông ngồi trên ghế salon. Hô. Lâm Hoàng hít thở sâu một hơi, nhìn trên bàn một phần mới hồ sơ. Hồ sơ tên là Khi Phiến. Phần này mới tinh hồ sơ, là vừa vặn từ lúc máy in lấy ra. Lâm Hoàng lật ra phần này gọi là Khi Phiến hồ sơ, hàng ngũ nhớ nhất chính là mình danh tự. Lâm Hoàng, nam, 20 tuổi. Theo Lâm Hoàng tại Đại học Giang Thành gặp hai lần hư về sau, đằng sau lại mới bổ sung Tiểu Hồ Sơn trang sự kiện. Lâm Hoàng tiện tay đọc qua, nguyên bản hồ sơ có mới bổ sung, phía trên ghi lại chính mình đi Tiểu Hồ Sơn trang hành động quá trình, đồng thời đánh dấu chính mình tự tay đánh chết một cái ngụy A cấp hư. Tại hồ sơ một trang cuối cùng là một hàng chữ nhỏ. Trải qua kinh chập cung một lần nữa đánh giá, Lâm Hoàng đẳng cấp là B cấp B sao? Tại vừa rồi trong phòng họp, Triệu Chi dẫn đầu, từ Trần Tiểu Nguyên, Vương Mạnh, Thương Chân bổ sung, cộng đồng cùng một chỗ một lần nữa bình xét cấp bậc. Lâm Hoàng theo nguyên bản cấp C bị trọng tân định nghĩa là B. Lâm Hoàng nhìn một chút phần này hồ sơ, tiện tay đem nó ném ở trên mặt bàn, sau đó từ trong ngực móc ra một chương danh thiếp. Hậu cần bộ, Triệu Hạo. Đây là lúc trước chính mình tại Đại học Giang Thành lầu dạy học hạng, lần thứ nhất nhìn thấy hậu cần bộ nhân viên, Triệu Hạo đưa cho mình. Lâm Hoàng xuất ra điện thoại di động của mình, bấm Triệu Hạo điện thoại. "Uy, ta là Lâm Hoàng." Điện thoại bên kia, Triệu Hạo tại tiếp vào Lâm Hoàng điện thoại về sau, lập tức để tay xuống bên trên sự tình, rất cung kính hồi phục. "Tốt, tốt, vậy ta đi đón ngài." Triệu Hạo cười gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Lâm Hoàng theo gian phòng của mình rời đi, đi thang máy dưới đường đi tới một tầng đại sảnh. Đợi đến Lâm Hoàng đi vào lầu một đại sảnh thời điểm, mặc màu xám quần áo lao động Triệu Hạo đã sớm xin đợi đã lâu. "Lâm tiên sinh, nơi này." Triệu Hạo hướng phía Lâm Hoàng cười chào hỏi. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, "Đám kia người sống sót hiện tại ở đâu?" Triệu Hạo cung cung kính kính nói rằng, "Bây giờ tại dưới mặt đất 3 tầng, chúng ta ngay tại cho bọn họ tiến hành tâm lý khơi thông." "Lâm tiên sinh, ta mang ngài đi." Nói, Triệu Hạo lấy ra công việc của mình thẻ, sau đó xoát tại trên thang máy. Cửa thang máy mở ra, Triệu Hạo nghiêng người tránh ra. "Lâm tiên sinh, ngài trước." Lâm Hoàng không có khách khí, trực tiếp đi vào trong thang máy. Theo thang máy hạ xuống, Lâm Hoàng cùng Triệu Hạo hai người cùng đi tới tầng 3. "Người sống sót tâm lý khơi thông thế nào?" Lâm Hoàng ở một bên mở miệng hỏi. Lần này Tiểu Hồ Sơn trang liên lụy tương đối lớn, còn lại 10 cái người sống sót nhận kích thích không nhỏ. Triệu Hạo ở một bên nói rằng. Nghĩ nghĩ, Triệu Hạo lại bổ sung nói rằng, lại bởi vì lần này Tiểu Hồ Sơn trang phong đường viên náo tương đối lớn, cho nên kết thúc công tác không có lấy trước như vậy nhẹ nhõm. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, theo cửa thang máy mở ra, hai người đi ra thang máy. Kinh chập cung dưới mặt đất 3 tầng, chỉnh thể cùng loại bãi đậu xe dưới đất, nhưng là phân chia ra nguyên một đám gian phòng, xung quanh đều là mặc màu xám quần áo lao động nhân viên hậu cần tới lui lui. Triệu Hạo mang theo Lâm Hoàng một đường hướng về phía trước, trong đó đi ngang qua từng gian cùng loại phòng thẩm vấn địa phương, Lâm Hoàng dừng bước. Ở bên trong có hai cái mặc màu xám quần áo lao động người ngay tại làm lấy ghi chép, đối diện là một cái nhìn liền tiểu tụy trung nhân. Đây là đang làm cái gì? Lâm Hoàng xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn về phía bên trong. Triệu Hạo lập tức đi tới, cung kính nói rằng, "Lâm tiên sinh, ngài cũng biết, đồng dạng tiến vào ngục người bình thường nhìn thấy cái gì đều là không xác định, chúng ta cần thông qua bọn hắn hồi ức, tới lui ghi chép khác biệt ngục hiệu quả, đi bổ sung nhiệm vụ hồ sơ. Giống nhau, chúng ta cũng có thể thông qua loại phương thức này, phán đoán tinh thần của bọn hắn trạng thái đến cùng thế nào, lại khai thác khác biệt trình độ tâm lý khơi thông." Lâm Hoàng nhìn xem bên trong cái kia buồn ngủ trung niên nhân, nhẹ gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Bên này, Lâm tiên sinh. Triệu Hạo dẫn Lâm Hoàng rẽ ngoặt 3 lần về sau, đi tới một gian to lớn phòng. Bên ngoài là một tầng đơn mặt thủy tinh, Lâm Hoàng cùng Triệu Hạo có thể xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy bên trong, có thể người ở bên trong lại không nhìn thấy Triệu Hạo cùng Lâm Hoàng. Tại trong gian phòng này mặt, Lâm Hoàng thấy được Tiểu Hồ Sơn Trang kia 10 cái người sống sót. Lâm tiên sinh, ngoại trừ còn có 4 cái ngay tại cứu rút, hôn mê bất tỉnh, lần này Tiểu Hồ Sơn Trang bên trong tất cả người sống sót đều ở nơi này. Triệu Hạo nói rằng, Lâm Hoàng đại khái nhìn lướt qua, chỉ có 10 mấy người. Mỗi người nhìn trạng thái tinh thần đều rất kém cỏi, có người điên, miệng bên trong một mực la hét máu, vì một loại lời nói, có người càng là thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Hoàng đảo mắt một vòng, tìm tới ngồi nơi hẻo lánh, hai tay ôm đầu gối Cố Thi Thi. Cố Thi Thi Lâm Hoàng xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong Cố Thi Thi. Cố Thi Thi trên thân không có thương tổn, nhờ vào trước đó trải qua hư, Cố Thi Thi trạng thái tinh thần còn tính là không tệ. Có thể cái này không tệ cũng chỉ là so với còn những người khác đã tinh thần sụp đổ người. Triệu Hạo chú ý tới Lâm Hoàng ánh mắt, nói rằng, Lâm tiên sinh, cần ta đem nàng mang ra sao? Lâm Hoàng đưa tay đặt tại thủy tinh bên trên, nhìn xem cả người tiểu thụy vô cùng Cố Thi Thi, nhíu mày. Trước không cần. Tâm lý của các ngươi khai thông là dạng gì, có thể mang ta nhìn xem. Triệu Hạo liền vội vàng gật đầu, nói rằng, đương nhiên có thể Lâm tiên sinh. Ngài là một tuyến nhân viên, chúng ta những ngày hậu cần bộ những sự tình này ngài tùy ý, chỉ cần không chậm trễ ngài thời gian liền tốt. Nói, Triệu Hạo trực tiếp đẩy ra sát vách cửa. Bên trong hai cái mặc màu xám quần áo lao động người nhìn thấy Triệu Hạo tiến đến, lập tức đứng lên, hướng phía Triệu Hạo gật đầu. Triệu ca. Triệu ca. Triệu Hạo không có trả lời, ngược lại là tránh ra thân thể, nhường Lâm Hoàng đứng tại trung tâm nhất. Đây là Lâm Hoàng tiên sinh, muốn tới thăm một chút, các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi. Lâm Hoàng tiên sinh tốt. Hai người hướng phía Lâm Hoàng là lớn. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, các ngươi khỏe. Hai người lần nữa ngồi xuống, sửa sang lấy trong tay đồ vật. Trong đó một người mặc màu xám quần áo lao động người trẻ tuổi lặng lẽ đánh giá Lâm Hoàng, hướng phía người bên cạnh nhỏ giọng hỏi, hắn chính là lần này Tiểu Hồ Sơn Trang đánh chết hư đệ nhất nhân sao? Bên cạnh người kia nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói rằng, chính là hắn, lúc ấy ta tận mắt thấy. Hắn là cái thứ nhất đi ra Tiểu Hồ Sơn Trang, hơn nữa ta còn trông thấy, hắn trực tiếp đem Lý Tâm Hỏa khóa trên mặt đất. Hai người ở một bên nhỏ giọng xì xào bàn tán, Triệu Hạo sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, hoàn thành công tác sao? Hai người kia lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục chỉnh lý trong tay tư liệu. Chương 65, Lãng quên bao con nhậu chương 65, Lãng quên bao con nhậu Lâm tiên sinh, ngài chê cười. Triệu Hạo hướng phía Lâm Hoàng nói rằng, Lâm Hoàng khoát tay áo, sau đó nhìn xem trong tay hai người đồ vật. Kia là ba cái hộp sắt, bên trong chứa ba loại nhan sắc bao con nhậu. Đỏ lục hoàng. Ba loại nhan sắc bao con nhậu giống như là đèn xanh đèn đỏ, cất đặt tại trong hộp sắt. Đây là cái gì? Lâm Hoàng hỏi. Triệu Hạo lập tức giải thích nói, Lâm tiên sinh, đây là tâm lý khơi thông một loại. Căn cứ người bình thường trạng thái tinh thần trình độ, phân biệt ăn màu sắc khác nhau bao con nhậu. Lục sắc đại biểu cường độ thấp, màu vàng đại biểu trung độ, màu đỏ đại biểu trọng độ. Lâm Hoàng nhìn xem kia tam sắc bao con động, hỏi, hiệu quả đâu? Triệu Hạo nhỏ giọng nói rằng, là dùng đến xử lý ký ức, nhường kinh nghiệm hư người bình thường mơ hồ hoặc là di vong kia đoạn ký ức. Di vong ký ức? Lâm Hoàng nhíu mày, tiện tay cầm bốc lên một cái bao con động, trong tay vuốt ve. Loại cảm giác này quy tắc. Lâm Hoàng trực tiếp đẩy ra bao con động, phát hiện bên trong chỉ có một điểm bột màu trắng, cùng bình thường ăn thuốc cảm mà bao con động cơ hồ không có gì sai biệt. Bột phấn chỉ là vật dẫn, bên trong thế mà cất giấu quy tắc. Lâm Hoàng nhíu mày, ngón tay vê động bột màu trắng. Cũng liền vào lúc này, phong cách vách một cái người sống sót bị mang theo tới. Kia là một cái hơn 20 tuổi nam nhân, đang toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, bị kẹp lấy tiến đến. Thật là đáng sợ nam nhân miệng bên trong thì thảo tái diễn nói rằng, ngồi xuống. Hai cái hậu cần bộ nhân viên nhường nam nhân này ngồi trên ghế, nam nhân vẫn như cũng là không cầm được run rẩy. Nam nhân run rẩy mà hỏi, các ngươi muốn làm gì? Thế nhưng ngay tại nam nhân ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên chú ý tới một bên đứng đấy Lâm Hoàng. Là ngươi? Nam nhân ánh mắt đột nhiên trừng lớn, khiếp sợ nói rằng, chính là ngươi, một người giết chết con quái vật kia. Huynh đệ, ngươi quá ngu bức, cảm ơn ngươi thật. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hai cái hậu cần bộ nhân viên động tác. Tốt, uống trước lớp nước, chuyện đã giải quyết. Lập tức liền sẽ đưa ngươi về nhà. Một cái hậu cần bộ nhân viên cười vỗ vỗ nam nhân bả vai, sau đó đưa tới một chén nước, bên trong xen lẫn một quả lục sắc bao con động. Nam nhân không có hoài nghi, trực tiếp nuốt xuống. Sau một khắc, nam nhân bỗng nhiên thân thể cứng ngắc, ánh mắt mất đi tập trung. Hai cái hậu cần bộ người xe nhẹ đường quen đem nam nhân kéo ra ngoài. Hắn sẽ như thế nào? Lâm Hoàng hướng về một bên Triệu Hạo hỏi. Hắn đã bị đưa rời kinh trực cung, về sau sẽ có khác hậu cần bộ tiếp đãi, chẳng mấy chốc sẽ bình thường trở lại sinh hoạt. Triệu Hạo như nói thật nói. Lâm Hoàng nhìn chằm chằm Triệu Hạo vài giây đồng hồ, khi phiến không có phản ứng, là lời nói thật. Đợi đến nam nhân sau khi đi, lại là một cái điên khủng khủng lao thái thái bị dẫn vào. A a a, ta muốn cướp trứng gà a a a, đừng cướp ta trứng gà. Vừa mới tiến đến, cái kia lao thái thái liền bắt đầu lớn tiếng chu lên, điên cuồng giãy giụa. Ngồi xuống, ngồi xuống. Nhân viên hậu cần đem lão thái thái dẫn tới chỗ ngồi. Có thể lão thái thái lại là càng thêm điên cuồng, chỉ vào hậu cần bộ nhân viên cái mũi mang to. Nhường chỗ ngồi, ta là lão nhân, ngươi đến cho ta nhường chỗ ngồi. Lâm Hoàng nhíu mày, cái này lão thái thái nhìn đã tinh thần hỏng mất. Bắt ngươi chuyển phát nhanh thế nào? Ta liền lấy, để dưới đất ta coi là không ai muốn. Lão thái thái còn tại khóc lóc om sòm. có thể sau một khắc, cái kia hậu cần bộ nhân viên trực tiếp ấn xuống lao thái thái đầu, đẩy ra miệng đem màu đỏ bao con động ném vào. Rất nhanh, lao thái thái liền an tĩnh lại. Mang đi. Theo lão thái thái tiến vào căn phòng này tới ra ngoài, hết thảy cũng mười mấy chục giây, một mạch mà thành. Triệu Hạo ở một bên ngượng ngùng cười cười, nói rằng, Lâm tiên sinh, ngài cũng là biết, loại tình huống này chỉ có thể cưỡng ép xử lý. Tại để bọn hắn di vong mơ hồ đoạn này ký ức về sau, chúng ta còn sẽ có chính quy tâm lý khai thông, để bọn hắn có thể trở về bình thường sinh hoạt. Kỳ thật những người này còn tính là dễ xử lý, chân chính nhức đầu những cái kia tại Tiểu Hồ Sơn Trang mất mạng người bình thường, phía sau bọn hắn sự tình mới càng thêm đau đầu. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cố Thi Thi, phán định là trình độ gì? Triệu Hạo lập tức đọc qua tài liệu trên bàn, tìm ra liên quan tới Cố Thi Thi trạng thái tinh thần ước định. Lâm tiên sinh, Cố Thi Thi là trung độ. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó cầm bút lên một cái màu vàng bao con nhộng trực tiếp ném vào chính mình miệng bên trong. Lâm tiên sinh. Triệu Hạo kinh hô một tiếng. Nhìn thấy Lâm Hoàng trực tiếp đem màu vàng bao con nhộng ném vào miệng bên trong, dọa đến Triệu Hạo toàn bộ sắc mặt đại biến. Triệu Hạo sắc mặt trắng bệnh, gấp đến độ liền phải tới chụp Lâm Hoàng tiếng nói. Ta không sao. Lâm Hoàng đưa tay cắt ngang Triệu Hạo. Cảm thụ được bao con nhộng ở trong miệng hòa tan, bột màu trắng tan rã trong nháy mắt, một loại nào đó quy tắc lực lượng ngay tại ý đồ xóa đi Lâm Hoàng ký ức. Đây là di vong. Lâm Hoàng cảm thụ được loại này quy tắc lực lượng, rõ ràng phát giác được chính mình ký ức một chút xíu di vong, biết được đạo này quy tắc là cái gì. Hóa ra là dạng này. Đầu nguồn quy tắc là di vong cái kia tặc tướng bao con động xem như vật dẫn, đem di vong năng lực nhét đi vào. Nếu qua cái này bao con động, liền sẽ mơ hồ nào đó một đoạn ký ức. Cái gọi là đỏ lục hoàng, cũng bất quá là nhét vào năng lực nhiều ít. Trí nhớ của ta sẽ không bị xóa đi. Lâm Hoàng không chút do dự vận dụng khi phiến. Sau một khắc, nguyên bản bị chậm rãi trí nhớ mơ hồ trong nháy mắt rõ ràng, di vong lực lượng trực tiếp bị xua tan. Lâm Hoàng đối với Tiểu Hồ Sơn Trang ký ức lại một lần nữa rõ ràng. Lâm tiên sinh, ngài không có sao chứ? Triệu Hạo ở một bên lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lâm Hoàng khoát tay áo. Triệu Hạo nhìn xem Lâm Hoàng không có chuyện gì, mới thật dài thở dài một hơi. Lâm tiên sinh, đối với Cố Thi Thi. Triệu Hạo quan sát đến Lâm Hoàng sắc mặt, tiểu tâm tâm mà hỏi. Lâm Hoàng trầm mặt xuống, một lát sau chậm rãi nói, bình thường xử lý. Cái này. Minh bạch. Triệu Hạo nhẹ gật đầu. Lâm Hoàng trực tiếp rời khỏi phòng, lưu lại Triệu Hạo mấy người tiếp tục xử lý. Đứng tại căn phòng cách vách đơn mặt thủy tinh trước, Lâm Hoàng cau mày, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía nơi hẻo lánh Cố Thi Thi. Cố Thi Thi hai tay ôm đầu gối, ánh mắt trống rỗng. Cố Thi Thi bản thân liền là một người bình thường, có lẽ ban đầu ở lầu dạy học một lần kia, liền không nên nhường nàng nhớ kỹ. Lâm Hoàng lần này nguyên bản cũng là muốn mang đi Cố Thi Thi, nhưng nhìn lấy những cái kia tinh thần sụp đổ người, Lâm Hoàng lại cải biến chủ ý do dự một hồi, Lâm Hoàng vẫn là không có đi vào cùng Cố Thi Thi gặp mặt. Có lẽ quên, đối ngươi là tốt hơn lựa chọn. Lâm Hoàng tại kinh nghiệm lần này Tiểu Hồ Sơn Trang về sau, biết rõ những vật này đầy đủ phá hủy người bình thường nội tâm. Người bình thường rời cái này vài thứ càng xa càng tốt. Lâm Hoàng tại tự mình thử qua bao con nhộng về sau, biết những tâm lý kia khai thông nguyên lý. Di vong hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Hoàng thở dài một tiếng, sau đó rời đi dưới mặt đất 3 tầng. Chương 66, thang máy chiến thần chương 66, thang máy chiến thần rời đi về sau, Lâm Hoàng hồi tưởng đến kia tam sắc bao con nhộng. Có thể đem di vong dùng đến loại trình độ này, xem ra tối thiểu là một cái cấp A tặc. Gia hỏa này đối với xã hội ổn định, chọn ra thật sự là cống hiến to lớn. Đợi đến Lâm Hoàng từ dưới đất 3 tầng rời đi về sau, bên ngoài đã ban ngày. An điểm tâm a. Lâm Hoàng vào thang máy, nhấn 11 tầng. Nhưng lại tại cửa thang máy phải đóng lại thời điểm, đột nhiên có một cái tay duỗi bảo, ngăn cản thang máy. Đốt. Cảm ứng được bàn tay, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Ân. Một cái đầu tóc ngắn, mặc màu đỏ áo khoác nữ nhân đi đến. Lâm Hoàng tại nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Lâm Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Trong thang máy, nữ nhân nhìn về phía một bên Lâm Hoàng, bình tĩnh mở miệng. Lâm Hoàng nhíu mày, ngươi là? Lý Tâm Hòa. Kinh chập cung vị thứ hai hợp nhất tặc. Lý Tâm Hòa hai tay bút túi, đối với Lâm Hoàng mở miệng nói ra. Lâm Hoàng đống nhiên nhớ tới tại Tiểu Hồ Sơn Trang sau khi đi ra ký ức. Lúc ấy tại ngục vỡ vụn, Lâm Hoàng mang theo Khương Chân sau khi đi ra, hoàn toàn chính xác gặp hai người. Trong đó một cái là đầu trọc, một cái khác giống như chính là cái này tóc ngắn nữ nhân. Lâm Hoàng nhíu mày, lúc ấy chính mình bởi vì ở vào quy tắc phản vệ, cả người ý thức hoảng hốt, không có tâm tư đi cùng bọn hắn nói nhảm. Thế là chính mình giống như liền trực tiếp cùng cái này Lý Tâm Hòa động thủ. Lâm Hoàng nhìn thoáng qua đứng ở một bên bất động Lý Tâm Hòa, hỏi: "Ngươi không nhấn thang máy?" Lý Tâm Hòa từ khi sau khi đi bảo, cứ như vậy đứng ở một bên, cũng không có nhấn thang máy. "A, đối." Lý Tâm Hòa cười lạnh một tiếng, sau đó theo tầng thứ nhất tới 11 tầng ở giữa tất cả cái nút toàn bộ ấn một lần. Lâm Hoàng nheo mắt lại, cười ha hả nói: "Lý Tâm Hòa, như ngươi loại này hành vi, ở bên ngoài rất dễ dàng bị đánh a." Lý Tâm Hòa không thèm để ý chút nào, hỏi ngược lại: "Vậy sao?" Nói đến, lúc ấy tại Tiểu Hồ Sơn Trang bên ngoài, người kia xiềng xích là chuyện gì xảy ra, vì cái gì có thể áp chế quy tắc của ta? Lâm Hoàng ngáp một cái, liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Tâm Hòa. Không thể trả lời. Lý Tâm Hòa cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi kéo ra áo khoác khóa kéo. "Lâm Hoàng, ngươi sẽ không cho là ngươi thật sự có thể áp chế ta đi." Lâm Hoàng cười ha ha, sau đó trực tiếp đưa tay bóp lại thang máy khẩn cấp phanh lại. "Ông." Thang máy trong nháy mắt ngừng lại. Hóa ra là đến gây chuyện, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, ta còn muốn ăn điểm tâm đâu. "Vậy tốt nhất rồi." Lý Tâm Hòa ánh mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, Lý Tâm Hòa trực tiếp đưa tay bóp lấy Lâm Hoàng cổ, trực tiếp đem Lâm Hoàng đâm vào thang máy một bên. Và anh, lực lượng khổng lồ nhường thang máy đều lắc lư mấy lần. Lâm Hoàng cúi đầu nhìn xem Lý Tâm Hòa bóp lấy tay của mình, động tác thật nhanh, hơn nữa lực lượng lớn đến khủng khiếp. Lâm Hoàng, xem ra ngươi cũng không có mạnh như vậy a. Vẹn vẹn loại trình độ này, thật là ngươi xử lý Tiểu Hồ Sơn chẳng sao? Lý Tâm Hòa nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng. Lâm Hoàng nhìn xem Lý Tâm Hòa ánh mắt, vừa cười vừa nói, khí lực của ngươi rất lớn a. Vậy ta cũng hẳn là có sức mạnh. Theo Lâm Hoàng vừa dứt tiếng trong nháy mắt, khi phiến phát động. Lâm Hoàng nói một cái láo, cái này trong khi nói dối hắn có được lực lượng. Sau một khắc, nguyên bản bị bóp lấy cổ đặt tại thang máy chắc bích Lâm Hoàng trực tiếp trở tay nắm lấy Lý Tâm Hòa cổ tay, chậm rãi dùng sức. Tạch tạch tạch. Xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tê. Trên cổ tay truyền đến to lớn lực đạo, nhường Lý Tâm Hòa hít sâu một hơi, kia cô đột nhiên xuất hiện cự lực phản phất muốn đem tay mình cổ tay bóp nát ấy. Làm sao lại bỗng nhiên khí lực lớn như thế? Lý Tâm Hòa trong lòng giật mình, có thể trên cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức nhường Lý Tâm Hòa không thể không hướng về sau rút tay. Nhưng lại tại Lý Tâm Hòa ý đồ rút tay trong nháy mắt, Lâm Hoàng một cái tay khác đã nắm tay đập vào bụng của nàng. Không tốt. Phanh. Khục. Lý Tâm Hòa con người đột nhiên co lại, bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức nhường nàng khuôn mặt bặm mẹo. Căn bản không cho Lý Tâm Hòa thời gian phản ứng, Lâm Hoàng như cũ hướng về phía trước và mạnh, trực tiếp đem Lý Tâm Hòa ầm ầm đặt tại thang máy chắc bích. Lâm Hoàng lực lượng chỉ lớn, thậm chí mạnh mẽ đem Lý Tâm Hòa xách giữa không trung, một tay ấn xuống Lý Tâm Hòa đầu, ầm ầm nện ở thang máy chắc bích. Phanh. To lớn lực đạo trực tiếp đem thang máy chắc bích ném ra một cái to lớn lõm, dừng ở giữa không trung thang máy kịch liệt lay động. Lý Tâm Hòa, ta nói, không nên tùy tiện loạn nhấn thang máy, dễ dàng bị đòn, lần này tin sao? Lâm Hoàng gắt gao nhấn lấy Lý Tâm Hòa đầu, cười ha hả nói. Lý Tâm Hòa khỏe miệng chảy máu, dãy rủa mong muốn thoát thân, nhưng lại căn bản là không có cách đẩy ra Lâm Hoàng ngón tay. Lâm Hoàng. Lý Tâm Hòa gầm thét một tiếng, trên thân vậy mà trong nháy mắt giấy lên liệt hỏa. Lâm Hoàng biến sắc, đây là quy tắc. Trong chớp nhoáng này, Lý Tâm Hòa không chút do dự vận dụng quy tắc của mình. Hỏa. Bành. To lớn ánh lửa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thang máy. Vốn là không gian không lớn thang máy, bị ngọn lửa quét sạch, vách trong đều bị đốt thành màu đen. Hỏa diễm tản ra về sau, Lý Tâm Hòa toàn thân bị liệt hỏa bao trùm, trên người màu đỏ áo khoác cũng ánh lửa diệu nhân. Nhưng tại trong khói dày đặc, lại là có một cái tay trong nháy mắt xông ra. Phanh. Lâm Hoàng một cánh tay trực tiếp xé mở khói đặc, không để ý Lý Tâm Hòa trên người liệt hỏa, trực tiếp bóp lấy cổ, ầm ầm ép đến trên mặt đất. Làm sao có thể? Lý Tâm Hòa hai tay gắt gao nắm chặt Lâm Hoàng cổ tay, luồng sức mạnh lớn đó để cho mình ngạt thở. Phải biết mình bây giờ thật là toàn thân đều bị liệt hỏa bao khỏa, vẹn vẹn mặt ngoài nhiệt độ liền có tướng gần 1000 độ, cái này thậm chí đủ để hòa tan thanh đồng. Lâm Hoàng làm sao có thể chịu được? Lý Tâm Hòa hai tay gắt gao nắm lấy Lâm Hoàng cổ tay, rất nhanh liệt hỏa đem Lâm Hoàng cổ tay huyết đục đều trong nháy mắt nướng cháy, một cỗ vị khét tràn ngập trong thang máy. Khói đặc về sau, Lâm Hoàng toàn thân đều bị liệt hỏa bỏng, hoàn toàn thay đổi. Thân thể của ta đem khôi phục như lúc ban đầu. Khi phiến lại một lần phát động. Sau một khắc, Lâm Hoàng nguyên bản bị bỏng làn da bắt đầu cấp tốc khôi phục. Cùng lúc đó, có hai đạo màu vàng xiềng xích theo Lâm Hoàng trong tay xuất hiện. Lâm Hoàng đưa tay kéo một cái, kim sắc xiềng xích trực tiếp đem Lý Tâm Hòa cổ của lấy. Khu khu. Theo kim sắc xiềng xích nắm chặt, Lý Tâm Hòa ngọn lửa trên người bắt đầu dần dần dập tắt, tự thân quy tắc bắt đầu bị áp chế. Lý Tâm Hòa lại một lần bị kim sắc xiềng xích áp chế gắt gao. Đốt. Sau một khắc, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Bên ngoài cửa là tụ tập tới mấy vị công nhân quét đường, trong đó có Khương Trần, Vương Minh bọn người, thậm chí Trần Tiểu Nguyên cũng ở bên trong. Lâm Hoàng nhìn thấy thang máy mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chỉ thấy Lý Tâm Hòa bị Lâm Hoàng xiềng xích gắt gao trói buộc, giống như là lợn chết như thế bị trói vô buộc, ném xuống đất. U, mấy vị, trùng hợp như vậy. Lý Tâm Hòa như cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Hoàng, dùng sức giãy giụa, trên mặt đất uốn qua uốn lại. Lâm Hoàng thì là hai tay đút túi, một cước giẫm tại Lý Tâm Hòa trên nông. Thành thật một chút, đừng chậm trễ ta ăn điểm tâm. Chương 67, Vương Minh định ngày hẹn chương 67, Vương Minh định ngày hẹn phòng ăn, Lâm Hoàng một tay cầm bánh bao, một cái tay khác cầm trứng luộc nước trà, miệng lớn hướng miệng bên trong đút lấy. "Ú a, Lâm tổng, có tâm tư ăn cơm đâu?" Vương Mánh ngồi xuống Lâm Hoàng đối diện, đẩy kính râm, theo trên mặt bàn nắm lên một cái bánh bao nhét vào miệng bên trong. Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn một cái Vương Mánh, vì cái gì không tâm tình ăn? Vương Mánh rỡ xuống chính mình chi giả, tiện tay ném ở trên mặt bàn, nói rằng, "Buổi sáng ngươi cùng Lý Tâm Hòa náo loạn chuyện lớn như vậy, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản. Nàng vui lòng cùng ta động thủ, ta cũng không biện pháp gì." Lâm Hoàng hướng miệng bên trong lấp nửa cái trứng gà, mơ hồ không rõ nói. Vương Mánh nhẹ gật đầu, nói rằng, "Lý Tâm Hòa đã bị mang đi, cấp trên đã cho nàng nhốt cầm đoán. Cân nhắc tới hai người các ngươi thân phận đặc thù, lần này cấp trên đối với chuyện này rất để bụng, dù sao toàn bộ kinh chập cung cứ như vậy mấy cái tặng, nếu là hao tổn, ảnh hưởng không là bình thường lớn." Lâm Hoàng rút ra một tờ giấy, xoa xoa tay. "Cái kia Lý Tâm Hòa cùng Trần Tiểu Nguyên là quan hệ như thế nào?" Vương Mạnh nghĩ, nói rằng, "Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng là so chị em ruột còn thân hơn, theo Trần Tiểu Nguyên tiến vào kinh chập cung, đều là Lý Tâm Hòa đang chiếu cố." "Bất quá Lâm Hoàng, ngươi bây giờ danh khí thật là không nhỏ, trong thang máy lại đem Lý Tâm Hòa làm." Lâm Hoàng giật giật khóe miệng, nói rằng, "Cái gì gọi là làm? Ngươi dùng từ có thể hay không chuẩn xác một chút?" Vương Mánh cười ha ha, vuốt ve cái cằm, dùng xiềng xích cho người ta trói lại. "SMA, người tuổi trẻ bây giờ chơi rất ác độc. Hiện tại kinh chập cung đều truyền, đều gọi ngươi điện thê chiến thần." Lâm Hoàng sắc mặt tối sầm, đây đều là lộn xộn cái gì? Thật, hơn nữa hiện tại đã truyền ra, gặp phải Lâm Hoàng, tuyệt đối không nên cùng hắn đơn độc đi thang máy. Vương Mánh vừa cười vừa nói. Lâm Hoàng không để ý đến Vương Mánh, trực tiếp theo trên chỗ ngồi lên. Đi, ta còn có việc, đi trước. Vương Mánh ngồi trên ghế ngồi, nhìn xem Lâm Hoàng bóng lưng rời đi, kính dâm phía dưới, tinh hồng con ngươi có chút lấp lóe. Lâm Hoàng theo phòng ngăn rời đi về sau, đi vào một tòa thang máy trước chờ đợi. Nhưng rất nhanh, Lâm Hoàng liền phát hiện cùng nhau chờ thang máy người đều lấy ánh mắt khác thường nhìn mình, yên lặng nhường ra một mảnh đất trống. Đợi đến cửa thang máy mở ra, bên trong ba người ngay tại cười cười nói nói. Ai, ngươi biết không, hôm nay Lý Tâm Hòa để cho người ta làm. Thật hay giả, chúng ta Kinh Chập Cung ai có thể làm cái kia nữ ma đầu. Thật, hơn nữa bị tỏa liên trói trên mặt đất, cái mông giống như đều bị bóp. Là người mới, Lâm Hoàng, trước đó không lâu Tiểu Hồ Sơn Trang nhiệm vụ chính là hắn giải quyết. Ta đi, cái kia Lâm Hoàng như thế thần. Nói, cửa thang máy mở ra, bên trong ba người thấy được chính đối diện Lâm Hoàng. Ba người sắc mặt đại biến, sau đó túi đầu đi ra thang máy. Lâm Hoàng đi một mình tiến thang máy, bóp lại 30 tầng. Có thể đợi một hồi, phát hiện bên ngoài không ai tiến đến. Các ngươi không lên. Lâm Hoàng hướng phía bên ngoài hỏi. Không, không được. Chúng ta không nổi, ngươi trước, ngươi trước. Đúng vậy a, chúng ta chuyến lần sau liền tốt. Người bên ngoài không ai tiến đến, cười ha hả. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, sau đó một thân một mình ngồi thang máy rời đi. Xem ra sau này đi thang máy không cần xếp hàng. Hôm nay Lý Tâm Hòa bỗng nhiên tìm tới chính mình, hẳn là bởi vì lúc trước tại Tiểu Hồ Sơn Trang bên ngoài chính mình đem nàng khóa trên mặt đất nguyên nhân. Lâm Hoàng từ trong túi lấy ra Kinh Chập Cung phân phối điện thoại màu đen, nghiệm chứng thân phận của mình, theo hồ sơ trong kho thâu nhập Lý Tâm Hòa danh tự. Rất nhanh, Lý Tâm Hòa hồ sơ liền bị điều lấy ra ngoài. Lý Tâm Hòa, nữ, 24 tuổi. Quy tắc hỏa dương thuộc tính, cấp B quả nhiên là hỏa. Lâm Hoàng tự lẩm bẩm. Hôm nay cùng Lý Tâm Hòa giao thủ thời điểm, liền cảm nhận được quy tắc của nàng. Lâm Hoàng nhìn mình trong lòng bàn tay, lúc ấy chính mình bóp lấy Lý Tâm Hòa cổ, mặc dù đưa nàng áp chế gắt gao, nhưng là mình toàn bộ cánh tay đều kém chút hòa tan. Nếu như không phải vận dụng khi phiến chính mình chỉ sợ thật sẽ bị đốt thành than đen. Lâm Hoàng tiếp tục hướng xuống lật xem, nhìn xem Lý Tâm Hòa chấp hành nhiệm vụ ghi chép, không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này, thế nào chấp hành qua nhiều như vậy nhiệm vụ? Lâm Hoàng có chút khiếp sợ nhìn xem dưới đáy lít nha lít nhít nhiệm vụ kinh nghiệm, phát hiện Lý Tâm Hòa theo gia nhập Kinh Chập Cung về sau, đã xử lý 26 khởi sự kiện, trong đó chỉ là cấp B liền có 14 lần. Phải biết Lý Tâm Hòa gia nhập Kinh Chập Cung cũng mới bao lâu, một năm vẫn là 2 năm. Khó trách Lý Tâm Hòa tại Kinh Chập Cung bên trong nổi danh như vậy. Lâm Hoàng hồi tưởng đến cùng Lý Tâm Hòa giao thủ quá trình, nếu như không phải là bởi vì chính mình kim sắc xiềng xích có thể áp chế nàng quy tắc, vẹn vẹn dựa vào khi phiến dù là có thể thủ thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chờ một chút, Lâm Hoàng đống nhiên ấn mở một cái nhiệm vụ hồ sơ, phát hiện nhiệm vụ danh sách nhân viên bên trong, Lý Tâm Hòa đằng sau còn có Trần Tiểu Nguyên. Có thể Trần Tiểu Nguyên không phải một mực chưa từng sinh ra nhiệm vụ sao? Hóa ra là dạng này, khó trách Lý Tâm Hòa nhiệm vụ số lần khoa trương như vậy. Nàng đem nguyên bản thuộc về Trần Tiểu Nguyên nhiệm vụ cũng cùng một chỗ ấu đồn. Trần Tiểu Nguyên tại Kinh Chập Cung bình xét cấp bậc bên trong cũng là cấp B, đồng thời bởi vì năng lực bản thân tính đặc thù, đối với xử lý ngục rất có ưu thế. Có thể sở dĩ Trần Tiểu Nguyên một mực tại Kinh Chập Cung vô ưu vô lự, còn là bởi vì Lý Tâm Hòa tỷ tỷ này công lao. Lâm Hoàng đem điện thoại màu đen đóng lại. Thang máy đi vào 30 tầng, Lâm Hoàng mới vừa đi ra thang máy, một tiếng tin tức âm đống nhiên vang lên. Ân. Lâm Hoàng cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra, điểm khai bình màn, phát hiện lại là Vương Minh phát cho tin tức của mình. Vương Minh, đêm nay có thời gian không? Lâm Hoàng, có. Vương Minh, đêm nay tại Đông Hồ Tân quán gặp mặt, bảng số phòng ban đêm phát cho ngươi. Lâm Hoàng đóng lại điện thoại, ngón tay đập vào trên màn hình. Vương Minh đêm nay liền hẹn mình sao? Lâm Hoàng nghĩ đến lúc trước Vương Minh tại Tiểu Hồ Sơn Trang dáng vẻ, tứ chi bị chặt liền chỉ còn lại một cái tay. Loại trình độ kia tổn thương, khôi phục nhanh như vậy sao? Hiện tại liền có thể hẹn mình gặp mặt. Lâm Hoàng trở lại gian phòng của mình, đưa điện thoại di động ném ở trên mặt bàn, cả người nằm ở trên giường. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, theo Tiểu Hồ Sơn Trang trở về, lại trở về đảo Vương Minh, ngay sau đó là nhiệm vụ tổng kết. Buổi sáng có gặp phải Lý Tâm Hòa cùng mình động thủ. Lâm Hoàng nằm ở trên giường, lúc này mới buông lỏng xuống tâm thần. Rất nhanh, Lâm Hoàng liền ngủ thật say. Lần này, Lâm Hoàng không có nằm mơ. Một mực ngủ đến ban đêm, điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Lâm Hoàng được nhắc nhở âm đánh thức, tìm tòi tìm tới điện thoại, thắp sáng màn hình, phát hiện là Vương Minh phát cho tin tức của mình. Vương Minh, Đông Hồ Tân Quán, lầu 3, 316. Lâm Hoàng, ok. Vương Minh, cẩn thận một chút, đừng bị Kinh Chập Cung người đi theo. Lâm Hoàng từ trên giường đứng lên, đem Kinh Chập Cung phân phối điện thoại màu đen từ trong túi lấy ra, lưu tại trên mặt bàn. Sau đó Lâm Hoàng một người rời đi Kinh Chập Cung. Chương 68, MK3 chương 68, MK3 Đông Hồ Tân Quán. Lâm Hoàng mặc màu đen vệ áo, đi một mình tới lầu 3, dọc theo bảng số phòng tìm kiếm. 316 Lâm Hoàng đứng ở 316 gian phòng phía trước, sau đó đưa tay gõ cửa. Đông đông đông. Rất nhanh, cửa bị mở ra. Vương Minh dò ra một cái đầu, lộ ra răng, cười nói, "Lâm huynh đệ, lại gặp mặt." Tại nhìn thấy Vương Minh trong nháy mắt, Lâm Hoàng cả người giật nảy cả mình. Trước mắt Vương Minh, tứ chi nguyên vẹn, nguyên bản bị chém đứt tứ chi vậy mà tại ngắn ngủi một ngày khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Lâm Hoàng khó có thể tin nhìn xem Vương Minh, loại trình độ kia tổn thương, vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Vương Minh đưa tay sờ lên cái hốc, cười nói, "Lâm huynh đệ, ta biết người đang suy nghĩ gì. Đây là thần y liễu thủ đoạn." "Thần y liễu?" Lâm Hoàng nhíu mày hỏi. Nghe cái này quen thuộc xưng hào, Lâm Hoàng nghĩ đến hôm qua Thủy Hử Liêu Thiên quần bên trong tin tức. Khi đó Vương Minh nói mình đã cùng thần y liễu hội hợp. lúc ấy tại Tiểu Hồ Sơn Trang, chính là cái này ID là thần y liền người tiếp ứng Vương Minh. Vương Minh nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi còn không biết A Lâm huynh đệ, thần y tên kia có quy tắc gọi dược, chỉ cần ngươi cho hắn tiền, ngươi coi như chỉ có một mạch, hắn cũng có thể cho ngươi cứu lại. Dược. Lâm Hoàng ánh mắt ngưng tụ, thủy hử Liêu Thiên quần bên trong lại còn có loại này đặc thủ tặng. Bất quá hắn thu phí quá đen, thực không dám giấu giếm, lần này nhường hắn đến khôi phục ta, đem ta trong túi tiền nguyên bộ sạch sẽ. Lâm huynh đệ, ta thiếu tiền của ngươi, chỉ có thể về sau trả lại. Vương Minh ngượng ngùng sờ lấy đầu mình. Thực sự không phải mình không trả, thật sự là thần y lìa tên kia, đúng là mẹ nó quá đen. Vương Minh thậm chí cũng hoài nghi tên kia biết mình trong túi có bao nhiêu tiền, báo giá cả quá chuẩn, trực tiếp đem chính mình rút sạch sẽ. Không có việc gì, lần sau đưa ta 1.000 là được rồi. Lâm Hoàng tiện tay khoát tay áo. Không phải 500 sao? Vương Minh không hiểu hỏi. Lãi mẹ để lãi con. Lâm Hoàng cười ha ha. Vương Minh không có phản bác, thành, ngươi muốn bao nhiêu đều thành. Lần này Tiểu Hồ Sơn Trang, may mắn mà có ngươi, không phải ta liền thật cắm. Lần này hẹn ngươi tới, là muốn đem cái này giao cho ngươi. Nói, Vương Minh từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài. Đây là cái gì? Lâm Hoàng tiếp nhận ngọc bài, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện phía trên còn khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Nộ phát xung quanh dựa vào lan can chỗ. Khi nhìn đến một chuyến này chữ nhỏ thời điểm, Lâm Hoàng đột nhiên cảm nhận được quy tắc khí tức. Khối ngọc bài này bên trong cất giấu quy tắc. Vương Minh cười hắc hắc, nói rằng, Lâm huynh đệ, đây là Ngọc Kỳ Lân đáp ứng ngươi đổ vận. Ngọc Kỳ Lân. Lâm Hoàng đầu tiên là sửng sở, sau đó nghĩ đến tại chính mình tiến vào Tiểu Hồ Sơn Trang trước đó, Ngọc Kỳ Lân phát tin tức. Ai có thể mang ra Vương Minh, ai liền có thể đạt được Ngọc Kỳ Lân một câu thơ. Lúc ấy nhìn nhóm bên trong phản ứng, câu này thơ giá trị không thấp. Lâm huynh đệ, cái đồ chơi này ngươi giữ lại, dùng để liệu mạng dùng rất tốt. Vương Minh ở một bên vừa cười vừa nói. Lâm Hoàng cầm khối ngọc bài này, cảm thụ được bên trong quy tắc tồn tại. Dùng vật dẫn gánh chịu quy tắc, loại phương thức này Lâm Hoàng đột nhiên nghĩ đến Triệu Hạo cho mình nhìn kia tam sắc di vong giao nàng, đồng dạng là đem quy tắc nhét vào vật dẫn bên trong. Bao con nhộng bên trong nắm giữ di vong mà khối ngọc bài này bên trong giống nhau có một loại quy tắc lực lượng. Nộ phát xung quan. Lâm Hoàng ma toa lấy trên ngọc bài chữ nhỏ. Đây chính là Ngọc Kỳ Lân thủ bút sao? Bất quá cũng liền vào lúc này, Vương Minh tiếp tục nói, Lâm huynh đệ, dựa theo nhóm bên trong quy củ, lần này ngươi giúp ta, ta hẳn là cho ngươi thủ lao. Lâm huynh đệ, vật như vậy cho ngươi. Nói, Vương Minh đem một cái hộp nhỏ giao cho Lâm Hoàng. Lâm Hoàng tiếp nhận hộp, đây là cái gì? Vương Minh cười hắc hắc, thần bí hề hề nói rằng, cái đồ chơi này là ta trước đó theo Cập Thời Vũ trong tay lấy được. Theo như hắn nói, cái đồ chơi này dính đến Kinh Chập Cung một cái bí mật. Hắn cường điệu qua, cái đồ chơi này giá trị bù đắp được ta một cái mạng. Cập Thời Vũ. Lâm Hoàng lại một lần nghe được cái này ID. Cập Thời Vũ ở trong bảy mỗi một lần lộ diện đều có thể mang đến Kinh Chập Cung nội tình, thậm chí còn cho Vương Minh xóa đi hồ sơ. Trước mắt trong cái hộp này đồ vật, vậy mà cũng là Cập Thời Vũ cho Vương Minh. Lâm Hoàng mở hộp ra, phát hiện bên trong là một cái không lớn đồ chơi nhỏ. Đây là MP3. Lâm Hoàng theo trong hộp lấy ra, phát hiện là một cái kiểu dáng rất già MP3. Vương Minh phối hợp nói rằng, ta cũng không biết cái đồ chơi này dùng để làm gì, hiện tại cái niên đại này, theo lý thuyết MP3 sớm đã bị đào thải. Không nói gạt ngươi Lâm huynh đệ, chúng ta cũng nghe qua, nhưng là một chút tác dụng không có. Bất quá Cập Thời Vũ tên kia nói cái đồ chơi này giá trị rất cao. Lâm Hoàng cau mày, đánh giá trong tay MP3. Cũng chính là trong nháy mắt, Lâm Hoàng đột nhiên nhớ tới Chu Khôn tự nhủ qua lời nói. Lúc ấy chính mình ở trong giấc mộng cùng Chu Khôn gặp mặt, hắn đối với mình để qua, hắn tại Kinh Chập Cung bên trong ẩn giấu một cái MP3. Cập Thời Vũ, chẳng lẽ đây chính là cái kia MP3? Lâm Hoàng biến sắc, nhìn xem trong tay MP3, lật xem bên trong ca khúc, phát hiện chỉ có một đoạn nặc danh âm thần. Lâm Hoàng bóp lại phát ra khóa. Đinh đinh đinh. Một đoạn trầm dài âm nhạc đứt quãng truyền ra. Thanh âm rất cổ lão, xì xì lặp lặp, giống như là thế kỷ trước đồ chơi. Có thể đoạn này không có danh tự âm tần, lại giống như là bài hát du con. Lâm Hoàng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đột nhiên đóng lại MP3. Sẽ không sai. Đây tuyệt đối là Chu Khôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Sở dĩ ở chỗ này không có tác dụng, là bởi vì cái này MP3 bị lộ ra Kinh Chập Cung. Tại Chu Khôn chuẩn bị ở sau bên trong, cái này MP3 cần tại Kinh Chập Cung bên trong mở ra. Lâm huynh đệ, cái đồ chơi này là ta giá trị cao nhất đồ vật, ngươi xem một chút có thể làm sao? Vương Minh ở một bên hỏi. Lâm Hoàng thu hồi MP3, có thể, liền cái này. Vương Minh lộ ra một loạt răng, cười ha hả nói, vậy thì thành. Lâm Hoàng lại là lục lọi trong tay MP3, mơ hồ phát giác được không thích hợp. Cập Thời Vũ cho Vương Minh MP3, Vương Minh lại cho mình, mà hết lần này tới lần khác chính mình lại gặp Chu Khôn. Phải biết Kinh Chập Cung bên trong, ngoại trừ Chu Khôn, chỉ có Trần Tiểu Nguyên, Lý Tâm Hòa, chính mình, ba cái tặng. Chu Khôn chỉ kéo chính mình ba người nhập mộng. Nhưng bây giờ cái này MP3 thế mà cứ như vậy tới trong tay mình. Đây hết thảy không khỏi thật trùng hợp. Lâm Hoàng quay người nhìn chằm chằm Vương Minh, hỏi, cái này MP3 Cập Thời Vũ lúc nào thời điểm đưa cho ngươi? Ân. Đại khái là nửa năm trước. Vương Minh nghĩ, hồi đáp. Lâm Hoàng từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn Vương Minh ánh mắt. Nhưng tại Vương Minh trả lời qua sau, khi phiến cũng không có phản ứng. Nói thật. Chương 69, Lạ Lâm điện thoại chương 69, Lạ Lâm điện thoại Vương Minh nói là nói thật. Cập Thời Vũ cho Vương Minh MP3 thời gian là nửa năm trước. Khi đó chính mình còn không có tiếp xúc Kinh Chập Cung. Lâm Hoàng nhíu mày, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Nhìn xem trong tay cái này MP3, hiện tại đi vào trong tay mình, tất cả chỉ là trùng hợp. Có thể Cập Thời Vũ là thế nào tìm tới cái này MP3? Lâm Hoàng một tay nào nặn mi tâm, chỉ cảm thấy suy nghĩ một đoàn đầy rối. Chu Khôn xem như kinh chập cung vị thứ nhất bị hợp nhất tặc, đồng thời đạt đến cấp A tại phản bội chạy trốn kinh chập cung thời điểm, Chu Khôn thậm chí tập kích một vị cấp A công nhân quét đường, khiến hiện tại vị kia công nhân quét đường còn đắm chìm trong trong mộng đẹp an nghỉ. Náo động lên chuyện lớn như vậy, kinh chập cung cao tầng không có khả năng không biết rõ. Có thể cập thời vũ lại đem cái này MP3 cho vương mình. Lâm Hoàng tìm không thấy cái gì mạch suy nghĩ, chỉ có thể đem cái này MP3 thu vào. Tốt, ta rời đi kinh chập cung quá lâu, đến trở về. Lâm Hoàng đem ngọc bài cùng MP3 đều cất kỹ, hướng phía Vương Minh nói rằng. Vương Minh nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, nói rằng: "Lâm huynh đệ, ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ta còn là muốn lại khuyên ngươi một câu. Chúng ta chung quy là tặc, tặc hòa thanh đọt, không có khả năng đi đến một con đường bên trên." Lâm Hoàng không nói gì thêm, chỉ là trầm mặt xuống. "Đi." Lâm Hoàng rời đi Đông Hồ Tân quán, ngồi lên trở lại kinh chập cung xe taxi. Ngoài cửa sổ cảnh sát hiện lên, Lâm Hoàng từ trong túi móc ra cái kia MP3, lâm vào trầm tư. Mặc dù không biết rõ Chu Khôn cụ thể chuẩn bị ở sau là cái gì, nhưng là Chu Khôn nếu đã lưu lại thủ đoạn này, khẳng định có thoát khốn lòng tin. Chỉ cần mang về kinh chập cung, buông ra MP3, Chu Khôn tỷ lệ lớn liền có thể thoát thân. Chính mình phải nên làm như thế nào? Không được, ta còn không thể thả Chu Khôn rời đi. Lâm Hoàng lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình. Cái này MP3 xuất hiện quá xảo hợp, đồng thời kinh chập cung còn cất giấu một cái cập thời vũ, hắn biết thân phận của ta nhưng lại không biết hắn là ai. Hơn nữa Chu Khôn dù sao cũng là một cái cấp A tặc, đồng thời nắm giữ âm thuộc tính mộng một khi hắn mất khống chế, làm ra cái gì ai cũng đoán trước không đến. Lâm Hoàng từ khi khai phát chính mình khi phiến về sau, đối âm thuộc tính quy tắc càng thêm kiêng kỵ. Dương thuộc tính quy tắc phần lớn là đơn nhất tăng lên, trực tiếp năng lực sẽ tăng mạnh, nhưng là âm thuộc tính năng lực một khi khai phát, đều là một chút kiếm tẩu thiên phong chịu tượng năng lực, cực kỳ khó chơi. Trước giữ lại cái này MP3. Lâm Hoàng đem cái này MP3 bỏ vào trong túi sách của mình. Có lẽ trong tương lai nào đó một ngày, cái này MP3 sẽ phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Một cái xa lạ điện thoại đánh vào. Lâm Hoàng cầm điện thoại di động lên, nhìn xem cái này số điện thoại lạ hoắc khẽ nhíu mày. Do dự một chút, Lâm Hoàng không có nghe, cúp điện thoại. Có thể cúp máy về sau, rất nhanh, điện thoại lại một lần vang lên. Cái kia số điện thoại lạ hoắc lại một lần đánh vào. Lâm Hoàng ngồi thẳng lên, nắm trong tay điện thoại di động, dừng lại vài giây đồng hồ, vẫn là cúp máy. Nhưng tại lần thứ 2 cúp máy về sau, cái kia xa lạ điện thoại lại một lần đánh vào. Ân. Lần thứ 3. Lâm Hoàng nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái này xa lạ điện thoại, bóp lại kết nối khóa. Kết nối về sau, Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là đưa điện thoại di động ghé vào bên tai. Điện thoại đối diện, vậy mà cũng không có âm thanh. Điện thoại kết nối, có thể song phương ai cũng không có trước tiên mở miệng. Lâm Hoàng nheo mắt lại, túi đầu nhìn thoáng qua trò chuyện giao diện. Ước chừng qua 20 giây, cũng liền tại Lâm Hoàng muốn cúp điện thoại thời điểm, đột nhiên đối diện chuyển đến một đạo thanh âm khàn khàn. "Lâm Hoàng." Lâm Hoàng nghe được đối diện kêu lên tên của mình, không có lập tức đáp lại, vẫn như cũng là không nói gì. Đối diện phát ra hai tiếng khàn khàn tiếng cười. "Ha ha, Lâm Hoàng, ngươi cùng Vương Minh gặp mặt thế nào?" Nghe được đối diện lời nói, Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại. Đối phương vậy mà biết mình cùng Vương Minh gặp mặt. Lâm Hoàng nhấn hạ yên lặng, đối với lái xe hô, "Dừng xe." Lái xe mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là lập tức tại ven đường dừng xe lại. "Tiểu hòa tử, thế nào?" Lái xe quay đầu nhìn xem Lâm Hoàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Hoàng không có trả lời, tiện tay ném ra một trương tiền mặt, trực tiếp mở cửa xuống xe. Lái xe mong muốn hỏi chút gì, nhưng nhìn lấy trong tay dòng giá 100 tiền mặt, vẫn là nuốt trở vào. "Hắc, ngược lại cho nhiều, không đưa vừa vặn." Lái xe thật vui vẻ một cước chân ga rời khỏi nơi này. Lâm Hoàng đứng tại bên đường, một tay cầm điện thoại, cảnh giác nhìn mình xung quanh. Hiện tại đã là rạng sáng một chút, con đường này cũng rất vắng vẻ, dòng xe cộ rất ít. "Ha ha, không cần khẩn trương." Đối diện thanh âm lại một lần truyền tới. Lâm Hoàng mở ra microphone, thấp giọng nói rằng, "Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì." "Lâm Hoàng, mặc dù ngươi không có mang theo định vị điện thoại, nhưng là không có nghĩa là không ai biết ngươi đi cái nào." Đối diện thanh âm lại một lần nữa truyền đến. "Người này vậy mà biết kinh chập cung định vị điện thoại." Lâm Hoàng sầm mặt lại, "Ngươi là ai?" Đối diện người kia thanh âm khàn khàn lại một lần nữa truyền đến, "Tên của ta coi như xong, bất quá ngươi có thể gọi ta Cập Thời Vũ." Nghe được cái tên này, Lâm Hoàng tâm thần rung động. "Cập Thời Vũ?" Thủy Hử Liêu Thiên quần bên trong Cập Thời Vũ. "Lâm Hoàng, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta không phải địch nhân." Âm thanh kia trầm rãi nói, "Ngươi thấy Vương Minh sự tình, sẽ không có người biết, lần này ta điện thoại cho ngươi, là vì cùng ngươi làm trận giao dịch." Lâm Hoàng nheo mắt lại, "Giao dịch? Ta cự tuyệt." Bên đầu điện thoại kia người cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tiếp tục nói, "Đương nhiên có thể, nhưng đây không phải một cái lựa chọn sản xuất. Ngươi là người thông minh, ta không muốn nói một chút để chúng ta không vui lời nói." Lâm Hoàng nắm chặt điện thoại, cau mày, trầm mặc một phút mới mở miệng. "Ngươi muốn làm cái gì?" Cập Thời Vũ không có gấp mở miệng, ngược lại là chậm rãi nói, "Lâm Hoàng, qua mấy ngày ngươi sẽ tiếp vào một cái nhiệm vụ, đến lúc đó ta cần ngươi tại nhiệm vụ bên trong giúp ta làm một chuyện." "Chuyện gì?" Lâm Hoàng hỏi. "Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết." Cập Thời Vũ thanh âm theo đầu kia truyền đến. Lâm Hoàng nắm chặt điện thoại, hỏi ngược lại, "Trao đổi ích lợi mới là nguyên tắc thứ nhất, cùng ngươi giao dịch, ta có thể được tới cái gì?" "Ngươi hẳn là gặp qua Chu Khôn, ngươi không hiếu kỳ hắn lúc trước tại sao phải quyết định phản bội chạy trốn sao?" "Ta có thể nói cho ngươi, hiện tại kinh chập cung cao tầng đã liên quan tới ngươi đi hướng có một chút thanh âm bất đồng. Bởi vì có Chu Khôn tiền lệ, hiện tại trong đó đã có người nói ra, phải thừa dịp xử lý sớm rơi ngươi." Cập Thời Vũ khàn khàn tiếng nói truyền đến. Chương 70, nhiệm vụ mới chương 70, nhiệm vụ mới nghe được Cập Thời Vũ lời nói, Lâm Hoàng nhíu mày. Kinh Chập Cung cao tầng đối với mình đi hướng có một chút thanh âm bất đồng. Bọn hắn từ trên người ngươi thấy được vô hạn khả năng. Cập Thời Vũ thanh âm theo bên kia truyền đến. Lâm Hoàng ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên màn hình, ta đã biết. Rất tốt, vậy thì hợp tác vui vẻ. Cập Thời Vũ tại đầu bên kia điện thoại nói rằng. Lâm Hoàng trực tiếp dập máy Cập Thời Vũ điện thoại. Đi một mình tại dạng sáng đường cái bên cạnh, Lâm Hoàng trong lòng yên lặng hồi tưởng đến Cập Thời Vũ lời nói. Vẹn vẹn bởi vì Cập Thời Vũ lời nói, còn không thể kết luận Kinh Chập Cung thái độ đối với ta. Lâm Hoàng tại Kinh Chập Cung trong khoảng thời gian này đã phát hiện, Kinh Chập Cung đối với mỗi một vị tặc đều là cực kỳ coi trọng. Nguyên nhân trong đó càng nhiều là bởi vì Đông Bộ tầng cao nhất chỉ thị. Tòa trấn Đông Bộ Thanh Long biến mất, tiếp nhận Thanh Long vị trí chính là một cái cấp S tặc, mà hắn cố ý điều hòa công nhân quét đường cùng tặc quan hệ, đây đã là Đông Bộ tối cao chỉ thị. Lâm Hoàng từ trong ngực móc ra một hộp gói, dùng tay ngăn trở gió, nhấn hạ cái bật lửa. Tê, tê. Lâm Hoàng phun ra một ngụm sương trắng, Kinh Chập Cung bên trong có một cái biết thân phận ta Cập Thời Vũ, ta không có quyền chủ động, chỉ có thể ổn định hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng từ trong túi móc ra cái kia MP3. Đây cũng là Cập Thời Vũ an bài sao? Cập Thời Vũ nói lời không thể không tin, càng không thể tin hoàn toàn. Đối Kinh Chập Cung phòng một tay khẳng định là có cần phải, nhưng là nói là Kinh Chập Cung hiện tại phải xử lý rơi sở hữu cái này tặng, kia càng là tuyệt không có khả năng. Ít ra hiện tại không có khả năng, chính mình mới vừa tiến vào cấp B, giải quyết tiểu Hồ Sơn Trang sự kiện, Kinh Chập Cung không có lý do gì ra tay với mình. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, sau đó đem tàn thuốc dẫm diệt. 5 ngày sau đó, Kinh Chập Cung 30 tầng, Lâm Hoàng trên ghế salon nhàn nhã soát điện thoại di động. Mấy ngày nay Lâm Hoàng trừ ăn cơm ra, vẫn luôn tại Kinh Chập Cung bên trong không có việc gì, tựa như là nghỉ ngơi như thế. Lâm Hoàng thông qua cùng Vương Viện Viện liên hệ, biết Cố Thi Thi đã về tới trường học. Vương Viện Viện truy vấn Lâm Hoàng có phải hay không làm cái gì, nhưng là Lâm Hoàng lại không có trả lời. Thông qua Vương Viện Viện, Lâm Hoàng biết được Cố Thi Thi đối với Tiểu Hồ Sơn Trang chuyện phát sinh cũng không nhớ rõ. Kinh Chập Cung phong tỏa Tiểu Hồ Sơn Trang, đối với ngoại giới tuyên bố nói là Tiểu Hồ Sơn Trang bởi vì vận doanh không làm, đã xảy ra đại quy mô ngộ độc thức ăn. Hiện tại đã triệt tiêu Tiểu Hồ Sơn Trang kinh doanh giấy phép, đồng thời lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách. Cố Thi Thi cũng cảm thấy phải là chính mình ngộ độc thức ăn, bị bệnh viện cứu chữa trở về. Ở giữa Vương Viện Viện còn cố ý lộ ra, nói là gần nhất một cái niên đệ đối Cố Thi Thi truy lợi hại, mỗi lúc trời tối đều ôm hoa tươi dưới lầu chờ lấy. Niên đệ dáng dấp rất xoái, lại là hoa lại là lễ vật, hỏi han đơn cần. Cái kia niên đệ ôm tiêu vào túc xá lầu dưới cảnh tượng bị không thiếu nữ sinh chụp lén, có vẻ như thổ lộ tường đều lên nhiều lần. Bất quá cái kia niên đệ đối Cố Thi Thi rất một lòng, đối với phía ngoài nữ sinh đều không hề lay động. Vương Viện Viện nói gần nói xa, đều là ám chỉ Lâm Hoàng, Cố Thi Thi muốn bị cướp đi. Nhưng đối với Vương Viện Viện ám chỉ, Lâm Hoàng lại là làm như không thấy. Cuối cùng khi Vương Viện Viện cũng lười cùng Lâm Hoàng nói nhảm quá nhiều. Dạng này cũng tốt. Lâm Hoàng đóng lại điện thoại, Cố Thi Thi đã an toàn về tới trường học, đối với Tiểu Hồ Sơn Trang sự tình cũng quên sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, Cố Thi Thi sinh hoạt cũng biết trở lại quỹ đạo. Lâm Hoàng ngồi dậy, nghĩ đến đêm nay ăn cái gì thời điểm, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Là Kinh Chập Cung điện thoại. Lâm Hoàng đem trên mặt bàn khối kia điện thoại màu đen cầm lấy, nhìn xem phía trên địa báo. "Uy, ta là Lâm Hoàng." "Lâm Hoàng, đêm nay 7 điểm tới một chuyến 70 tầng." "Ta đã biết." Lâm Hoàng cầm di động, bình tĩnh nói rằng. Cúp điện thoại về sau, Lâm Hoàng nheo mắt lại, "Tới rồi sao?" Đợi đến ăn cơm tối xong, Lâm Hoàng một mình đi ra gian phòng, trước khi đi nhìn thoáng qua sát vách. Trần Tiểu Nguyên gian phòng còn truyền đến chạy bằng điện trò chơi thanh âm, nhao nhao lợi hại. Xem ra Trần Tiểu Nguyên sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này. Nếu như Trần Tiểu Nguyên cũng nhận được tin tức, vậy hắn khẳng định sẽ mở cửa tìm đến mình. Lâm Hoàng không có dừng lại, bóp lại thang máy. Rất nhanh, thang máy dừng ở 30 tầng. Thang máy mở ra trong nháy mắt, người ở bên trong thấy được Lâm Hoàng đều là sửng sở. Sau đó đều tự giác tránh ra một vòng tròn, đợi đến Lâm Hoàng đi vào thang máy thời điểm, tất cả mọi người tránh đi ánh mắt, giữ im lặng. Có mấy cái nhát gan người đã lặng lẽ đi ra thang máy. Dù sao Lâm Hoàng điện thê chiến thần danh hào đã truyền khắp Kinh Chập Cung, một chút nữ tính đồng sự càng là không dám cùng Lâm Hoàng đối mặt, sợ bị Lâm Hoàng cho để mắt tới. Các ngươi không đi ra. Lâm Hoàng ngắm nhìn bốn phía những người còn lại, nhưng không có người dám nói tiếp. Những người còn lại phần lớn là có chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, cũng không nguyện ý đợi chút nữa một chuyến thang máy, chỉ có thể kiên trì cùng Lâm Hoàng cùng một chỗ. Sau đó Lâm Hoàng trực tiếp nhấn hạ 70 tầng cái nút. Đang nghiệm chứng Lâm Hoàng thân phận về sau, 70 tầng cái nút mới phát sáng lên. Khi nhìn đến 70 tầng cái nút sáng lên trong nháy mắt, những người còn lại đều là biến sắc, sau đó lập tức đi ra thang máy, toàn bộ cho Lâm Hoàng chống đi vị trí. Phải biết 60 tầng đi lên, cũng không phải là tùy ý có thể đi qua khứ. Lâm Hoàng đi hướng 70 tầng, đại biểu đây là có một tuyến nhiệm vụ xuất hiện. Toàn bộ Kinh Chập Cung hậu cần bộ, tất cả lấy một tuyến nhân viên cầm đầu vị. Cửa thang máy đóng lại, Lâm Hoàng một người bay thẳng hướng 70 tầng. Cửa thang máy mở ra về sau, Lâm Hoàng nhìn đồng hồ. 6:55. Theo Lâm Hoàng đi vào phòng họp, phát hiện ngoại trừ trung tâm nhất Triệu Trì bên ngoài, còn có một người mặc màu đen áo khoác tuổi trẻ nam nhân. Lâm Hoàng nheo mắt lại, cái kia mặc màu đen áo khoác tuổi trẻ nam nhân sau thắt lưng treo một thanh nhật thức trường đao. "Lâm Hoàng, ngươi đã đến." Triệu Trì đối với Lâm Hoàng nói rằng. Lâm Hoàng chỉ là gật đầu đáp lại. Cũng liền vào lúc này, cái kia mặc màu đen áo khoác tuổi trẻ nam nhân xoay người lại, hướng về phía Lâm Hoàng giơ ra một cái tay. Lại gặp mặt, "Lâm Hoàng." Lâm Hoàng tại nhìn rõ nam nhân này mặt về sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhíu mày. "Sở Cư Hợp." Nam nhân ở trước mắt, lại chính là ban đầu ở Tiểu Hồ Sơn Trang, cùng Cư Hợp làm một thể cái kia tặng. Đồng thời cũng là trạm người sở hữu, Sở Cư Hợp, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Sở Cư Hợp duỗi ra một cái tay, dùng sức nắm chặt Lâm Hoàng bàn tay. Tiểu Hồ Sơn Trang sự tình, đa tạ. Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là nhìn về phía một bên Triệu Trì. Triệu Trì giải thích nói, lúc ấy ngươi tại đánh chết Tiểu Hồ Sơn Trang hư về sau, Sở Cư Hợp bị Kinh Chập Cung mang theo trở về, trải qua cứu chữa, hiện tại đã là Kinh Chập Cung trong biên chế một tuyến nhân viên. Nhiệm vụ lần này, Sở Cư Hợp cũng biết tham gia. Lâm Hoàng nghe được Triệu Trì lời nói sững sờ, Sở Cư Hợp vậy mà cũng bị hợp nhất. Muốn nói cũng là may mắn mà có ngươi không có tại Tiểu Hồ Sơn Trang đem Sở Cư Hợp cùng một chỗ đánh chết, không phải chúng ta liền phải tổn thất trạng. Triệu Trì hướng phía Lâm Hoàng vừa cười vừa nói. Chương 71, lá gió chương 71, lá gió. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó kéo ra chỗ ngồi, tùy ý ngồi ở trong phòng họp. Nghĩ không ra Sở Cư Hợp không chỉ có được cứu trở về, còn bị Kinh Chập Cung hợp nhất. Lâm Hoàng trong lòng thầm nghĩ, phải biết ban đầu ở Tiểu Hồ Sơn Trang, chẳng thật là để cho mình bọn người chịu nhiều đau khổ, cái kia thanh xích hồng sắc trường đao, thật là chân chân thật thật chém ngang lưng qua chính mình. Lần này là nhiệm vụ gì? Lâm Hoàng hướng về phía Triệu Trì hỏi. 5 ngày trước đó, Cập Thời Vũ cho Lâm Hoàng đánh cú điện thoại kia, nói là qua trận liền sẽ có một cái nhiệm vụ đưa cho chính mình. Lâm Hoàng nhìn chằm chằm Triệu Trì, xem ra chính là cái này nhiệm vụ. Triệu Trì đem một phần hồ sơ giao cho Lâm Hoàng, nhiệm vụ lần này rất đặc thù, ngươi trước tiên có thể tìm hiểu một chút. Lâm Hoàng sẽ mở đánh dấu tuyệt mật hồ sơ túi, lấy ra bên trong một chồng văn kiện. Đuổi bắt. Lâm Hoàng nhìn xem văn kiện trong tay, không khỏi nhíu mày. Không sai, nhiệm vụ lần này là muốn đi đuổi bắt một cái tặc. Triệu Trì sắc mặt nghiêm túc nói. Đuổi bắt một cái tặc. Lâm Hoàng hướng về sau lật qua lật lại văn kiện, Diệp Phong. Diệp Phong, nam, 19 tuổi. Nắm giữ quy tắc phong dương thuộc tính, cấp B. Lâm Hoàng nhìn xem đương án thượng chân dung lớn, kia là một cái giữ lại tóc dài thành tú nam sinh. Cái này Diệp Phong, vốn là tại Đông Bộ Mai Vũ Cắt trong biên chế nhân viên. Có thể hắn lại tại 3 ngày trước đó, chấp hành nhiệm vụ trên đường, giết đồng hành hai vị B cấp thanh đạo phu, vứt bỏ định vị điện thoại, phản bội chạy trốn Mai Vũ Cắt. Nghe được Triệu Trì giới thiệu, Lâm Hoàng cau mày. Mai Vũ Cắt, phản bội chạy trốn. Đây là Lâm Hoàng tại Kinh Chập Cung bên ngoài, cái thứ hai nghe được thanh đạo phu tổ chức. Mai Vũ Cắt là truy thành thị thanh đạo phu tổ chức, cùng Kinh Chập Cung như thế, phụ trách xử lý truy thành thị sự kiện. Cái này Diệp Phong, là một năm trước bị mang về Mai Vũ Cắt, chấp hành qua nhiệm vụ 17 lần, không có một lần thất bại. Nhưng lại tại 3 ngày trước thứ 18 lần trong nhiệm vụ, Diệp Phong không có dấu hiệu nào phản bội chạy trốn. Theo tin tức đáng tin, hiện tại Diệp Phong đã tiến vào Giang Thành thị. Triệu Trì bổ sung nói rằng, Lâm Hoàng tiếp tục liếc nhìn hồ sơ, phía trên ghi chép cặn kẽ Diệp Phong trước đó nhiệm vụ. 17 lần nhiệm vụ, 16 lần đều là cấp B. Lâm Hoàng cau mày, cái này Diệp Phong vừa mới trưởng thành liền bị mang đến Mai Vũ Cắt. Mỗi một lần nhiệm vụ đều hoàn mỹ hoàn thành, người loại này làm sao lại bỗng nhiên phản bội chạy trốn đâu? Lâm Hoàng liếc nhìn trong tay hồ sơ, hỏi đáy lòng vấn đề. Liên quan tới Diệp Phong đã công khai trên hồ sơ, phía trên ghi lại 17 lần nhiệm vụ, Diệp Phong mỗi một lần đều là hoàn mỹ hoàn thành, thậm chí tỷ số thương vong cũng cực thấp. Như thế một cái công tác trình độ ưu dị tặc, làm sao lại bỗng nhiên phản bội chạy trốn Mai Vũ Cắt? Triệu Trì sắc mặt nặng nề lắc đầu, nói rằng, cái này Mai Vũ Cắt cũng còn tại điều tra ở trong, nhưng là không có cái gì đầu mối. Một cái tặc đống nhiên phản bội chạy trốn, đối với lập tức Đông Bộ Thanh Đạo Phu tổ chức cũng không phải một chuyện nhỏ. Hơn nữa còn là một cái nắm giữ cấp B quy tắc tặc. Triệu Trì chống đỡ cái bàn, nhìn về phía Lâm Hoàng nói rằng, bất kể nói thế nào, Diệp Phong đã mất khống chế, nhất định phải nhanh đem hắn bắt. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Nhiệm vụ lần này đội trưởng là ai? Lâm Hoàng hỏi. Triệu Trì cúi người xuống, đưa tay chỉ hướng Lâm Hoàng, nói rằng, nhiệm vụ của lần này, Kinh Chập Cung tuyển định ngươi xem như đội trưởng. Ta. Lâm Hoàng không hiểu nhìn về phía Triệu Trì. Nhiệm vụ lần này tuyển định chính mình xem như đội trưởng. Phải biết chính mình cũng mới chấp hành qua một lần Tiểu Hồ Sơn Trang nhiệm vụ, còn tính là một người mới, hiện tại liền được bổ nhiệm làm đội trưởng. Không sai, trải qua phân tích của chúng ta, quyết định bổ nhiệm ngươi xem như nhiệm vụ lần này đội trưởng. Ngươi tại Tiểu Hồ Sơn Trang biểu hiện đầy đủ gánh chịu đội trưởng vị trí. Nhiệm vụ lần này ngoại trừ Sở Cư Hợp, còn có Lý Triệu Trí tiếp tục nói. Không chờ Triệu Trí nói xong, phòng họp đại môn liền bị người đá một cái bay ra ngoài. Chương 72, hành động đội giải chương 72, hành động đội giải phanh. Triệu Trí, hành động lần này ta vì cái gì không phải hành động đội giải? Lý Tâm Hòa vọt thẳng tiến phòng họp, nổi giận đùng đùng đem hồ sơ ngã ở trên mặt bàn. Dựa vào cái gì để ta làm đội viên, ngoại trừ ta đến tột cùng còn có thể là ai làm đội trưởng? Lý Tâm Hòa một cước đá ngã lăn cái ghế, hướng về phía Triệu Trí hô. Lý Tâm Hòa, ngươi không cần hô to gọi nhỏ. Triệu Trì vô bàn một cái, quát lớn. Lý Tâm Hòa khí thế không giảm, nổi giận nói, vậy ngươi giải thích cho ta một chút. Triệu Trì đứng người lên, trầm giọng nói rằng, đây là Kinh Chập Cung cao tầng quyết định, không cần giải thích cho ngươi. Lý Tâm Hòa giận cười nói, vậy ngươi nói cho ta ai là đội trưởng? Ta. Một đạo bình tĩnh tiếng nói ở một bên vang lên. Ngươi, ngươi là cái nào dễ hành? Lý Tâm Hòa quay đầu hướng phía phòng họp nơi hẻo lánh nhìn sang, liền thấy Lâm Hoàng đang một tay chống đỡ cái cằm, cười tủm tỉm nhìn mình. Dừng Lý Tâm Hòa khi nhìn đến Lâm Hoàng trong nháy mắt, nguyên bản lời nói bỗng nhiên kẹt tại trong cổ họng. Ngươi Lâm Hoàng hai tay chống ở lan can, chậm rãi đứng người lên. Lý Tâm Hòa, ta là nhiệm vụ lần này đội trưởng, ngươi có ý kiến gì không? Vẫn là ngươi cái mông lại ngứa. Lâm Hoàng cười ha hà nói. Lý Tâm Hòa sắc mặt tái xanh, đem ngã tại trên bàn hồ sơ cầm lên. Triệu Chi nhìn thấy Lý Tâm Hòa bị trấn trụ, thở dài một hơi, tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này từ ba người các ngươi chấp hành, Lâm Hoàng xem như đội trưởng. Diệp Phong tư liệu các ngươi hẳn là cũng đều nhìn, lần này nhiệm vụ lùng bắt rất trọng yếu, Diệp Phong một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Lâm Hoàng lật qua lật lại trong tay hồ sơ, đột nhiên ngắt lời nói, chờ một chút, lần này tại sao là ba người chúng ta? Sở Tư Hợp, Lý Tâm Hòa, ta đều là nắm giữ quy tắc tặc, không có một cái nào công nhân quét đường xuất động. Công nhân quét đường đối tặc, không phải càng có ưu thế sao? Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Triệu Chỉ thở dài một hơi. Bởi vì Đông Bộ công nhân quét đường chỉ thị mới nhất, cần hòa hoãn công nhân quét đường cùng tặc quan hệ, từng cái thanh đạo phu tổ chức đều tại hợp nhất tặc. Trước mắt toàn bộ Đông Bộ còn có không ít tặc tại quan sát, Diệp Phong chuyện này nếu như là từ công nhân quét đường ra tay bởi bắt, ảnh hưởng quá lớn, sợ hai tổn hại lập tức thế cục. Cho nên chỉ có thể để các ngươi ra tay. Triệu Chí bất đắc dĩ nói rằng. Lâm Hoàng trầm mặt xuống, sau đó nhẹ gật đầu. Hiện tại Đông Bộ cố ý hòa hoãn công nhân quét đường cùng tặc quan hệ, kết quả chọc ra đến như vậy to con cái sọn, nếu như công nhân quét đường ra tay, chuyện liền sẽ huyên náo khó mà kết thúc, nhưng là nhường tặc ra tay đi đuổi bắt tặc, đồng loại tương sát nhìn liền sạch sẽ nhiều. Cùng là tặc ở giữa tàn sát lẫn nhau sao? Lâm Hoàng chỉ là hỏi, lúc nào thời điểm hành động? Triệu Trì trầm giọng nói rằng, sáng sớm ngày mai hành động. Nói đến đây, Triệu Trì bổ sung nói rằng, không chỉ là ba người các ngươi, Mai Vũ các cũng phái ra hai vị một tuyến nhân viên, cùng một chỗ hành động. Giống nhau, hai người bọn họ cũng đều là tặc. Lâm Hoàng nhíu mày, Mai Vũ các cũng biết phái ra nhân viên, hơn nữa đồng dạng cũng là tặc. Một cái cấp B Diệp Phong, cần tốn công tốn sức, điều động 5 cấp B tặc đi đuổi bắt. Lâm Hoàng nhìn xem trong tay tư liệu, mở miệng hỏi. Nhưng nhìn mình đội ngũ, Sở Cư Hợp, Trạm Lý Tâm Hòa Hỏa còn có chính mình khi phiến. Hai người bọn họ, Lâm Hoàng đều trực tiếp hoặc gián tiếp giao thủ qua, đều rất mạnh. Lại tính cả mình, cầm xuống một cái Diệp Phong đã coi như là lấy đồ trong túi, nhưng bây giờ còn có Mai Vũ các hai cái tặc cùng một chỗ tiến về. Lý Tâm Hòa cũng không hiểu hỏi, một cái Diệp Phong mà thôi, chúng ta liền có thể cầm xuống, cái nào dùng phiền toái như vậy? Cho ta 3 ngày thời gian, chỉ cần để cho ta bắt được, ta là có thể đem hắn mang về. Lý Tâm Hòa tự tin nói rằng. Đối mặt hai người chất vấn, Triệu Trì ngồi xuống, chậm rãi nói rằng, Lâm Hoàng, ngươi có thể nhìn xem hồ sơ một trang cuối cùng. Lâm Hoàng lật ra một trang cuối cùng, trên đó viết một hàng chữ. Diệp Phong, quy tắc phong hư hư thực thực muốn đột phá cấp á, chương 73, cút thì cút. Ân. 1, chương 73, cút thì cút. Ân. 1, Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, hư hư thực thực muốn đột phá cấp A. Lý Tâm Hòa cũng là vội vàng lật đến một trang cuối cùng, nhìn xem phía trên chữ vặn chặt lông mày. Bất quá có thể bước tin, Diệp Phong khẳng định còn không có đột phá cấp A. Nhưng hắn cũng đã tới cấp B cực hạn, cho nên lần này mới phái ra các ngươi 5 người đi chấp hành đuổi bắt nhiệm vụ. Phải tất yếu đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Triệu Trì trầm giọng nói rằng, một khi Diệp Phong mất khống chế, liên lụy phạm vi, tạo thành nguy hại, vừa xa một cái cấp B hư xuất hiện. Bất quá Diệp Phong đã vứt bỏ định vị điện thoại, mong muốn tại Giang Thành thị tìm tới một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Lâm Hoàng nói rằng, cái này không cần lo lắng. Diệp Phong trên thân có dấu ẩn nấp nạ nổ cấp thiết bị định vị, đến lúc đó thông tấn thất sẽ cho các ngươi cung cấp vị trí. Triệu Trì nói rằng. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó Triệu Trì nói rằng, Mai Vũ các tiểu đội đã bắt đầu hành động, ngay tại theo truy thành thị chạy tới Giang Thành thị, các ngươi ngày mai bắt đầu hành động. Lâm Hoàng đem hồ sơ lấp trở về, sau đó hỏi, ta chỉ hỏi một câu, nếu như tới tình huống đặc biệt cho phép trực tiếp đánh chết. Triệu Trì nói thẳng. Vậy là tốt rồi. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Hai vị, buổi sáng ngày mai 7 điểm, đại sảnh tập hợp. Lâm Hoàng hướng phía một bên Sở Cư Hợp cùng Lý Tâm Hòa nói rằng, minh bạch. Sở Cư Hợp nhẹ gật đầu. Ân. Lý Tâm Hòa mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lâm Hoàng dẫn đầu rời đi phòng họp, một người bóp lại thang máy. Trong thang máy, Lâm Hoàng liếc nhìn trong tay phần này liên quan tới Diệp Phong hồ sơ. Diệp Phong, Phong. Lâm Hoàng nhíu mày, chân chính để cho mình chú ý là lại có một vị tặc công nhân phản bội chạy trốn. Hơn nữa cái này Diệp Phong là hư hư thực thực đột phá cấp A cấp A một năm trước, Chu Côn cũng là tại đạt tới cấp A về sau phản bội chạy trốn kinh trạch cung. Hiện tại cái này Diệp Phong mặc dù không có đạt tới cấp A, nhưng là khoảng cách cấp A cũng không xa. Bởi vì biết cái gì, cho nên mới không kịp chờ đợi phản bội chạy trốn sao? Lâm Hoàng nhìn xem Diệp Phong ảnh chụp, thì thào nói rằng, Lâm Hoàng không xác định trong này đến tột cùng có quan hệ thế nào, chỉ có thể yên lặng đè xuống trong lòng cái nghi vấn này. Đốt. Thang máy mở ra, Lâm Hoàng về tới 30 tầng. Lâm Hoàng đẩy cửa phòng ra, liền phát hiện trong khe cửa bị người nhét vào một cái thẻ. Lâm Hoàng không có gấp nhặt lên, ngược lại là rời khỏi một bước, nhìn quanh tả hữu hành lang, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích. Từ dưới đất nhặt lên tấm thẻ kia, Lâm Hoàng phát hiện trên đó viết một hàng chữ nhỏ. Đánh chết Diệp Phong. Lâm Hoàng đem tấm thẻ kia xé nát, mày nhăn lại. Đánh chết Diệp Phong. Cập thời Vũ tại sao phải để cho mình đánh chết Diệp Phong? Diệp Phong là theo Mai Vũ các phản bội chạy trốn tặc, là bởi vì phản bội chạy trốn nguyên nhân. Không, không có khả năng. Cập thời Vũ không thể nào là bởi vì đơn giản như vậy nguyên nhân. Lâm Hoàng ngồi ghế sofa, không rõ ràng vì cái gì Cập thời Vũ muốn chính mình đánh chết Diệp Phong. Đốt, đốt. Chuông điện thoại vang lên. Lâm Hoàng cầm điện thoại di động lên, thấy được một chuỗi số điện thoại lạ hoắc. Lâm Hoàng do dự một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. "Uy." Lâm Hoàng mở miệng nói ra. "Ngươi thấy được a?" Đầu bên kia điện thoại truyền ra thanh âm khàn khàn. "Tại sao phải ta đánh chết Diệp Phong?" Lâm Hoàng bình tĩnh hỏi. "Không có cái gì nguyên nhân, nói cứng một cái lời nói. Đơn thuần là ta muốn làm như vậy chứ." Cập thời Vũ cười ha hả nói. Lâm Hoàng không có nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Một đêm này, Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, không có nhắm mắt. Vì để tránh cho bị Chu Khôn kéo nhập một cảnh, Lâm Hoàng một đêm chưa ngủ. Bởi vì chính mình hiện tại có món kia MP3, cũng không tin tưởng Chu Khôn có hay không khác thủ đoạn, một khi bị kéo nhập mộng cảnh, rất dễ dàng vượt qua bản thân khống chế. Lâm Hoàng ngồi thẳng lên, theo trong quần áo lấy ra cái kia MP3. Hiện tại còn không phải thả ra Chu Khôn thời điểm. Lâm Hoàng đem MP3 một lần nữa thả lại y phục của mình bên trong, sau đó đem kinh chập cung phân phối điện thoại màu đen treo ở trên lực. Trước khi đi, Lâm Hoàng theo đem Vương Minh cho mình khối kia ngọc bài đem ra. Nộ phát xung quanh dựa vào lan can chỗ. Do dự một chút, Lâm Hoàng đem khối ngọc bài này cũng mang tại trên thân. Đông đông đông, tiếng đập cửa đông nhiên vang lên. Lâm Hoàng gian phòng trên vách tường trống rỗng xuất hiện một cánh cửa, Trần Tiểu Nguyên theo cửa đối diện lấm la lấm lét ló ra. Lâm ca, ngươi cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ a? Lâm Hoàng nhìn về phía Trần Tiểu Nguyên, hỏi, làm sao ngươi biết? Trần Tiểu Nguyên cười hắc hắc, nói rằng, Lý tỷ tỷ đều nói với ta. Lâm ca, có thể mang theo ta sao? Lâm Hoàng cười ha ha, hỏi ngược lại, ngươi sao không nhường Lý Tâm Hòa dẫn ngươi đi? Trần Tiểu Nguyên gãi đầu một cái, nói rằng, nàng xưa nay không bằng lòng ta ra ngoài tham gia nhiệm vụ. Lâm Hoàng giang tay ra, vậy ta cũng cự tuyệt. Trần Tiểu Nguyên lập tức định mà nói, van cầu ngươi Lâm ca, năng lực của ta nhất định có thể giúp cho ngươi. Lâm Hoàng đưa tay đặt tại Trần Tiểu Nguyên trên đầu, nói rằng, xéo đi, đừng phiền ta. Trần Tiểu Nguyên bị Lâm Hoàng một cái tay mạnh mẽ đẩy trở về. Lâm ca, Lâm ca. Trần Tiểu Nguyên còn tại kêu rên. Lâm Hoàng mặt lạnh lấy đem Trần Tiểu Nguyên nhấn trở về, còn có, về sau tới ngươi đi cho ta cửa chính. Đem Trần Tiểu Nguyên đuổi đi về sau, Lâm Hoàng ngồi lên thang máy. Tại 21 tầng thời điểm thang máy ngừng một chút, có thể cửa thang máy vừa mở ra về sau, những người kia vừa nhìn thấy Lâm Hoàng, không ai bằng lòng tiến đến. Lâm Hoàng không cảm thấy kinh ngạc một lần nữa nhấn bên trên thang máy, thế nhưng ngay tại cửa thang máy bắt đầu đóng lại thời điểm, một thân ảnh đi đến. Ân. Lâm Hoàng dư quang nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Thế mà còn có người dám cùng chính mình đơn độc ngồi cùng một lội thang máy. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đạo nhân ảnh kia thời điểm, bỗng nhiên sững sờ. Chỉ thấy kia là một cái vóc người cao gầy nữ tử, mặc quần thể thao ngắn, bó sát người sau lưng, trên lỗ tai mang theo màu trắng tai nghe. Hai chân thon dài thẳng tắp, bó sát người áo ngực thể thao siết ra một cái khoa trương đường cong. Khương Chân. Lâm Hoàng vừa muốn thưởng thức một chút cái này tốt đẹp cảnh đẹp, nhưng nhìn tới người này bộ dáng về sau lập tức trong lòng giật mình. Khương Chân lấy xuống tai nghe, liếc mắt nhìn về phía Lâm Hoàng, trong con ngươi nhìn không ra cái gì gợn sóng. Khi nhìn đến Lâm Hoàng trước ngực điện thoại màu đen về sau, Khương Chân nhíu mày. Chấp hành nhiệm vụ. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, là muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Khương Chân không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lâm Hoàng đứng ở một bên, không muốn mặt mà hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Vận động. Khương Chân nghiêng đầu nhìn Lâm Hoàng một cái, lại gật đầu một cái. Lâm Hoàng cười ha hả tùy ý nói rằng, chờ ta trở lại, cùng một chỗ hẹn cơm. Ta biết một nhà hàng thật không tệ. Nguyên bản là thuận miệng nói, dù sao lấy Khương Chân tính cách hoặc là sẽ không để ý chính mình, hoặc là để cho mình xéo đi. Tốt. Khương Chân nhàn nhạt mở miệng. Cút thì cút. Ân. Lâm Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Chân. Chương 73, cút thì cút. Ân. 2, chương 73, cút thì cút. Ân. 2, cái gì? Khương Chân chỉ là nghiêng nhìn thoáng qua Lâm Hoàng, không nói thêm gì, trực tiếp đi ra thang máy. Lâm Hoàng ma toa lấy cái cằm, vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem Khương Chân bóng lưng rời đi. Đây là ý gì? Theo thang máy rơi xuống, Lâm Hoàng một người đi tới một tầng đại sảnh. Lúc này Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp đều đã sớm tới, tại một tầng đại sảnh chờ lấy đội trưởng Lâm Hoàng đến. Sở Cư Hợp mặc một thân kiểu Trung Quốc trường bào màu đen, giống như là theo nếp xưa kịch bên trong đi ra nam số 2, cái kia thanh trường đao bị Sở Cư Hợp giấu ở trên lưng, trường bào màu đen đem trường đao che lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một chút hình dáng, cả người toát ra một cái nho nhã khí tức. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, Sở Cư Hợp lại là nắm giữ chẳng tặng. Một bên khác Lý Tâm Hòa vẫn như cũ là trước kia phong cách, tóc ngắn cùng màu đỏ áo khoác, cả người vô cùng trưng dương, trên bờ vai vác lấy hàng hiệu túi sách, chợt nhìn giống như là cái nào đó danh viện. Lý Tâm Hòa phong cách cùng nàng có họa như thế trưng dương. Lâm Hoàng ăn mặc rất đơn giản, bên trong là giả dạng áo sơ mi đen, áo sơ mi và áo vào đồ vest quần, thân trên phủ lấy một cái màu nâu áo khoác. Đã đều tới, vậy thì xuất phát. Sở Cư Hợp cùng Lý Tâm Hòa nhìn thấy Lâm Hoàng về sau, nhẹ gật đầu, sau đó ba người cùng đi ra khỏi kinh trạch cung. Nhiệm vụ lần này lấy bắt sống Diệp Phong làm chủ, nếu như gặp phải mạnh mẽ phản kháng, hay là tác động đến người bình thường tình huống đặc biệt, có thể đánh chết Diệp Phong. Lâm Hoàng đem ngược điện thoại màu đen mở ra, cùng thông tấn thất kết nối điện thoại. Lý Tâm Hòa theo áo khoác bên trong móc ra một thanh màu đỏ chìa khóa. Sau đó hướng phía cách đó không xa chiếc kia màu đỏ siêu xe nhấn một cái, xe thể thao đèn lớn lấp lóe hai lần. Lâm Hoàng kinh ngạc nhìn xem chiếc kia xe thể thao màu đỏ, mẹ nó, Lý Tâm Hòa có tiền như vậy. Yên lặng đem đường sắt cao tốc phiếu lui về sau, Lâm Hoàng cùng Sở Cư Hợp cùng một chỗ ngồi lên Lý Tâm Hòa màu đỏ siêu xe. Lâm đội, hiện tại Diệp Phong vị trí ở đâu? Lý Tâm Hòa tại điều khiển bị, quay đầu hướng phía Lâm Hoàng hỏi. Lâm Hoàng cầm điện thoại màu đen, nhìn chằm chằm trên màn hình phát tới tin tức. Đi, Tây Á giáo đường. Phía trên có một cái tinh tiêu, vị trí một mực tại biên độ nhỏ di động. Địa điểm chính là Giang Thành thị Tây Á giáo đường phụ cận. Ông, ông. Màu đỏ siêu xe phun ra khí lãng, sau đó ầm vang xông ra. Lâm Hoàng ngồi phát tay lái phụ, nhìn xem chiếc này hỏa hồng sắc siêu xe, đưa tay nhấn tại cái nào đó không biết tên cái nút bên trên. Tích tích. Lý Tâm Hòa có tiền như vậy sao? Lâm Hoàng lắc lư thân thể, dựa vào trên ghế ngồi, đây là chính mình lần thứ nhất tiếp xúc gần đuôi xe thể thao. Lâm đội cảm thấy hứng thú. Lý Tâm Hòa nhìn Lâm Hoàng một cái, sau đó hỏi. Lâm Hoàng nhún vai, còn có thể. Dù sao cũng là siêu xe, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Lý Tâm Hòa cười ha ha, nói rằng, nếu như Lâm đội cảm thấy hứng thú, nhiệm vụ lần này về sau ta có thể phái quản gia cho Lâm đội đưa qua một chiếc mới. Lâm Hoàng, quản gia. Đôi câu vài lời bên trong, siêu tuyệt lơ đãng toát ra chính mình phú bà thân phận. Lâm Hoàng nhìn xem tay lái phụ Lý Tâm Hòa, thậm chí cảm thấy cho nàng trên thân lấp lóe kim sắc sáng ngời. Ngươi thế nào đổi tính? Lâm Hoàng hiếu kỳ nhìn về phía Lý Tâm Hòa. Phải biết Lý Tâm Hòa thật là cùng mình công nhiên động thủ hai lần, trước đó không lâu chính mình càng là trong thang máy cho Lý Tâm Hòa khóa lại, bởi vì chuyện này Lý Tâm Hòa còn thụ phía trên trách phạt. Không chỉ có bị mất mặt, còn thụ phạt, Lý Tâm Hòa theo lý thuyết hẳn là hận không thể chém chết chính mình, hiện tại như thế vui vẻ hòa thuận là chuyện gì xảy ra? Tiểu Nguyên nói với ta Tiểu Hồ Sơn Trang sự tình, trước đó là ta quá xúc động, thật có lỗi, hy vọng dừng phân biệt đội để ý. Hú Hồ Lâm đội thực lực cao hơn, ta cũng tâm phục khẩu phục, không lời nói. Lý Tâm Hòa thoải mái nói. Lý Tâm Hòa tính tình nóng nảy là thật, nhưng là đối với cường giả, tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. Chỉ cần thu phục chính mình, kia ok, ta Lý Tâm Hòa tán thành ngươi. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, tùy ý nói rằng, Triệu Chỉ là lai lịch thế nào? Hắn không phải tặc, cũng không phải công nhân quét đường à? Như thế một cái trung niên giàu mỡ lao nam nhân, tại sao là chỉ huy bộ cao tầng? Một cái bụng vệ trung niên đầu chọc nam nhân, không phải tặc cũng không phải công nhân quét đường, lại là kinh chập cung cao tầng. Lâm Hoàng không phủ nhận Triệu Chỉ năng lực, nhưng là đối với một cái công nhân quét đường tổ chức mà nói, Triệu Chỉ phân lượng có vẻ như không quá đủ. Một bên Lý Tâm Hòa kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hoàng, nói rằng, ngươi vậy mà không biết rõ? Vậy ngươi biết Triệu Hách sao? Lâm Hoàng nghe được Triệu Hách danh tự nhẹ gật đầu, đương nhiên, A cấp thanh đạo phu, Triệu Hách, kinh chập cung lão đại. Triệu Chỉ, Triệu Hách, ngươi đoán xem bọn hắn là quan hệ như thế nào? Lý Tâm Hòa cười ha hà nói, Triệu Chỉ anh ruột, chính là Triệu Hách. Lâm Hoàng nghe vậy lông mày nhíu lại, Triệu Chỉ anh ruột lại chính là A cấp thanh đạo phu Triệu Hách. Khó trách Triệu Chỉ có thể ổn thỏa chỉ huy bộ. Lâm Hoàng tùy ý nói rằng, khu cụ, Lâm đội trưởng, ngươi mạch không có đóng. Một cái lúng túng giọng nữ theo Lâm Hoàng ngực trong điện thoại truyền đến. Kinh chập cung thông tấn thất bên trong, bầu không khí an tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người lúng túng nhìn về phía Triệu Chỉ. Lâm Hoàng bọn hắn toàn bộ thông qua điện thoại truyền tới nơi này, tất cả lời nói đều để thông tấn thất người nghe cái tin tưởng. Triệu Chỉ ở phía sau sắc mặt tái xanh, hai tay vòng ngực không nói gì. Phía trước nhất nữ liên lạc viên chỉ có thể kiên trì đối với mịt rỗ phồn nói rằng, trong xe thể thao, Lâm Hoàng nghe được ngực điện thoại truyền đến thanh âm cũng không hề để ý. Lý Tâm Hòa lái xe rất nhanh, chiếc này hỏa hồng sắc siêu xe gầm thét xông qua đường cái, trên đường đi vượt qua vô số kẻ ô tô. Tiếng gió bên tai gào thét không ngừng, Lâm Hoàng nghiêng đầu một chút, hỏi: "Sở Cư Hợp, ngươi chuyện gì xảy ra, cái này gia nhập kinh chập cung?" Sở Cư Hợp tại hàng sau ngồi thẳng lên, bu lại, vừa cười vừa nói: "Triệu Chỉ nói ta lần này sai lầm trọng đại, trừ phi gia nhập kinh chập cung lấy công chủ tội, nếu không liền bị trực tiếp chính pháp. Ta cũng không có lựa chọn khác." Lâm Hoàng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao cũng là một cái nắm giữ chẳng tặng, kinh chập cung không có khả năng dễ dàng như vậy buông tay. Dù sao chạm năng lực, kinh chập cung đều lòng dạ biết rõ. Ngươi một cái tặng, làm sao lại cùng hư dung hợp thành như vậy quái vật? Lâm Hoàng không có chút nào tỉ ý, trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu Hồ Sơn Trang bên trong, Sở Cư Hợp cùng hư dung hợp lại cùng nhau, thành một cái dở dở ương ương quái vật. Lâm đội, ta là bị người cho hại. Sở Cư Hợp bình tĩnh nói. Ta hiện tại trong đầu thiếu thốn một đoạn ký ức, căn bản không có Tiểu Hồ Sơn Trang bộ phận, thậm chí ta thế nào xuất hiện tại Tiểu Hồ Sơn Trang cũng không biết. Bất quá tại phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ ký ức bên trong, ta có thể mơ hồ nhớ kỹ, ta là bị người dùng một loại nào đó quy tắc, mạnh mẽ cùng hư hôn tạp tạp cùng một chỗ. Sở Cư Hợp sắc mặt thống khổ nói, đoạn này ký ức thật sự là quá mức khó chịu. Lâm Hoàng nhíu chặt lông mày, dùng quy tắc hôn tạp tạp cùng một chỗ. Nói cách khác Tiểu Hồ Sơn Trang sự kiện, thực tế là cố ý. Chương 74, đoán một chút. Chương 74, đoán một chút. Tây A giáo đường. Hòa hồng sắc siêu xe banh minh lái tới, một cái trôi đi vững vàng dừng ở trước giáo đường mặt. Két. Xe thể thao cửa kéo ra, một cái tóc ngắn màu đỏ áo khoác nữ nhân đứng ở một bên. Lâm đội, đây chính là Tây Á giáo đường. Lý Tâm Hòa nhìn trước mắt mặc dù hùng vĩ, nhưng là hơi có vẻ rách nát giáo đường, tùy ý nói rằng. Ngắm nhìn một phía, nơi này không có bao nhiêu người, nhìn đã xuống dốc rất nhiều năm, biến thành bình thường kiến trúc. Lâm Hoàng dựa vào trên ghế ngồi, giơ tay lên bên trong điện thoại màu đen, nhìn trên màn ảnh định vị. Đây là kinh chập cung gửi tới định vị, căn cứ Diệp Phong trên người nạ nổ cấp thiết bị định vị, đó có thể thấy được Diệp Phong bây giờ đang ở Tây Á giáo đường bên trong. Chính là chỗ này. Lâm Hoàng đưa điện thoại di động treo ở ngực, theo trên xe xoay người xuống tới, nhìn trước mắt tòa này cổ lao giáo đường. Căn cứ định vị, Diệp Phong ngay tại giáo đường tầng 2. Sở Cư Hợp mặc trường bào màu đen đứng ở phía sau, khép mắt đánh giá tòa này hùng vĩ Tây Á giáo đường. Thật là mai vũ các hành động nhân viên còn không có tin tức, chúng ta cần trước cùng bọn hắn gặp mặt sao? Sở Cư Hợp nhìn về phía Lâm Hoàng hỏi. Lâm Hoàng giơ tay lên, nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ. "Uy, nơi này là kinh chập cung, ta là Triệu Chỉ." Hắc sắc điện lời nói truyền đến Triệu Chỉ thanh âm. "Ta là Lâm Hoàng, có chuyện gì?" Lâm Hoàng nghiêng đầu đối với ngực điện thoại nói rằng, căn cứ mai vũ các hồ sơ, Diệp Phong năng lực có thể ngự phong phi hành, một khi hắn lựa chọn thoát đi tốc độ sẽ rất nhanh. Triệu Chỉ đối với mịt rổ phồn nói rằng. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, đã hiểu, cái kia chính là lập tức hành động. Sau đó Lâm Hoàng nhìn về phía sau lưng Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp, Diệp Phong năng lực đặc thủ, một khi thoát đi rất khó đuổi kịp, không cần chờ mai vũ các hành động nhân viên, chúng ta bây giờ liền đọc thủ. Nói xong, Lâm Hoàng đem ngực treo điện thoại màu đen hướng xuống lấp nhét, tránh cho quá mức rõ ràng. Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp liếc nhau, sau đó gật đầu đi theo Lâm Hoàng đi vào Tây Á giáo đường. Giáo đường là gỗ thịt phong cách, bề ngoài có thật nhiều giống măng như thế gầy cao hình trang trí vật, mỏng sắc giống như mái vòm chính giữa có ba cái đại môn, ở giữa đại môn làm chủ yếu thông đạo. Lâm Hoàng ba người dọc theo thông đạo đi vào tòa này hùng vĩ giáo đường, bên trong còn có linh linh tinh tinh mấy cái người khác nhau ngay tại làm lễ cầu nguyện. Diệp Phong không tại tầng thứ nhất, đi thôi. Lâm Hoàng quét mắt một vòng, bình tĩnh nói. Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn tòa này giáo đường, nóc phòng rất cao, tầng 2 chỉ có một vòng, không có không giới hạn. Dọc theo hành lang hướng lên, Lâm Hoàng ba người một đường đi vào tầng 2. Tầng thứ 2 là một vòng hành lang, rất hẹp, dán chặt lấy chung quanh vách tường. Chờ một chút. Lý Tâm Hòa bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt ra hiệu Lâm Hoàng hướng về đằng sau nhìn sang. Lâm Hoàng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng hành lang, chỉ thấy nơi đó có một người mặc màu trắng tây trang nam nhân. Nam nhân mặc một bộ màu trắng Âu phục áo khoác, bên trong là cổ rộng nát áo sơ mi hoa, hạ thân cũng là nguyên bộ màu trắng đồ vét quần, trên chân giẫm lên một đôi màu nâu giày da. Dù là cách đến mấy mét, đều có thể ngửi được trên thân nam nhân kia cỗ thanh nhã mùi vị nước hoa. Đốt, đốt, đốt. Nam nhân tùy ý dựa vào trên lan can, trong tay còn có một cái khắc hoa hồng tình mỹ kim tệ đang lăn lộn. Gia hỏa này không thích hợp. Sở Cư Hợp ở một bên híp mắt nói, sau đó đưa tay chậm rãi sờ đem bên hông. Trường bào màu đen phía dưới, nơi đó có một thanh nhật thức trường đao, Sở Cư Hợp đã chậm rãi cầm chuôi đao. Không đổi. Lâm Hoàng không có gấp động thủ, chỉ là ngưng thần nhìn xem cái này người mặc màu trắng tây trang nam nhân. Theo ngực lấy điện thoại di động ra, phía trên thời gian thực truy tung Diệp Phong định vị, hiện tại đã cùng đoàn người mình trùng điệp. Hắn chính là Diệp Phong. Nam nhân kia tóc trải thành quăng đầu, trong tay viên kia điêu khắc hoa hồng kim tệ giống như khiêu vũ, trên ngón tay ở giữa không ngừng xoay chuyển. Một thân màu trắng Âu phục hiện lộ ra quý khí, bên trong cổ rộng nát áo sơ mi hoa lại thêm ra phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Cũng liền vào lúc này, nam nhân dường như đã nhận ra một bên ánh mắt, giống nhau nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Lâm Hoàng cùng nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân chậm rãi đứng người lên, hướng phía Lâm Hoàng cứ như vậy đi từ từ đi qua. Sở Cư Hợp nheo mắt lại, đưa tay nắm chặt chuôi đao, sau lưng trường bào màu đen bị nhấc lên hơn phân nửa. Nam nhân càng đi càng gần, ngay tại Sở Cư Hợp muốn rút đao trước một cái mắt, Lâm Hoàng đưa tay ngăn lại Sở Cư Hợp. Chờ một chút. Lâm Hoàng đưa tay gọi lại Sở Cư Hợp, cứ như vậy nhìn xem đi tới màu trắng Âu phục nam nhân. Có Lâm Hoàng lời nói, Sở Cư Hợp chỉ có thể yên lặng nắm chặt chuôi đao, khắc chế xuất đao dục vọng. Đối diện Âu phục nam nhân đi tới, cười nhìn về phía Lâm Hoàng, trong tay kim tệ xoay chuyển. Đốt. Nam nhân cong ngón đúng ra, viên kia khắc hoa kim tệ bay đến không trung, sau đó ba một cái bị nam nhân nhấn tại lòng bàn tay. Đoán một chút. Nam nhân cười nhìn về phía Lâm Hoàng, hướng về phía trước rồi tay. Một bên Lý Tâm Hòa nhìn Lâm Hoàng một cái, chỉ thấy được Lâm Hoàng không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, thế là chính mình cũng không có gấp động thủ. Lâm Hoàng cùng nam nhân liếc nhau, vừa cười vừa nói, tốt, hoa mặt. Nam nhân lập tức đưa bàn tay rời, trong lòng bàn tay kim tệ lại là mặt chữ hướng lên trên. Đoán sai. Nam nhân tiếc hận cười cười. Lâm Hoàng túi đầu nhìn xem viên kia kim tệ, một mặt điêu khắc có hoa hồng, một bên khác biết có lít nha lít nhít tiếng Anh. Nói, nam nhân lại một lần cong ngón đúng ra, kim tệ lại một lần nữa bay lên, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay. Lại đoán một chút. Hoa mặt. Lâm Hoàng tiếp tục nói. Nam nhân xoa xoa tay, chậm rãi rời tay, lòng bàn tay kim tệ vẫn như cũng là mặt chữ hướng lên trên. Lại sai. Một bên Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp liếc nhau, đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng không có Lâm Hoàng lời nói, hai người cũng không hề động thủ. Nam nhân lại một lần nữa đem kim tệ quăng lên đến, lại một lần rơi vào lòng bàn tay. Ân. Nam nhân cười hướng phía trước đưa tay, ra hiệu Lâm Hoàng lại đoán một chút. Trước mở ra cái khác, để cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Hoàng meo mắt lại, hỏi ngược lại, hoa mặt, đúng không? Nam nhân đem chính mình một bên bàn tay mở ra, lặng lẽ xích lại gần nhìn thoáng qua, cười nói, không phải a khi phiến có phản ứng. Lâm Hoàng trong mắt trên thân nam nhân có ánh sáng màu đỏ. Nói láo. Lâm Hoàng cười ha ha, nói rằng, vậy ta đoán chính là hoa mặt. Nam nhân nhíu mày, vừa cười vừa nói, không thay đổi một chút không? Bên trong thật không phải là hoa mặt a? Nói, nam nhân đem khép lại bàn tay hướng phía trước đưa, dường như tại hướng dẫn Lâm Hoàng cải biến đáp án. Lâm Hoàng nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân, hoa mặt. Mở. Nam nhân trực tiếp giơ bàn tay lên, bên trong kim tệ lại là mặt chữ hướng lên trên. Lâm Hoàng nhướng mày, như thế nào là mặt chữ? Rõ ràng vừa rồi khi phiến đã có phản ứng. Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta để ngươi đổi câu trả lời. Lâm Hoàng nheo mắt lại, không thích hợp, rất không thích hợp. Tại vừa rồi mở một cái mắt, Lâm Hoàng cảm nhận được quy tắc khí tức. Bên cạnh Lý Tâm Hòa đã chậm rãi nắm tay, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chương 75, mưa dầm các tổ hai người chương 75, mưa dầm các tổ hai người đừng tìm hắn chơi, ngươi đoán không thắng. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ theo một bên chuyển đến. Hắn có thật là điên đảo mặc kệ ngươi đoán cái nào một mặt, tại mở thời điểm đều sẽ biến thành mặt khác. Lâm Hoàng mấy người ánh mắt nhìn về phía một bên, một người mặc quần jean, mang theo khẩu trang nữ nhân đi tới. "Uy uy uy, tiểu vi, không cần bóc ta đấy đi." Bạch tây trang nam nhân hướng phía nữ nhân ồn ào nói. "Điên đảo." Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp biến sắc, cái này màu trắng tây trang nam nhân quả nhiên cũng là một cái tặc, có quy tắc là điên đảo. Hắn không phải Diệp Phong. "Ngươi là?" Lâm Hoàng nhìn về phía mang theo khẩu trang nữ nhân, mở miệng hỏi. "Ta gọi Trần Hiểu Vi, quy tắc âm thanh là Mai Vũ các hành động nhân viên một trong." Nữ nhân hướng phía Lâm Hoàng giơ ra một cái tay. "Thẩm Sước, quy tắc điên đảo cũng là Mai Vũ các hành động nhân viên một trong." Nói, Trần Hiểu Vi vừa chỉ sau lưng màu trắng Âu phục nam nhân. Lâm Hoàng híp mắt, "Mai Vũ các." "Trần Hiểu cùng, Thẩm Sước." Âm thanh điên đảo. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng ngực điện thoại màu đen vang lên. "Lâm Hoàng, ta là Triệu Trì, Mai Vũ các cho chúng ta phát tới tin tức, Thẩm Sước cùng Trần Hiểu Vi đã đến Tây Á giáo đường, có thể xác nhận thân phận của bọn hắn." Triệu Trì thanh âm theo bên kia truyền đến. "Ngươi tốt, ta là Kinh Trọc Cùng, Lâm Hoàng, Khi Phiến." Lâm Hoàng buông xuống điện thoại màu đen, đưa tay cùng Trần Hiểu Vi nắm tay. "Lý Tâm Hòa, Hỏa." "Sở Cư Hợp, Trạm." Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp tại Lâm Hoàng đằng sau nói rằng, nghe được Sở Cư Hợp nói chạm về sau, Trần Hiểu Vi kinh ngạc nhìn Sở Cư Hợp một cái. Trước đó không lâu Tiểu Hồ Sơn Trang sự kiện bên trong, cái kia nắm giữ chẳng tặng. Đây là có chuyện gì? Kinh Chập Cung cung cấp cho chúng ta định vị, Diệp Phong ngay ở chỗ này. Lâm Hoàng hỏi. Trần Hiểu Vi bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta đều bị Diệp Phong buộc định. Tên kia đã sớm biết trên người có thiết bị truy tìm, cố ý đem thiết bị truy tìm ném ở nơi này. Thẩm Sước luốt luốt kim tệ, Trần Ung Dung nói, ta nói sớm, Diệp Phong giá hỏa này tầm tư rất nhỏ, dựa vào cái này cái gì thiết bị định vị nano, khẳng định đất tức cũng không đổi kịp nóng hổi, có thể Mai Vũ cắt chỉ huy bộ mấy cái kia nào heo nghe lọt được sao? Cái gì? Thiết bị định vị đã bị phát hiện. Lý Tâm Hỏa nhíu mày nói rằng, cho nên buổi đường này, Hoàng Long cũng không đổi tới. Mai Vũ các tạm thời không có truy tung Diệp Phong thủ đoạn. Trần Hiểu Vi lắc đầu, cho nên chúng ta chỉ có thể là một chuyến tay không, nhiệm vụ thất bại. Lý Tâm Hỏa bất mãn nói lẩm bẩm, duy nhất một lần xuất động 5 vị tặc, kết quả cuối cùng liền Diệp Phong ảnh cũng không tìm tới. Thẩm Sước lôi kéo chính mình gấu phục, đây là chuyện tốt ta. Bớt đi khí lực, còn không cần động thủ, trở về tiếp tục nên ăn một chút nên uống một chút. Nói đến đây, Thẩm Sước nhìn một chút thời gian, nói rằng, sau 3 tiếng, nếu như vẫn là tìm không thấy Diệp Phong tung tích, ta liền phán định nhiệm vụ thất bại. Đúng giờ đánh dưới thẻ bàn, ban đêm ta còn có rượu cụ. Trần Hiểu Vi đối với Thẩm Sước bộ này đức hạnh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, không để ý đến hắn, trực tiếp thông qua điện thoại di động của mình liên hệ Mai Vũ Cát. Làm sao bây giờ? Không có thiết bị định vị, mong muốn Giang Thành Thị tìm tới Diệp Phong căn bản không có khả năng. Lý Tâm Hỏa cao mày nói rằng, ta liên lạc một chút Triệu Trì. Nói, Lâm Hoàng đem ngược điện thoại màu đen cầm lên. Uy, Triệu Trì, bây giờ có thể định vị tới Diệp Phong sao? Diệp Phong sau cùng thiết bị định vị biến mất, không cách nào định vị tới hắn. Triệu Trì tại thông tấn thất bất đắc dĩ nói. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, vậy cũng đừng trách chúng ta đánh dưới thẻ bàn. Sau 3 tiếng có thể phán định là nhiệm vụ thất bại, cho phép trở về. Triệu Trì nói rằng, cái gì đó, đi một chuyến uổng công. Lý Tâm Hòa hai tay đút túi, biểu lộ không vui nói rằng, Lý Tâm Hòa nữ sĩ, nếu như ngươi nguyện ý, đêm nay ta tổ chức một cái rượu cục, ngươi có muốn hay không đến thư giãn một tí đâu? Lý Tâm Hòa ngẩng đầu nghi ngờ, phát hiện Thẩm Sức đã đem một cái tay duỗi tới, vẻ mặt thâm tình bộ dáng. Cái này Thẩm Sức đã bu lại, một cỗ mùi nước hoa bay thẳng đỉnh đầu. Lan đi. Lý Tâm Hòa liếc mắt, đối với loại này hoa hoa công tử nàng đã sớm thấy quá nhiều. Bị mắng Thẩm Sức cũng không tức giận, chỉ là phối hợp nói rằng, kia thật là đáng tiếc. Nói, Thẩm Sức vẫn không quên sửa sang một chút chính mình bạch đâu phục, hai tay lau lau lưng của mình đầu. Lâm Hoàng dựa vào một bên lan can, xem ra lần này là chết nhiệm vụ. Len keng. Cũng liền tại Lâm Hoàng nghĩ đến thời điểm, đột nhiên điện thoại có một đạo tin tức thông tri âm. Lâm Hoàng từ trong túi tìm kiếm, phát hiện căn bản không phải Kinh Chập Cung phân phối điện thoại, ngược lại là điện thoại di động của mình có tin tức. Thắp sáng màn hình về sau, một cái số xa lạ phát một cái tin nhắn. Lâm Hoàng cau mày, ấn mở tin nhắn, phía trên chỉ có ngắn gọn một hàng chữ. Giang Thành Thị, Sương Đông Khu, Nam Hồ Lộ 75 hảo. Đây là một vị trí. Sau một khắc, sâu này dãy số lại đánh tới một đầu tin tức. Đừng quên chúng ta giao dịch. Cập Thời Vũ. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, đây là Cập Thời Vũ đem Diệp Phong vị trí phát cho chính mình. Kinh Chập Cung cùng Mai Vũ các đều định vị không đến Diệp Phong vị trí, Cập Thời Vũ vậy mà biết. Lâm Hoàng không để ý tới trong lòng chấn kinh, cho Lý Tâm Hòa một ánh mắt. Xem ra lần này không dễ dàng như vậy tan việc. Đi thôi. Lý Tâm Hòa ngầm hiểu, đi theo Lâm Hoàng hướng phía giáo đường bên ngoài đi đến. Sở Cư Hợp nhìn hai người rời đi, cũng theo sát ở phía sau. Chuyện gì xảy ra? Lý Tâm Hòa ở một bên nhỏ giọng hỏi. Có Diệp Phong vị trí, nhưng không xác định. Lâm Hoàng trầm giọng nói rằng. Ân, bọn hắn đi như thế nào? Trần Hiểu Vi nhìn xem Lâm Hoàng bóng lưng rời đi, không hiểu hỏi. Ai biết, đánh dưới thẻ bàn a. Thẩm Sước không quan trọng nói. Tốt, ta cũng muốn tan việc, ban đêm ta còn có việc. Nói Thẩm Sước liền muốn rời khỏi, nhưng lại bị Trần Hiểu Vi cho túm trở về. Vi Vi Vi, đừng dắt ta quần áo, xe nhíu. Thẩm Sước hướng về phía Trần Hiểu Vi hô. Theo sau. Trần Hiểu Vi nhìn xem Lâm Hoàng bóng lưng, hướng phía Thẩm Sước thấp giọng nói rằng. Tây Á giáo đường bên ngoài, Lâm Hoàng ba người đã một lần nữa về tới trên xe đua. Đi cái nào? Lý Tâm Hòa ở một bên hỏi. Sương Đông Khu, Nam Hồ Lộ 75 hảo. Làm tốt động thủ chuẩn bị. Lâm Hoàng bình tĩnh nói. Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp đều là vẻ mặt sương sở, làm tốt động thủ chuẩn bị. Vậy cái này chính là Diệp Phong vị trí. Có thể Kinh Chập Cung cùng Mai Vũ các đều định vị không đến, Lâm Hoàng là thế nào biết đến? Lý Tâm Hòa biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm, đem xe thể thao khởi động lên, đột nhiên giẫm mạnh chân ga. Hòa Hồng sát xe thể thao trong nháy mắt xuống ra, ba người rời đi Tây Á giáo đường. Ui ui ui, Tiểu Vi, ngươi cũng quá nhảm chán a, theo đuôi a. Thẩm Sước lái một chiếc xe mở mui xe thể thao. Ú và nói, đừng nói nhảm, đuổi theo. Trần Hiểu Vi không nhịn được nói. Chương 76, quán cà phê chương 76, quán cà phê Nam Hồ Lộ. Lâm đội, đằng sau có người đi theo. Lý Tâm Hòa một tay cầm tay lái, hướng phía một bên nói rằng. Là Thẩm Sước cùng Trần Hiểu Vi, Lâm đội, cần hất ra bọn hắn sao? Lý Tâm Hòa nói rằng. Lâm Hoàng cánh tay đặt ở trên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, phát hiện đằng sau theo sát một chiếc xe mở mui xe thể thao. Thẩm Sước ngồi vị trí lái, Trần Hiểu Vi an vị ở một bên, bọn hắn theo thật sát ở phía sau. Bọn hắn không có dấu giếm ý tứ. Lâm đội, khoảng cách này đầy đủ. Cần ta ra tay sao? Sở Cư Hợp đem trường bào màu đen xốc lên, đưa tay nắm chặt bên hông trường đao, ánh mắt sắc bén. Sở Cư Hợp nắm chặt chuôi đao, chẳng phát động. Khoảng cách này, Sở Cư Hợp có nắm chắc một đao chặt bạo đằng sau ô tô độc cơ. Không cần. Lâm Hoàng đưa tay ngăn lại Sở Cư Hợp, nhìn xem kính chiếu hậu bên trong chiếc kia xe thể thao mũi trần. Để bọn hắn đi theo. Minh Bạch. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Sở Cư Hợp lúc này mới chậm rãi buông ra chôi đao. Ta nói Tiểu Vi, chúng ta về phần một mực đi theo đám bọn hắn sao? Thẩm Sước ngáp một cái, chẳng hề để ý nói. Cái kia Lâm Hoàng cho ta cảm giác không đơn giản, đừng nói nhảm, theo sát điểm. Trần Hiểu Vi một tay nắm lướt khẩu trang, vừa nói. Ngươi cảm nhận được a? Vừa rồi cái kia gọi là Sở Cư Hợp giá hỏa kém chút liền độc thủ. Thẩm Sước liếc qua một bên Trần Hiểu Vi, vừa rồi Trần Hiểu Vi đã đem khẩu trang kéo ra, tùy thời chuẩn bị phát động quy tắc của mình. Trần Hiểu Vi không có trả lời, tại xác nhận Sở Cư Hợp không có ra tay về sau, mới chậm rãi đem khẩu trang một lần nữa mang tốt. Cái kia Sở Cư Hợp quy tắc rất đặc thù, tiểu hồ sơn trang sự kiện bên trong, một mình hắn liền diệt hai cái công nhân quét đường tiểu đội. Trong đó thậm chí liền miễn dịch trình độ 59 vương mãnh đều cắm, chạm lực sát thương quá kinh khủng, không thể không phòng. Trần Hiểu Vi ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm phía trước xe thể thao màu đỏ hàng sau Sở Cư Hợp. Tiểu hồ sơn trang sự kiện bị định nghĩa là nguy a cấp, đây chính là mười mấy năm qua đầu một cái, nếu như nói Sở Cư Hợp chẳng cần để cho chúng ta đề phòng, một người kia giải quyết tiểu hồ sơn trang sự kiện Lâm Hoàng, hẳn là càng đáng sợ a. Thẩm Sước đột nhiên hồ số, theo bên trái vượt qua phía trước ngăn cản đến xe con. Hoàn toàn chính xác, liên quan tới Lâm Hoàng hồ sơ quá ít, năng lực của hắn cũng không rõ ràng. Hơn nữa khi phiến là âm thuộc tính quy tắc, loại này quy tắc khai phát ra tới năng lực, cỡ nào khó chơi chúng ta đều là biết đến. Trần Hiểu Vi đè ép khẩu trang, nhìn chằm chằm trước mặt xe thể thao màu đỏ nói rằng: "Lần này Kinh Chập cũng phái ra tiểu đội, Lâm Hoàng xem như đội trưởng, nói cách khác hiện tại Lâm Hoàng năng lực đã vượt qua Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp. Bất quá lần này mục đích của chúng ta là như thế, không có cái gì xung đột." Đốt, đốt. Trần Hiểu Vi theo trước ngực xuất ra điện thoại màu đen, nhấn hạ nút ổn. "Trần Hiểu Vi, nơi này là Mai Vũ Cát, chúng ta đã một lần nữa khóa chặt Diệp Phong vị trí." "Vậy sao? Ở đâu?" Trần Hiểu Vi híp mắt hỏi. "Sương Đông khu, Nam Hồ Lộ 75 hảo." Đầu bên kia điện thoại nói rằng. "Nam Hồ Lộ." Trần Hiểu Vi sững sờ, sau đó nhanh chóng lật xem xe tải địa đồ, phía trên tiêu ký lấy hiện tại đường cái, chính là để cho làm Nam Hồ Lộ. Quả nhiên, Lâm Hoàng bọn hắn là biết Diệp Phong vị trí. "Hy vọng ngươi cùng Thẩm Sức mau chóng chạy tới Nam Hồ Lộ, không thể để cho Diệp Phong lại một lần nữa đào thoát." "Ta đã biết." Trần Hiểu Vi cúp điện thoại. "Thú vị, xem ra Kinh Chập cung định vị, so Mai Vũ các muốn mạnh hơn không ít ta." Thẩm Sước vừa lái xe, một bên cười ha hả trêu ghẹo nói: "Phải biết Diệp Phong thật là Mai Vũ các xuất thân tặc, có thể kết quả Mai Vũ các tìm không thấy Diệp Phong vị trí, trước hết nhất định vị tới Diệp Phong lại là Lâm Hoàng bọn hắn." "Không, không đúng. Kinh Chập cung hẳn còn chưa biết, biết Diệp Phong vị trí, chỉ là Lâm Hoàng bọn hắn." Trần Hiểu Vi đưa điện thoại di động thả lại ngực túi, bình tĩnh nói rằng. Cùng lúc đó, Lâm Hoàng cũng nhận được Kinh Chập cung điện thoại. "Lâm Hoàng, hiện tại Diệp Phong ngay tại các ngươi trên con đường này." Triệu Trì tại đầu bên kia điện thoại nói rằng. Lâm Hoàng cầm điện thoại, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao đây là Cập Thời Vũ cung cấp cho mình vị trí. Mặc dù không biết rõ Cập Thời Vũ là thế nào định vị tới Diệp Phong, nhưng là lấy năng lực của hắn, tất nhiên sẽ không ra sai. "Lần này hy vọng ngươi cùng Mai Vũ các tiểu đội liên thủ hành động, cần phải đem Diệp Phong cầm xuống." Triệu Trì trầm giọng nói rằng. Lâm Hoàng không có nhiều lời, chỉ là đem điện thoại một lần nữa treo ở độ ngực mình. "Diệp Phong liền tại phụ cận, chuẩn bị sẵn sàng." Lâm Hoàng hướng phía Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp dặn dò một câu, sau đó nhìn về phía trong kiếm chiếu hậu chiếc xe thể thao kia. Hiện tại Trần Hiểu Vi cùng Thẩm Sức giống nhau theo sau lưng, bọn hắn khẳng định cũng nhận được Diệp Phong vị trí. Điên đảo cùng âm thanh cùng lúc đó, một nhà an tĩnh trong quán cà phê, một cái đeo mắt kính gọng đen nam nhân đang dựa vào trên ghế salon, trong tay bưng một chén cà phê, trong tay thả một quyển sách, đang từ từ phẩm bị. Nam nhân tóc cơ hồ che mắt, mặc một thân màu đen đồ hàng len áo len, yên lặng ngồi trên ghế salon, đang nhẹ nhàng nghe cà phê hương khí. Hô. Ngoài cửa sổ thổi tới một hồi gió nhẹ, nam nhân tóc hơi rung nhẹ. "Ân." Nam nhân có chút nghiêng tai, dường như tại lắng nghe gió nhẹ thanh âm. "Bọn hắn nhanh như vậy tìm tới ta sao?" Nam nhân khẽ nhíu mày, phải biết mình đã đem trên thân nạ nổ cấp thiết bị định vị đều phá hủy, nhưng bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền khóa chặt vị trí của mình. "Đáng tiếc." Nam nhân thở dài một tiếng, sau đó đưa trong tay không uống xong cà phê để lên bàn. "Diệp tiên sinh, ngài muốn đi?" "Cà phê không uống sao?" Mặc màu đen váy dài cà phê sư hướng phía nam nhân hỏi. "Chẳng lẽ là lần này cà phê xảy ra vấn đề sao?" Nữ nhân một tay chống trên bàn, tò mò hỏi. "Không có, cà phê rất không tệ. Nhưng là thật có lỗi, ta có chút việc gấp, chỉ có thể lần sau trở lại." Nam nhân cười cười, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị áy náy. "Tốt, như vậy lần sau gặp, Diệp Phong." "Lần sau gặp." Nam Hồ Lộ, một chiếc trường bảo màu đỏ phi nhanh trên đường, một đường hất ra vô số ô tô. "Lâm đội, không thích hợp." Lý Tâm Hòa bỗng nhiên cau mày nói rằng. "Thế nào?" Trung quanh gió Lý Tâm Hòa cau mày, cảm thụ được trung quanh tiếng gió gào thét, thì thào nói rằng. Trong mơ hồ, Lý Tâm Hòa cảm giác chính mình giống như xúc động một đầu nhỏ xíu sợi tơ, trung quanh gió giống như là có linh tính đồng dạng, toàn bộ như gợn sóng tản ra, đem nhóm người mình đến cáo chi ra ngoài. Nói, Lý Tâm Hòa đánh tay lái, hỏa hồng sắc xe thể thao trong nháy mắt dừng ở bên đường. "Lâm đội, tới." Nam Hồ Lộ 75 hảo. Đường cái đối diện là một nhà quán cà phê, rất yên tĩnh, trang trí cũng rất trang nhã. Cũng liền vào lúc này, đối diện quán cà phê cửa bị đẩy ra, một người mặc màu đen đồ hàng len áo len nam nhân chậm rãi đi ra. Chương 77, vòng vây chương 77, vòng vây Diệp Phong mới vừa đi ra quán cà phê, giống nhau bị đường cái đối diện chiếc kia màu đỏ siêu xe hấp dẫn ánh mắt. Chiếc kia hỏa hồng sắc xe thể thao thật sự là quá chói mắt, dù là dừng ở đường cái đối diện, cũng làm cho Diệp Phong trước tiên chú ý tới. Trên xe, Lâm Hoàng nheo lại mắt, nhìn về phía quán cà phê cổng Diệp Phong. Hai người ánh mắt giao hội. Cũng liền vào lúc này, sau lưng Thẩm Sức xe thể thao Mùi Trần cũng chạy đến nơi này. Theo Thẩm Sức cùng Trần Hiểu đi đến, bọn hắn cũng nhìn thấy đứng tại đường cái đối diện quán cà phê cổng nam nhân. Lá, gió. Trần Hiểu Vi ngồi thẳng lên, ánh mắt run lên, cắn răng nói rằng: "Đã lâu không gặp." Diệp Phong mỉm cười, hướng phía Thẩm Sức cùng Trần Hiểu Vi nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Thẩm Sức một tay vịn tay lái, cùng Diệp Phong đối mặt, thở dài nói: "Diệp Phong, thật hy vọng không tìm được ngươi à." Diệp Phong cười lắc đầu: "Vậy thì gặp lại." "Không đúng, hắn muốn đi." Lý Tâm Hòa biến sắc, quát lớn: "Ta đến." Sở Cư Hợp đã từ sau đứng hàng đột nhiên xoay người mà ra, đưa tay vén lên trường bào màu đen, cái kia thanh trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng phía đường cái đối diện mà tới. Chẳng phát động. Sở Cư Hợp đưa tay rút ra trường đao, trực tiếp một đao chém về phía Diệp Phong. Có thể sau một khắc, đột nhiên có một hồi gió lớn đánh tới. Hô! Tiếng gió rít gào mà qua, Diệp Phong thân thể vậy mà theo gió chập chờn, sau đó cả người hóa thành vô số sợi thanh phong phiêu tán đi xa. Sở Cư Hợp trường đao rơi xuống mình không, một đao kia theo Diệp Phong trên người xuyên qua, trực tiếp chạm tại sau lưng đường răng thạch. Đường răng thạch bị chỉnh tề một tuyến mở ra, là hóa phong hành. Diệp Phong phát động phong. Trần Hiểu Vi cắn răng nói rằng, sau đó lập tức đoạt lấy tay lái, truy. Vi, không cần cướp ta tay lái, cái này rất nguy hiểm. Thẩm Sức bị giật nảy mình, vội vàng theo Trần Hiểu Vi trong tay đoạt lấy tay lái, đột nhiên giẫm mạnh chân ga, hướng phía Diệp Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Sở Cư Hợp, mau trở lại. Mắt thấy Thẩm Sức hai người ô tô phi nhanh đi xa, Lý Tâm Hòa hướng phía đường cái đối diện Sở Cư Hợp hô. Tới. Sở Cư Hợp lập tức đem trường đao thu hồi vào đao, đem trường đao một lần nữa giấu kín tại trường bào màu đen phía dưới. Sau đó Sở Cư Hợp vọt thẳng qua đường cái, trực tiếp nhảy vào xe thể thao xếp sau. Đi. Lý Tâm Hòa đưa tay một số, đột nhiên giẫm mạnh chân ga, hỏa hồng sắc xe thể thao đuổi sát Thẩm Sức cùng Trần Hiểu Vi. Lâm đội, vừa rồi ta không có chém tới hắn, hắn vừa rồi trạng thái gió nhẹ đồng hóa. Sở Cư Hợp lúc này thăm dò qua thân thể, hướng phía tay lái phụ Lâm Hoàng nói rằng: "Ta thấy được, xem ra Diệp Phong năng lực không có đơn giản như vậy." Lâm Hoàng nhớ lại vừa rồi Diệp Phong phát động phong quá trình. Trong nháy mắt đó Diệp Phong cả người cơ hồ tan vào trong gió, trong nháy mắt liền theo phong biến đi. Khó trách Mai Vũ các đuổi lâu như vậy đều vô dụng, loại năng lực này hoàn toàn chính xác lợi hại. Lý Tâm Hòa vừa lái xe vừa nói. Nam Hồ Lộ bên trên xuất hiện hiếm thấy một màn. Một chiếc xe thể thao Mui Trần cùng xe thể thao màu đỏ tại trên đường lớn nổi điên đồng dạng báo tác, trên đường đi căn bản không để ý tới dòng xe cộ đám người, nổi điên hướng về phía trước. Theo Nam Hồ Lộ trực tiếp đuổi theo ra nội thành, một đường hướng phía xa xôi vùng ngoại thành phóng đi. Đây là trở về Tây Á giáo đường đường. Lý Tâm Hòa lái xe, nếu mày nói rằng không cần để ý những này, theo sát bọn hắn. Phía trước nhất, Diệp Phong toàn bộ đều hóa thành gió lớn, một đường đi xa. Có thể dù là như thế, sau lưng xe thể thao một đường báo tác, cắn chặt không thả. Chi chi chi. Thẩm Sức lái xe, một đường trôi đi, lốp xe trên mặt đất chi chi rung động, lưu lại hai cái màu đen vết tích. Không để ý tới bao táp xe thể thao, Trần Hiểu Vi trực tiếp mở dây an toàn, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trần Hiểu Vi. Thẩm Sức cầm tay lái, kinh hô một tiếng. Trần Hiểu Vi theo trên xe đua đứng lên, nửa người đều lộ ở bên ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm trên trời của Phong. Diệp Phong. Trần Hiểu Vi hai mắt sung huyết, cắn răng nói rằng: "Lần này ngươi đừng hòng trốn đi." Chỉ thấy Trần Hiểu Vi đem khẩu trang lấy xuống, lộ ra miệng của mình. Trần Hiểu Vi hít sâu một hơi, đột nhiên há mồm hô to: "Dừng lại!" "Oeng!" Âm thanh phát động. Trần Hiểu Vi thanh âm trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy xung quanh, gần nhất Thẩm Sức không thể không một tay che lốt hai, thấp giọng mắng: "Ngươi điên rồi." Trần Hiểu Vi thanh âm thậm chí vượt ra khỏi nhân loại có thể nghe được cấp lượng, bên người Thẩm Sức chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí suýt nữa cầm không được tay lái. Phía sau Lý Tâm Hòa cùng Lâm Hoàng ba người chỉ cảm thấy một thân sóng âm trong nháy mắt của tới, ngũ tạng lục phủ đều bị sóng âm chấn động đâm nói: "Đây là âm thanh phát động." Lý Tâm Hòa cắn chặt răng, gắt gao cầm tay lái. Thật là chói tai thanh âm. Sở Cư Hợp ở phía sau che lốt hai, cắn răng nói rằng: "Theo Trần Hiểu Vi phát động âm thanh giống to một tiếng về sau, thanh âm giống như là sóng biển quét sạch hướng lên phía trên Diệp Phong." Dừng lại. Trung quanh tiếng gầm trong nháy mắt đem tất cả thanh phong đều xông mở. Hóa gió Diệp Phong trong nháy mắt bị ép hiện ra thân hình, trung quanh thanh phong đều bị tách ra, sóng âm đột nhiên ép xuống, trực tiếp đem Diệp Phong từ giữa không trung chụp lại. Phanh. Diệp Phong thẳng tắp quẳng xuống đất, lăn lộn mấy lần, Diệp Phong trực tiếp đứng người lên, nhìn chằm chằm đuổi theo Trần Hiểu Vi cùng Thẩm Sước. "Tiểu Vi, thật đúng là không lưu tình chút nào." Diệp Phong đẩy tính mắt, phủi bụi trên người một cái. Trần Hiểu Vi trực tiếp xoay người theo trên xe đua nhảy xuống tới. "Diệp Phong, đối đãi một cái phản đồ, ta không có lý do gì lưu thủ." Trần Hiểu Vi lạnh giọng nói rằng. "Tiểu Vi, ta thật sự là không muốn đi đến một bước này, để cho ta đi, được không?" Diệp Phong nhíu mày, thở dài một hơi, đối với Trần Hiểu Vi nói rằng: "Diệp Phong, ngươi cũng xứng nói câu nói này. Hôm nay ta liền phải đem ngươi áp tại Mai Vũ Các." Trần Hiểu Vi trầm giọng nói rằng. Thẩm Sước đứng ở một bên, hai tay đút túi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Phong. "Diệp Phong, đồng liêu một trận, tại sao phải đi cho tới hôm nay?" Diệp Phong đồng dạng là ánh mắt phức tạp. "Thẩm Sước, Tiểu Vi, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta thật không muốn cùng các ngươi đọc thủ." Trần Hiểu Vi cười lạnh một tiếng, lạnh giọng hỏi: "Diệp Phong, ngươi khi đó phản bội chạy trốn Mai Vũ Các, sát hại đội viên thời điểm, chẳng lẽ không nghĩ tới hôm nay? Hiện tại giả ra bộ dáng này, làm bộ làm tịch, cần gì chứ?" Diệp Phong thở dài một tiếng, nói rằng, "Tiểu Vi, ta cũng là bất đắc dĩ." Cũng liền vào lúc này, mấy người sau lưng, hỏa hồng sắc xe thể thao dừng lại, Lâm Hoàng ba người theo trên xe đua xuống tới. "Xem ra ngươi chính là Diệp Phong." Lâm Hoàng theo đưa điện thoại di động theo ngực lấy xuống, nhấn hạ nút cồn. "Ta là Lâm Hoàng, chúng ta đã tìm tới Diệp Phong." "Rất tốt, có thể bắt đầu hành động, tận khả năng tránh cho tổn thất, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, cho phép đánh chết." Triệu Trì tại thông tấn thất trầm giọng nói rằng. "Thu được." Lâm Hoàng nhẹ gật đầu. Diệp Phong nhìn xem theo xe thể thao màu đỏ bên trên đi xuống ba người. "A, các ngươi không phải Mai Vũ các người, Giang Thành Thị, là Kinh Trạch Cung." Diệp Phong nhìn xem Lâm Hoàng ba người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Duy nhất một lần xuất động hai cái tiểu đội, năm cái tặc đến vây ta Diệp Phong, thật sự là không nhỏ thủ bút. Chương 78, một chọi năm chương 78, một chọi năm Lâm Hoàng đem điện thoại màu đen một lần nữa treo về ngực, nhìn cách đó không xa Diệp Phong. "Mặc dù không rõ ràng các ngươi có cái gì chuyện cũ, nhưng là thật có lỗi, chúng ta cần phục mệnh làm việc." Diệp Phong nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng, hỏi: "Ngươi chính là trước đó không lâu một người giải quyết tiểu Hồ Sơn trang sự kiện cái kia tặc? Ta đã nổi danh như vậy sao?" Lâm Hoàng cười hỏi: "Một cái cấp C người mới xử lý ngụy A cấp nhiệm vụ, danh tiếng của ngươi tại Đông Bộ nhất định so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn." Diệp Phong đẩy kính mắt, vừa cười vừa nói. Lâm Hoàng hai tay đút túi, cười nói: "Vậy sao, kia thật là thật không tiện." Diệp Phong ánh mắt rơi vào Lâm Hoàng bên cạnh Sở Cư Hợp trên thân, tại Nam Hồ Lộ quán cà phê thời điểm, Sở Cư Hợp đối Diệp Phong đi ra một đao. Mặc dù bị Diệp Phong tránh khỏi, thế nhưng chính là một đao kia, nhường Diệp Phong xác nhận Sở Cư Hợp thân phận. Tiểu Hồ Sơn Trang, nắm giữ chẳng tặc, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị Kinh Trập Cung hợp nhất. Sở Cư Hợp không nói gì, chỉ là xốc lên trường bào màu đen, lộ ra bên hông cái kia thành nhật thức trường đao. Lý Tâm Hòa đứng ở một bên, đem chính mình màu đỏ áo khoác nút thắt giải khai, hai tay cắm vào tóc, đem tóc ngắn buộc thành đuôi ngựa. "Diệp Phong, Phong hư hư thực thực gần như cấp A. Liên để ta đến xem, ngươi đến cùng khai phát đến trình độ nào?" Trần Hiểu Vi đứng tại phía trước nhất, khẩu trang đã lấy xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, hận không thể lập tức liền đem Diệp Phong áp tải Mai Vũ Các. Thẩm Sước ánh mắt phức tạp, đứng tại Trần Hiểu Vi sau lưng, trong tay viên kia Mai Côi kim tệ cũng thu hồi túi. Đồng liêu một trận, "Diệp Phong, thật chẳng lẽ muốn đi đến một bước này?" Diệp Phong chỉ là ngửa đầu nhìn thiên, thật dài thở dài một tiếng. "Các ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch ta." Theo Lâm Hoàng mấy người tới gần, Lâm Hoàng, Lý Tâm Hòa, Sở Cư Hợp, Trần Hiểu Vi, Thẩm Sước, năm người đã tạo thành vây kín tư thế, đem Diệp Phong vây quanh ở trung tâm nhất. Diệp Phong ngắm nhìn một phía, cười nói: "Kia tốt, liền để ta Diệp Phong một người độc chọn năm người." Nói, Diệp Phong buộc lên hai chỉ, đứng ở trước người. "Phong ngực, Phong phát động." Sau một khắc, lấy Diệp Phong làm tâm điểm, cuốn phong hướng phía bốn phương tám hướng thổi ra. Hô hô hô, trên đất cỏ khô đều bị tầng tầng thổi ra, lấy Diệp Phong làm trung tâm hướng về bốn phía ngã bảo. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, có thể đập vào mặt cuốn phong thổi đến Lâm Hoàng thân hình hướng về sau chậm rãi rút lui, cơ hồ mở mắt không ra. Đây là mô phỏng ngục. Lấy Diệp Phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng thổi ra cuốn phong, nhường Lâm Hoàng năm người đều ở vào ngược gió vị, mọi cử động cần đỉnh lấy cuốn phong định hành. Mà Diệp Phong ở vào trung tâm vị, giống như là phong nhãn, mặc kệ hướng phía phương hướng nào di động, đều là thuận gió nhanh đi. Mảnh này phong vực bên trong, Diệp Phong chính là ở vào tuyệt đối thuận gió vị, những người còn lại đều là ở vào ngược gió vị. Loại này khu vực, tựa như là hư sáng tạo ra ngục, chỉ cần thân ở trong đó, liền có thiên nhiên ưu thế. Phía trước nhất Trần Hiểu Vi trước hết nhất kìm nén không được, đỉnh lấy cuồng phong hô: "Lan đi!" Âm thanh phát động. "Bèn!" Tiếng gầm trong nháy mắt xông ra, mạnh mẽ đem trước mắt cuồng phong đẩy ngược, xuất hiện một mảng lớn không gió khu. Trần Hiểu Vi hít sâu một hơi, chuẩn bị lần thứ hai phát động âm thanh. Có thể Diệp Phong lại động, chỉ là đơn giản bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trần Hiểu Vi trước người, tốc độ mau ra tàn ảnh. Thật nhanh. Trần Hiểu Vi lấy làm kinh hãi. Diệp Phong thân ở thuận gió vị trí, tự thân tốc độ nhanh hơn tăng tốc, chớp mắt liền xuất hiện ở Trần Hiểu Vi trước mặt, đưa tay một trường đặt tại Trần Hiểu Vi bụng dưới. Phong lại một lần phát động. Diệp Phong lòng bàn tay có cùng phong bị áp xúc đè thêm co lại, hội tụ thành một đoàn nhỏ màu trắng phong cầu, đặt ở Trần Hiểu Vi bụng dưới. Trần Hiểu Vi căn bản không kịp phản ứng, Diệp Phong lòng bàn tay màu trắng phong cầu liền trong nháy mắt nổ tung. Oen. Cơn bạo khí lãng trong nháy mắt nổ tung, Trần Hiểu Vi bụng dưới bị trong nháy mắt xé mở to lớn vết nứt, cả người càng là hướng phía đằng sau trong nháy mắt bay ra. "Tiểu Vi." Thẩm Sước thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện tại Trần Hiểu Vi sau lưng, đưa tay nâng Trần Hiểu Vi phía sau lưng, lo lắng hỏi: "Không có sao chứ?" Trần Hiểu Vi phun ra một ngụm máu tươi, bụng dưới xuất hiện một mảnh máu me đầm đìa vết nứt. Theo Diệp Phong đối Trần Hiểu Vi xuất thủ trong nháy mắt, Sở Cư Hợp đã rút ra bên hông trường đao, định lấy cùng phong bọn tới Diệp Phong một bên, đưa tay một đao vung ra. Trảm phát động. "Thử." Sở Cư Hợp lưỡi đao bám vào trảm trực tiếp đem trước mặt cuồng phong đều chém thành hai khúc, một đao chém vào Diệp Phong bên hông. Bám vào quy tắc trảm một đao kia trực tiếp đem hết thể trước mắt đều một phân thành hai. Có thể xẹt qua Diệp Phong bụng dưới trong nháy mắt, Diệp Phong cả người thân thể lại một lần nữa theo gió chập chờn, hóa thành vô số sợi cuồng phong tản ra. Lại là một chiêu này. Sở Cư Hợp sắc mặt khó coi, một đao kia lại một lần theo Diệp Phong thân thể xẹt qua, có thể như cũng không hề chém tới bất thật. Hóa phong hành. Diệp Phong nheo mắt lại, nhìn xem bên cạnh xuất đao Sở Cư Hợp. Có thể căn bản không chờ Diệp Phong quay người, một bên khác Lý Tâm Hòa cũng nhìn chằm chằm ngược gió đi vào trước người. Lý Tâm Hòa đưa tay một quyền đánh vào Diệp Phong bụng dưới, nhưng đồng dạng thấu thể mà qua, như là đánh vào trong gió. Vô dụng. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Vậy sao? Lý Tâm Hòa cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự phát động hỏa. Theo hỏa phát động, Lý Tâm Hòa trên nắm tay dẫn đầu giấy lên liên hỏa, đồng thời theo Diệp Phong trung quanh phong được tuổi, thế lửa trong nháy mắt tăng gọn. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, một mảng lớn hỏa diễm trong nháy mắt mở ra. Sở Cư Hợp không thể không lập tức lui lại, Lý Tâm Hỏa, ngươi là định đem ta cũng làm chết sao? Hỏa cùng phong điệp ra. Nguyên bản hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, trong gió gào thét bay lên không, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm vòi rồng, đem Lý Tâm Hỏa cùng Diệp Phong bao khỏa ở trong đó. Sở Cư Hợp trong nháy mắt rút lui, có thể tóc vẫn là bị cháy rủi một mảnh nhỏ. Lâm Hoàng không có gấp độc thủ, tại nhìn thấy một màn này về sau nheo mắt lại. Gió cổ vũ lửa sao? Quy tắc cùng quy tắc được ra. Lâm Hoàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà quy tắc lại còn có thể lấy loại phương thức này được ra. Lý Tâm Hỏa hỏa mượn Diệp Phong phong một nháy mắt tăng gọn thế lửa. Nếu là như vậy, quy tắc của ta cũng có thể điệp ra sao? Lâm Hoàng nhíu mày suy tư. Lâm Hoàng không có gấp độc thủ, có thể trung tâm nhất hỏa diễm vòi rồng lại như cũ cháy hừng hực. Trung tâm nhất Lý Tâm Hỏa toàn thân đều bị màu đỏ hỏa diễm bao khỏa, tự thân màu đỏ áo khoác càng thêm ánh lửa lóa mắt. Vâng. Hỏa diễm vòi rồng trong nháy mắt nổ tung, Diệp Phong thân hình bị ép xuất hiện, hướng về đằng sau rơi xuống. Vâng. Diệp Phong toàn thân đều có màu đen đốt cháy khét vết tích, trên người màu đen áo lông cừu càng là rách tung tóe. Nghĩ không ra, quy tắc của ta vậy mà cổ vũ ngươi quy tắc. Diệp Phong nhìn chằm chằm trung tâm nhất Lý Tâm Hỏa. Diệp Phong cúi đầu nhìn mình bàn tay màu đen, nói rằng, Lý Tâm Hỏa, nếu như chúng ta liên thủ, sẽ có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, quy tắc của chúng ta có thể được ra. Lý Tâm Hỏa cũng là có chút ngoài ý muốn, có thể hơi vung tay cánh tay, hỏa diễm lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Phong, xem ra ngươi không quá gặp may mắn. Chúng ta không phải đồng đội, mà là đối thủ. Chương 79, một quyền hòa âm chương 79, một quyền hòa âm Diệp Phong dương mắt lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Tâm Hỏa. Lý Tâm Hỏa, ngươi bằng lòng cùng ta đi sao? Nếu như là hai chúng ta liên thủ, sẽ có vượt quá tưởng tượng năng lực. Diệp Phong vẫn như cũng là thần sắc kích động, nói rằng, Lý Tâm Hỏa, ta hy vọng ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Phong không nghĩ tới, lần này đuổi bắt mình người bên trong, vậy mà xuất hiện một cái cùng mình quy tắc điệp gia tặc. Lý Tâm Hỏa hiện tại mới là cấp B, năng lực còn xa xa không có khai phát hoàn toàn. Diệp Phong tin tưởng, chỉ cần Lý Tâm Hỏa liên thủ với mình, đem quy tắc điệp ra, hai người kia sẽ đạt tới không phải tầm thường hiệu quả. Có thể Lý Tâm Hỏa lại không hề lay động, chỉ là hai tay nắm tay. Nhiệm vụ của ta là đưa ngươi áp tải đi. Diệp Phong nghe vậy vẻ mặt khó coi, nói rằng, thật sự là đáng tiếc. Khó được gặp phải một cái cùng mình quy tắc có thể điệp ra tặng, thế mà chỉ có thể xem như đối thủ. Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp liếc nhau, không có cho Diệp Phong thời gian thở dốc, hai người lại một lần nữa đồng thời ra tay. Vâng. Lý Tâm Hỏa toàn thân giấy lên đại hỏa, Sở Cư Hợp hai tay kéo đao, cùng một chỗ ngược gió hướng phía Diệp Phong tiến lên. Diệp Phong ánh mắt run lên, đưa tay một chảo. Chung quanh cuồng phong bị Diệp Phong lại một lần nữa áp xúc, màu trắng cuồng phong bị áp xúc thành từng mảnh phong nhận, ở giữa không trùng không ngừng tê minh. Phong nhận. Diệp Phong đưa tay vung lên, hơn 10 đạo phong nhận hướng phía Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp trong nháy mắt phóng đi. Bị áp xúc đến cực hạn phong nhận trên không trung phát ra bén nhọn tê minh thành, trong nháy mắt vạch phá Lý Tâm Hỏa hỏa diễm, Sở Cư Hợp mặc dù một đao chặt đứt một đạo phong nhận, có thể tự thân lại bị một đạo khác phong nhận chém vào đùi. Phốc thử. Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp bị phong nhận xẹt qua, trong nháy mắt trên thân đều tràn ra mấy đạo vết thương. Diệp Phong đồng dạng là dương thuộc tính quy tắc, hắn hiện tại đối với quy tắc trưởng khống vượt xa quá Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp hai người. Một bên khác, Trần Hiểu Vi che bụng dưới, một phát bắt được Thẩm Sước cổ áo. Thẩm Sước, ngươi chẳng lẽ muốn cứ như vậy đặt vào Diệp Phong chạy trốn? Thẩm Sước, ngươi cho ta suy nghĩ kỹ càng. Thẩm Sước thở dài một tiếng, vỗ vỗ Trần Hiểu Vi tay, nói rằng, ta đã biết. Tại Mai Vũ các bên trong, Thẩm Sước cùng Diệp Phong chính là hảo hữu, lần này Mai Vũ các phái Thẩm Sước theo đuổi bắt Diệp Phong, không khỏi không có thăm dò Thẩm Sước ý tứ. Trần Hiểu Vi hít sâu một hơi, nói rằng, ta muốn nghẹn đại chiêu, cho ta tranh thủ thời gian. Thẩm Sước đứng người lên, đưa tay sửa sang lại một chút chính mình màu trắng âu phục, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phong. Thẩm Sước thở dài một tiếng, nhắm ngay Diệp Phong, đưa trong tay tiền xu cao cao quăng lên. Đốt. Theo cái này mai điêu khắc hoa hồng kim tệ trên không trung lượn vòng rơi xuống trong nháy mắt. Thẩm Sước phát động quy tắc của mình, điên đảo. Sau một khắc, nguyên bản lấy Diệp Phong làm trung tâm phong vực đống nhiên bị một cỗ lực lượng vô danh và mèo, nguyên bản hướng phía bốn phương tám hướng thổi ra cuồng phong trong nháy mắt điên đảo vị trí, toàn bộ hướng phía trung tâm Diệp Phong mà tới. Hướng gió điên đảo. Hô. Diệp Phong trong nháy mắt tiếp nhận bốn phương tám hướng của phong, nguyên bản thuận gió trong nháy mắt điên đảo, Diệp Phong thành ngược gió vị trí. Tương phản, nguyên bản ở vào ngược gió đám người, bởi vì hướng gió điên đảo, trong nháy mắt thành thuận gió vị trí. Hừ. Diệp Phong đỉnh lấy ngược gió, xuyên thấu qua kính mắt nhìn phía xa mặc màu trắng tây trang Thẩm Sước. Thẩm Sước, ngươi vẫn là xuất thủ. Thẩm Sước nắm chặt kiếm tệ, thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Theo Thẩm Sước độc thủ, giờ phút này, ưu quyết điên đảo. Thẩm Sước, Lý Tâm Hỏa, Sở Cư Hợp, Trần Hiểu Vi, bốn người đã tuần tự ra tay, âm thanh trảm điên đảo hỏa bốn loại quy tắc đã tuần tự phát động. Duy chỉ có Lâm Hoàng, giống như là người ngoài cuộc, cứ như vậy hai tay đút túi đứng bên ngoài, chậm chạp không có độc thủ. Diệp Phong một bên đỉnh lấy ngược gió, cùng Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp giao thủ, một bên phân thần nhìn chằm chằm một bên khác Lâm Hoàng. Lâm Hoàng vẫn là không có độc thủ. Diệp Phong đưa tay bắn ra Lý Tâm Hỏa nằm đấm, ánh mắt lấp lóe. Tại mấy người này bên trong, Diệp Phong kiêng kỵ nhất chính là cái kia Lâm Hoàng. Bởi vì Lâm Hoàng vừa mới xuất đạo, hiện tại liên quan tới hắn hồ sơ tin tức còn không có hoàn toàn công bố, Lâm Hoàng năng lực ở vào mơ hồ trạng thái. Đồng thời Lâm Hoàng gia hỏa này có thể một mình giải quyết Ngụy A cấp tiểu hồ sơn trang sự kiện, hắn tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó giải quyết dứt khoát năng lực. Hắn đang chờ cái gì? Diệp Phong sắc mặt khó coi, bởi vì Lâm Hoàng ở một bên nhìn chằm chằm, dẫn đến chính mình nhất định phải phân thần chú ý Lâm Hoàng. chính mình còn không có toàn lực thôi động quy tắc, phòng chính là cái này chậm chạp không có động thủ Lâm Hoàng. Diệp Phong, coi quyền. Lý Tâm Hòa một bước đứng vững, sau đó ầm vang một quyền đánh ra. Oanh! Hỏa diễm theo cùng phong trong nháy mắt phun ra ngoài, hóa thành một đầu hỏa trụ phóng tới Diệp Phong. Không chỉ có như thế, Sở Cư Hợp đồng dạng là theo sát chém ra một đao, có thể chém ra trước mắt tất cả lưỡi đao chạm mặt tới. Không thể chờ. Diệp Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó duỗi ra một cái tay, năm ngón tay như cầu, đột nhiên đưa tay chụp vào trước mắt. Theo Diệp Phong dùng sức kéo một cái, trước mặt khí lưu trong nháy mắt bị hướng về sau rút ra. Diệp Phong trước mặt bị mạnh mẽ rút ra một mảnh tiếp cận chân không khu vực. Một cỗ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt đánh tới. Lý Tâm Hòa đầu kia hỏa trụ cùng tự thân hỏa diễm đều không bị khống chế hướng phía một khu vực như vậy dũng mãnh lao tới. Không tốt. Rầm rầm rầm. Diệp Phong trước mặt hội tụ lên khổng lồ hỏa cầu, liên quan Sở Cư Hợp trường đao đều quét sạch đi vào. Sau đó Diệp Phong không chút do dự lại một lần nữa phát động phong vực, bất quá lần này hướng gió là tương phản phương hướng, tính cả thẩm sức điên đảo, Diệp Phong lại một lần về tới thuận gió vị trí. Diệp Phong đưa tay vung lên, âm thanh lạnh lùng nói, chết đi. Sau một khắc, Diệp Phong trực tiếp đem trước mặt áp xúc chân không hỏa cầu ầm vang đánh tới hướng Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp hai người. Lý Tâm Hỏa một khi phát động hỏa diễm liền bị lập tức chảy hướng về phía trước, hỏa cầu liền sẽ càng long trọng hơn một phần. Sở Cư Hợp bởi vì trường đao bị hút vào, không có bám vào vật, chẳng không cách nào tùy tiện phát động. Nơi xa, Thẩm Sước nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, lập tức lại một lần nữa quăng lên trong tay kiếm tệ, ý đồ lại một lần nữa phát động điên đảo. Không được, không còn kịp rồi. Thẩm Sước sắc mặt khó coi, Diệp Phong lịch chuyển phong vực, đoàn kia hỏa cầu tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp sử dụng điên đảo. Cũng liền ở mảnh này hỏa cầu đánh tới hướng Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp trước một giây, một thân ảnh từ phía sau trong nháy mắt xông ra. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là ngược gió cũng hóa thành tàn ảnh. Ta sẽ có được lực, ta sẽ có được nhanh, ta đem miễn dịch lửa. Như là ác ma nói nhỏ, ba cái hoang ngôn đồng thời xuất hiện. Khi phiến phát động, một mực không có động tác Lâm Hoàng, rốt cục ra tay. Chỉ thấy Lâm Hoàng trong nháy mắt vọt tới, một quyền đem toàn bộ hỏa cầu trực tiếp đánh xuyên qua. Và anh, kia phiến chân không khu vực trực tiếp bị xé mở. Lâm Hoàng thân hình trực tiếp ầm vang đụng xuyên hỏa cầu, một quyền bay thẳng hướng Diệp Phong. Phanh, Diệp Phong căn bản không kịp lại một lần nữa phát động quy tắc, liền bị Lâm Hoàng một quyền đánh trúng ngực. Tạch tạch tạch. Diệp Phong xương ngực truyền đến vỡ vụn một chuỗi thanh âm. Phúc. Diệp Phong đột nhiên phun ra đại nhất ngụm máu tươi, giống như là diều bị đứt dây bay rất ra ngoài. Chương 80, nắt trong tay át chủ bài chương 80, nắt trong tay át chủ bài phanh. Diệp Phong trùng điệp quẳng xuống đất, toàn bộ ngực lõm, máu tươi miệng lớn phun ra. Lâm Hoàng thân hình đình trệ, đứng tại chỗ, vận chuyển tay cổ tay, khép mắt nhìn về phía quẳng xuống đất Diệp Phong. Cùng lúc đó, hiện thực cảm giác bài xích trong nháy mắt đánh tới, Lâm Hoàng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Hoang luôn bị hiện thực trong nháy mắt xé nát. Bất quá lần này Lâm Hoàng không có tiểu hồ sơn trang lần kia thống khổ, chỉ là lung lay đầu của mình. Điệp ra ba cái hoang luôn chính là ta hiện tại cực hạn sao? Lâm Hoàng nhìn mình trong lòng bàn tay, vừa rồi chính mình duy nhất một lần nói ba cái láo, khi phiến đồng thời phát động ba lần, thế nhưng chỉ là duy trì vài giây đồng hồ, hoang luôn liền bị hiện thực xé nát. Tiểu hồ sơn trang lần kia, vì thay đổi hẳn phải chết hoàn cảnh, Lâm Hoàng hoang luôn là chính mình sẽ có được thay đổi tất cả lực lượng. Cái kia hoang luôn ảnh hưởng hiện thực trình độ quá lớn, cho nên về sau hiện thực phản vệ cũng nghiêm trọng nhiều. Về sau cùng Lý Tâm Hòa trong thang máy động thủ, còn có lần này ra tay, hoang luôn đối với hiện thực ảnh hưởng không quá lớn, cho nên cơ hồ không có phản vệ. Loại trình độ này hoang luôn, nhiều nhất chỉ có thể điệp ra ba cái. Lâm Hoàng đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng chính mình đối khi phiến nắm giữ trình độ. Khu khu. Diệp Phong một tay che ngực, miệng bên trong máu tươi không ngừng tuôn ra. Thật nặng quyền. Diệp Phong một tay chống đất, vừa rồi Lâm Hoàng ra tay quá nhanh, bắt được chính mình khe hở, một quyền đem chính mình xương ngực đều đánh nát. Càng xa xôi, nguyên bản ngay tại tích xúc năng lực Trần Hiểu Vi nhìn thấy một màn này trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Thẩm Sước viên kia kim tệ một lần nữa trở về trong tay, điên đảo căn bản không cần lại phát động. Cái này gọi là Lâm Hoàng người, một quyền hóa âm. Lâm đội. Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp đi vào Lâm Hoàng bên cạnh, hỏi, không có sao chứ Lâm đội? Không có việc gì. Lý Tâm Hỏa ở một bên đánh giá Lâm Hoàng toàn thân, phải biết vừa rồi Diệp Phong mượn nhờ kia phiến chân không hội tụ hỏa cầu uy lực to lớn, có thể Lâm Hoàng vậy mà trực tiếp một quyền đánh xuyên qua kia phiến chân không khu vực, hiện tại toàn thân không có một chút thương thế. Thật mạnh, Lý Tâm Hỏa thầm nghĩ trong lòng. Lý Tâm Hỏa tin tưởng, Lâm Hoàng có dấu kim sắc xiển xích gáp chủ bài chưa hề dùng tới. Ngang cấp phía dưới, loại kia kim sắc xiển xích gáp chế năng lực có thể xứng có giải. Lâm Hoàng nắm giữ âm thuộc tính khi phiến đồng thời nắm giữ có thể có áp chế tác dụng xiển xích, ngang cấp phía dưới, Lâm Hoàng đã đưa thân nhất lưu hàng ngũ. Thậm chí Lý Tâm Hỏa hoài nghi, chỉ cần cho Lâm Hoàng một chút thời gian, tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến, cho dù là một đối một, Lâm Hoàng cũng có thể giải quyết hết Diệp Phong. Diệp Phong, xem ra vận khí của ngươi không tốt lắm. Khục, Lâm Hoàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế quả quyết. Diệp Phong chậm rãi chống lên thân thể, hướng phía Lâm Hoàng nói rằng, theo Lâm Hoàng ra tay tới kết thúc, tất cả bất quá là trong nháy mắt. Loại này xem kỹ thế cục năng lực, nắm lấy cơ hội xuất thủ quả quyết, thật sự là quá mức kinh khủng. Đây là bẩm sinh thiên phú. Lâm Hoàng hướng phía Diệp Phong đi qua, đưa tay bắt lấy Diệp Phong tóc. Một cái tay khác Lâm Hoàng đem ngược điện thoại màu đen lấy xuống, nhấn hạ nút cồn, "Uy, ta là Lâm Hoàng, Diệp Phong đã bắt lấy." "Rất tốt. Thương vong thế nào?" Triệu Trì thanh âm kích động. Nơi giao thủ tại vùng ngoại thành, không ai thương vong. Lâm Hoàng bình tĩnh nói, "Tốt, tốt, tốt." Triệu Trì liên tiếp nói ba cái tốt. Một bên khác kinh chập cung thông tân thất, Triệu Trì kích động đập bàn một cái. Lần này nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì một cái tặc hao tổn, càng không có lan đến gần người bình thường, quá tốt rồi. Triệu Chi khó nén thần sắc kích động, Lâm Hoàng so trong tưởng tượng có năng lực hơn. Sau một khắc, Triệu Chi hạ giọng, đối với Mịt Rồ Phồn nói rằng, Lâm Hoàng, tận khả năng đem Diệp Phong mang về Kinh Trạch Cung. Ngươi hiểu ý của ta không? Lâm Hoàng chính nhất tay đè ép Diệp Phong bả vai, đang nghe Triệu Chi lời nói về sau nhẹ gật đầu. Minh Bạch, chính là không tặng cho Mai Vũ Các. Lâm Hoàng đem điện thoại treo về bộ ngực mình. Mặc dù Mai Vũ Các cùng Kinh Trạch Cung cùng là công nhân quét đường tổ chức, nhưng là song phương riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực, xem ra cũng không phải là trên dưới một lòng. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoàng, đột nhiên lộ ra nụ cười. Lâm Hoàng, ngươi cho rằng ta thua sao? Không, ta còn có đánh cược lần cuối cơ hội. Nói, Diệp Phong lại một lần nữa bắt đầu thôi động tự thân quy tắc. Không tốt. Xa xa Trần Hiểu Vi nhìn thấy một màn này kinh thanh hô, nhanh ngăn lại hắn. Diệp Phong còn có dấu át chủ bài. Diệp Phong dù sao cũng là sắp đột phá cấp A tặc, vừa rồi trong lúc giao thủ Diệp Phong còn có dấu át chủ bài. Đáng chết. Thẩm Sước nhìn thấy một màn này biến sắc, sau đó lập tức hướng phía nơi này phi nước lại tới, ý đồ ngăn cản Diệp Phong. Nhanh, động thủ a. Trần Hiểu Vi khoảng cách quá xa, chỉ có thể hướng phía Lâm Hoàng ba người hô. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Lâm Hoàng ba người vậy mà thờ ơ sợ cơ hợp thậm chí căn bản không có xuất đao ý tứ, Lý Tâm Hòa càng là hai tay vào ngực, một bộ không quan trọng bộ dáng. Kết thúc. Trần Hiểu Vi trong lòng mát lạnh. Không biết do vì cái gì, Kinh Trập Cung những người này vậy mà không có ý xuất thủ, rõ ràng bọn hắn ngay tại Diệp Phong bên cạnh. Ha ha ha, vô dụng. Lâm Hoàng, ngươi quá bất cẩn, ta chỉ có điều bị ngươi thương tới, nhưng còn xa còn chưa đạt tới cực hạn. Diệp Phong cười lớn một tiếng, sau đó toàn lực thôi động phong. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh vùng quê bên trên bỗng nhiên có cuồng phong được khởi, thổi lất phất cỏ cây vang xào xạc, phương viên ba dặm gió đều hướng phía nơi này toàn bộ hợp thành đến. Thấy cảnh này, hướng phía bên này chạy tới Thẩm Sức biến sắc. Không còn kịp rồi. Trần Hiểu Vi sắc mặt khó coi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Phong thôi động tự thân quy tắc. Diệp Phong thân hình trong nháy mắt đằng không mà lên. Trung quanh tiếng gió rít gào không ngừng, khí lưu đem Diệp Phong cả người trong nháy mắt nâng lên. Lâm Hoàng, là ta thắng. Diệp Phong ở giữa không trung cười to. Thế nhưng ngay tại sau một khắc, đột nhiên có hai đạo màu vàng xiển xích từ phía dưới đâm ra, trong nháy mắt đem Diệp Phong hai tay hai chân trói lại. Cái này Diệp Phong nghi hoặc mà nhìn mình trên tay chân kim sắc xiển xích, chỉ thấy Lâm Hoàng ở phía dưới, hai tay riêng phần mình nắm chặt một đạo kim sắc xiển xích. Ta nói để ngươi đi rồi sao? Lâm Hoàng đưa tay kéo một cái, Diệp Phong thân hình bị mãnh nhiên theo giữa không trung kéo xuống. Phanh! Diệp Phong cả người trực tiếp mới ngã xuống đất, té theo thế chó đỡ cức. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Quy tắc của ta làm sao lại bị áp chế? Diệp Phong điên cuồng ngố néo người, có thể nguyên bản cuồng phong gào thét vậy mà tiêu tán không thấy, Phong không có cho Diệp Phong đáp lại. Phi nước đại tới Thẩm Sức nhìn thấy Diệp Phong bị kéo xuống đến, khó có thể tin nói, này sao lại thế này? Diệp Phong rõ ràng đã thúc giục quy tắc, nhưng vì cái gì lại bị trong nháy mắt áp chế? Đừng ngạc nhiên như vậy, Lâm đội chuyên trị loại này loẹ loẹt. Sở Cư Hợp ở một bên cười ha hà nói, Lý Tâm Hòa cũng là không có cái gì ngoài ý muốn, đưa tay đem buộc lên tóc tản ra. Chỉ cần có Lâm Hoàng Kim sát xiềng xích tại, Diệp Phong muốn đi căn bản là si tầm vọng tưởng. Ngươi có áp đáy hòm át chủ bài, nhưng là ngươi có cơ hội dùng sao? Chỉ cần bị Lâm Hoàng Kim sát xiềng xích của lấy, chỉ cần ngươi vẫn là cấp B, mặc kệ ngươi có cái gì quy tắc, cũng phải bị đàng hoàng kéo xuống đến. Thẩm Sước nhìn về phía Lâm Hoàng, khó nén chấn kinh vẻ mặt. Khó trách vừa rồi Diệp Phong phát động quy tắc, một bên Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp đều thờ ơ, hóa ra là Lâm Hoàng nắm giữ loại năng lực này. Chương 81, đột nhiên xuất hiện ngục chương 81, đột nhiên xuất hiện ngục Diệp Phong còn tại trên mặt đất ồn ào, không ngừng ngố néo người, như cái sâu gióm. Lâm Hoàng một cước đá vào Diệp Phong trên ngông, "Uy uy uy, tiến tính một chút được không?" Nhìn thấy Lâm Hoàng động tác, Lý Tâm Hòa mặt tối sầm, trùng điệp ho khan hai tiếng. Khu khu. A, thật không tiện, quen thuộc. Lâm Hoàng cười cười xấu hổ, sau đó nhịn được tiếp tục đá Diệp Phong cái mông xúc động. Tây A giáo đường phía đông một mảnh vùng ngoại thành bên trên, Diệp Phong bị kim sắt xiển xích khóa lại hai tay hai chân, bị Sở Cư Hợp kéo hướng xe thể thao dương phía sau. Tích tích. Sở Cư Hợp đưa tay nhấn mở ô tô dương phía sau. Uy, không phải đâu. Diệp Phong sắc mặt khó coi, nhìn xem chật hẹp dương phía sau không gian. Sở Cư Hợp cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Diệp Phong nhấc lên, mạnh mẽ nhét vào dương phía sau. Lâm Hoàng, Diệp Phong là chúng ta Mai Vũ các người, hẳn là từ chúng ta mang về. Cũng liền tại Lâm Hoàng ba người muốn lên xe thời điểm, Trần Hiểu Vi đi tới, ngăn cản Lâm Hoàng. Trần Hiểu Vi liếc qua dương phía sau, nói rằng, hắn hẳn là về chúng ta. Lâm Hoàng chỉ ngực điện thoại màu đen, thật có lỗi, ta nhận được nhiệm vụ là mang về Diệp Phong. Nói Lâm Hoàng liền muốn lên xe, nhưng lại bị Trần Hiểu Vi đưa tay ấn xuống cửa xe. Lâm Hoàng, Diệp Phong là Mai Vũ các một tuyến nhân viên, hắn lẽ ra phải do ta cùng Thẩm Sức mang đi. Thẩm Sức mặc một thân màu trắng Âu phục, ngồi một bên yên lặng hút thuốc, không có lẫn vào tới. Hảo hữu Diệp Phong bị bắt, nhưng Thẩm Sức tâm tình cũng không quá tốt. An ngay nói thật, Thẩm Sức trong lòng thậm chí chờ mong Diệp Phong có thể chạy ra lần này vây quanh. Nhưng ra ngoài ý định chính là, hành động lần này bên trong lại có một cái Lâm Hoàng. Nếu như chỉ là Thẩm Sức, Trần Hiểu Vi, Sở Cư Hợp, Lý Tâm Hòa bốn người, Diệp Phong tất nhiên là có thể chạy ra đuổi bắt. Có thể hiện thực không có nếu như, kết quả chính là Diệp Phong bị giam lại. Trần Hiểu Vi, rất xin lỗi, Diệp Phong ta không có cách nào tặng cho ngươi. Lâm Hoàng cười lắc đầu, sau đó mở cửa xe, ngồi lên tay lái phụ. Sở Cư Hợp tại hàng sau thò đầu ra, nói rằng, nếu như ngươi mong muốn đoạn, có thể thử một chút, nhưng là ta không đề nghị à. Lý Tâm Hòa đã phát động xe thể thao. Ngươi Trần Hiểu Vi còn muốn nói điều gì, có thể Lâm Hoàng ba người đã nên ngang rời đi. Diệp Phong bị mang đi. Trần Hiểu Vi hướng phía sau lưng Thẩm Sức hô. Thẩm Sước nhẹ gật đầu, ta thấy được. Trần Hiểu Vi vặn lên lông mày, chất vấn, cứ như vậy nhường Diệp Phong bị bọn hắn mang đến kinh trạch cùng, chúng ta trở về bàn giao thế nào? Ngươi nói đúng, chúng ta không có cách nào bàn giao. Nhưng là ta không cảm thấy Diệp Phong bị mang đến kinh trạch cung là xấu sự tình, hắn đi kinh trạch cung ít ra sẽ không bị xử tử. Thẩm Sước bình tĩnh nói, Diệp Phong sát hại Mai Vũ các công nhân quét đường, nếu như bị bắt về Mai Vũ các, dù là không bị xử tử, cũng biết nhốt cả đời. Một bên khác, trên xe đua, Lâm Hoàng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lâm Hoàng phát hiện không phải hát sắc điện lời nói, lại là điện thoại di động của mình. Lâm Hoàng điểm khai bình màn, phát hiện là một chuỗi số xa lạ. Uy, Lâm Hoàng nhận điện thoại, mở miệng nói ra. Lâm Hoàng, ngươi không nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Cập Thời Vũ. Lâm Hoàng nhíu mày, cái này lại là Cập Thời Vũ gọi điện thoại tới. Chính mình vừa mới bắt Diệp Phong, Cập Thời Vũ điện thoại lập tức liền đánh tới. Quả nhiên, chính mình nhiệm vụ nhất cử nhất động đều bị hắn giám thị lấy. Lâm Hoàng, ngươi hẳn là đánh chết Diệp Phong. Ngươi hẳn phải biết, Diệp Phong đã bị tóm, ta không có cơ hội xuất thủ. Lâm Hoàng bình tĩnh nói rằng, vòng vây Diệp Phong quá trình rất thuận lợi, không có cực đoan tình huống xuất hiện. Tại Diệp Phong mất đi phản kháng về sau, nếu như mình bỗng nhiên ra tay đánh chết Diệp Phong, tất nhiên sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Ngươi nói đúng. Vậy liền để ta tới cấp cho ngươi sáng tạo một cơ hội. Cập Thời Vũ ở đằng kia đầu nói rằng. Cái gì? Lâm Hoàng biến sắc, nắm chặt điện thoại. Sáng tạo cơ hội. Ngươi muốn làm thế nào? Uy. Lâm Hoàng đối với điện thoại hô, nhưng là đầu bên kia điện thoại đã không có thanh âm, điện thoại đã dập máy. Lâm đội, thế nào? Sở Cư Hợp nhìn xem Lâm Hoàng sắc mặt không đúng, lại gần hỏi. Là có chuyện gì không? Lâm Hoàng sắc mặt khó coi, gắt gao nắm chặt trong tay điện thoại. Cập Thời Vũ biết mình không có đánh chết Diệp Phong, nói muốn tạo cơ hội cho mình, hắn muốn làm thế nào? Một cố dự cảm không tốt ở trong lòng xuất hiện. Sau một khắc, bầu trời trong nháy mắt biến thành màu xám. Nguyên bản sáng sủa ban ngày trong nháy mắt bị màu xám lấp đầy, Lâm Hoàng mấy người trực tiếp đụng vào thế giới màu xám. Chuyện gì xảy ra? Lái xe Lý Tâm Hòa biến sắc, kinh hô một tiếng. Lý Tâm Hòa trong tầm mắt, nguyên bản đường cái bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một đầu màu xám vũng bùn đường nhỏ. Bầu trời cũng bị nhuộm thành màu xám, hết thảy chung quanh xảy ra cải biến, nguyên bản vùng quê bên trên xuất hiện từng tòa phân mộ, lít nha lít nhít kết nối liên miên, ô nha xoay quanh tại bầu trời màu xám, dưới chân bùn đất hư thối bốc mùi, một cỗ tĩnh mịch bao phủ mảnh này thế giới màu xám. Nguyên bản bình thường chạy màu đỏ siêu xe bỗng nhiên tắt lửa, Lý Tâm Hòa cảm thấy trong tay lái không bị khống chế, hướng phía tả hữu đảo quanh. Ô tô không bị khống chế. Lý Tâm Hòa hai tay gắt gao nắm lấy tay lái, đạp mạnh phanh lại. Màu đỏ siêu xe tại vũng bùn trên đường nhỏ trượt như lệch, thẳng đến đụng vào một khối trên bia mộ mới ngừng lại được. Chuyện gì xảy ra? Lý Tâm Hòa ý đồ một lần nữa châm lửa, có thể chiếc này màu đỏ siêu xe lại không phản ứng chút nào. Lâm Hoàng xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ, nguyên bản sáng sủa ban ngày đã biến thành màu xám rách nát bầu trời, trên vùng quê phần mộ lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Két. Lâm Hoàng mở ra tay lái phụ cửa, đi ra ô tô. Có thể một cước đạp xuống, Lâm Hoàng nửa cái chân liền đã hóa vào, một cỗ mùi thối trong nháy mắt vọt tới. Mẹ. Lý Tâm Hòa nôn khan vài tiếng. Vị gì, thối như vậy? Lâm Hoàng cúi đầu nhìn xem dưới chân, nơi mắt nhìn thấy đều là loại này màu đen hư thối thối bùn, buồn nôn đến cực điểm. Không đúng, Sở Cư Hợp cũng đi xuống, ngắm nhìn bốn phía. Bốn phía đều cải biến. Lâm Hoàng cùng Sở Cư Hợp liếc nhau, sau đó Lâm Hoàng từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình, thắp sáng màn hình. Tín hiệu kia một cột đã thêm ra một cái xin hào. Không có tín hiệu. Cảm thụ được mảnh này thế giới màu xám, một cái không thể không tin tưởng sự thật xuất hiện. Chúng ta tiến vào một mảnh ngủ. Cái gì? Lý Tâm Hòa khó có thể tin. Từ trên xe đi xuống, nhìn phía xa phần mộ. Vận khí kém như vậy sao? Chúng ta bị hư để mắt tới. Hư xuất hiện đều là không có báo hiệu, chỉ có thể bị quy tắc hấp dẫn. Tính cả Diệp Phong, vừa rồi động thủ, 6 loại quy tắc đồng thời thôi động, cho nên đưa tới hư sao? Lâm Hoàng nhíu mày, nắm trong tay điện thoại di động. Vẫn là nói, đây chính là Cập Thời Vũ nói cơ hội. Chương 82, chờ chết chương 82, chờ chết Lâm đội, chúng ta tiến vào không biết ngủ. Sở Cư Hợp nhìn về phía Lâm Hoàng nói rằng, "Uy, uy, dừng, Lâm Hoàng, ngươi có thể nghe được sao?" Thanh âm đứt quãng theo Lâm Hoàng ngực trên điện thoại di động truyền đến. Lâm Hoàng đem ngực điện thoại màu đen cầm lấy, "Ta là Lâm Hoàng." "Lâm Hoàng, tại Tây Á giáo đường phụ cận xuất hiện một mảnh khu vực đặc biệt, chúng ta phán đoán đây là ngục. Có một cái đẳng cấp không biết hư xuất hiện." Triệu Trì thanh âm lo lắng truyền đến. Lâm Hoàng cầm điện thoại, bình tĩnh nói, "Ta biết, chúng ta đã tiến vào ngục." "Cái gì? Các ngươi đã tiến vào ngục?" Triệu Trì khiếp sợ thanh âm truyền đến. "Đúng vậy, đây là hư là đẳng cấp gì?" Lâm Hoàng ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. "Ngục vừa mới xuất hiện, chúng ta bây giờ còn không cách nào xác định." Triệu Trì tại đầu bên kia điện thoại nói rằng, nhưng là Triệu Trì ngữ khí dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn. Phía trên biểu hiện ra ngục phạm vi, lấy Tây Á giáo đường làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc quyết tán. Nhưng là cái gì? Lâm Hoàng nhíu mày hỏi. "Lâm Hoàng, mảnh này ngục phạm vi đã mở rộng tới đường kính 5 cây số." Triệu Trì trầm giọng nói rằng, "5 cây số?" "Không sai, căn cứ chúng ta kinh nghiệm của Di Vãng, có thể sáng tạo ra đường kính 5 cây số ngục, đầu này hư rất có thể là cấp A." Triệu Trì theo sát lấy nói rằng, "Ta đã bắt đầu liên hệ công nhân quét đường, chẳng mấy chốc sẽ chế định trợ giúp nhiệm vụ." Lâm Hoàng sắc mặt khó coi, "Ta đã biết." Điện thoại tạm thời cúp máy về sau, kinh chập cung thông tân thất, Triệu Trì hai tay nắm tay, "Đây là có chuyện gì? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ngục?" thông chi hậu cần bộ, lập tức chạy tới Tây Á giáo đường, trước đem chung quanh đường cái phong tỏa, tránh cho người bình thường nội nhập. Lập tức liên hệ hiện tại kinh chập cung bên trong cấp B trở lên công nhân quét đường, để cho bọn họ tới 70 tầng phòng họp. Triệu Chi lập tức an bài nhiệm vụ, sau đó nóng nảy rời đi thông tân thất, đi hướng 70 tầng phòng họp. Lâm Hoàng cúp điện thoại về sau, sắc mặt khó coi. Có thể là cấp A hư. Mẹ nó, nói đùa cái gì? Lý Tâm Hoàng nghe được vừa rồi đối thoại, nhìn không được nổi giận mắng. Một cái cấp A hư để mắt tới chúng ta. Sở Cư Hợp đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc, nói rằng là bởi vì chúng ta 6 cái cấp B tụ tập, đồng thời phát động quy tắc, cho nên đưa tới một cái cấp A hư sao? Lâm Hoàng không nói gì, nhưng trong lòng lại biết, cái này cấp A hư cùng cập thời vũ thoát không khỏi liên quan. Đây chính là cái gọi là sáng tạo cơ hội sao? Hoàn toàn chính xác, nếu quả như thật là một cái cấp A hư, Diệp Phong đương nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có như thế, liên quan Lâm Hoàng mấy người, giống nhau sẽ chết không nơi táng thân. Cấp A hư xuất hiện, tất nhiên sẽ có cấp A công nhân quét đường đến trợ giúp. Lý Tâm Hòa tỉnh táo phân tích nói rằng, điều kiện tiên quyết là chúng ta sống được đến lúc đó. Lâm Hoàng ánh mắt nghiêm trọng, đánh giá phương này thế giới màu xám. Bầu trời chỉ còn lại rách nát xám, ô nha tại tầng trời thấp xoay quanh tê mình, bùn đất mùi thối giữa nát tràn ngập, phần mộ hàng ngàn hàng vạn trải rộng. Cũng liền vào lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm. Lâm Hoàng. Lâm Hoàng ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Thẩm Sức cùng Trần Hiểu Vi hai người. Bọn hắn cũng ở nơi đây. Lâm Hoàng nhìn thấy hai người về sau, trong lòng trầm xuống. Tính cả Dương phía sau Diệp Phong, chọn bẹn 6 cái tặc. Các ngươi nhận được tin tức sao? Chúng ta bị cuốn đi vào một mảnh ngục. Trần Hiểu Vi hướng phía Lâm Hoàng hô. Chúng ta nhận được, hơn nữa rất không may chính là, mảnh này ngục hiện tại đường kính đã mở rộng tới 5 cây số. Cái này hư đẳng cấp còn không thể xác định, nhưng là xác suất rất lớn là cấp A. Lý Tâm Hòa mở miệng nói ra. Cấp A. Trần Hiểu Vi biến sắc. Vậy chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh Chập Cung đã liên hệ cấp A công nhân quét đường. Lý Tâm Hòa theo sát lấy nói rằng. Thẩm Sước cùng Trần Hiểu Vi hai người đã dẫm lên bùn nhau đi tới trước mặt, Thẩm Sước một thân màu trắng Âu phục lộ ra không hợp nhau, cặp kia màu nâu dày da đều bị bùn nhau bao khỏa, trên người mùi nước hoa cũng bị mùi thối che giấu. Thẩm Sước đưa tay sửa sang lại một chút màu trắng Âu phục, ghét bỏ nói, mảnh này ngục thật sự là đủ buồn nôn. Vẹn vẹn là trong không khí tràn ngập mùi thối, liền để Thẩm Sước mấy lần kém chút phun ra. Ngục đều là có biên giới, không phải vô cùng vô tận. Chúng ta có thể thử một chút rời đi ngục sao? Trần Hiểu Vi mở miệng hỏi. Lý Tâm Hòa nhìn thoáng qua sau lưng xe thể thao màu đỏ, nói rằng, xe của ta tắt lửa. Xe của các ngươi còn có thể dùng sao? Thẩm Sước nghe vậy cũng là lắc đầu, xe của chúng ta cũng hỏng. Phiền toái, chẳng lẽ muốn dùng chân đi ra ngoài? Năm người nhìn thoáng qua trông không đến cuối phần mộ, ở chỗ này căn bản không có phương hướng, không có con đường, chỉ còn lại lít nha lít nhít phần mộ. Đông đông đông. Một hồi gõ thanh âm theo xe thể thao màu đỏ bên trên chuyển đến. Mấy người nhìn về phía Lý Tâm Hòa màu đỏ siêu xe, chỉ thấy Dương phía sau nơi đó chấn động không ngừng. Sở Cư Hợp đi tới, đem Dương phía sau mở ra, phát hiện là Diệp Phong đang dùng chân đá lấy Dương phía sau. Còn không thành thật. Diệp Phong hai tay hai chân đều bị kim sắc xiềng xích trói chặt, nơi này là cấp A ngục, đừng vọng tưởng chạy đi. Có ý tứ gì? Sở Cư Hợp nhíu mày hỏi. Diệp Phong cười cười, nói rằng, cấp A ngục cùng cấp B cấp C căn bản là hai loại đồ vật, nơi này mới thật sự là ngục, mong muốn đi ra biên giới, căn bản là si tâm vọng tưởng. Lâm Hoàng lúc này đi tới, nói tiếp. Ở chỗ này, chúng ta căn bản là không có cách né ra, cùng cái kia hư gặp mặt chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phong nói rằng, ý của ngươi là, chúng ta chỉ có thể chờ chết. Lâm Hoàng hỏi ngược lại. Diệp Phong không khách khí chút nào gật đầu, nói rằng, sự thật chính là như vậy. Đối mặt hư là tất nhiên, bất quá các ngươi có thể thêm một cái lựa chọn. Lựa chọn gì? Lâm Hoàng hỏi. Thả ta ra, ta và các ngươi cùng nhau đối mặt hư. Diệp Phong trầm giọng nói rằng. Thả ra ngươi. Ta nhìn ngươi mới là si tâm vọng tưởng. Lý Tâm Hòa ở một bên dễ cợt nói. Nhưng lại tại sau một khắc, Diệp Phong trên người kim sắc xiềng xích liền vỡ nát. Lâm đội. Lý Tâm Hòa kinh ngạc nhìn về phía một bên Lâm Hoàng. Ngươi thế nào đây là Lâm Hoàng thu hồi kim sắc xiềng xích? Lâm Hoàng đã quay người rời đi, chúng ta cũng không được tuyển. Diệp Phong bận chuyển tay cổ tay, ngươi là người thông minh. Tại mảnh này trong ngục, thư chỉ có thể không khác biệt giết chết tất cả chúng ta, chỉ có thả ta ra mới có thể thêm ra một phần cơ hội sống sót. Chương 83, ngươi trước chương 83, ngươi trước. Lâm Hoàng đưa tay từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu đốt. Thử. Hô Lâm Hoàng một cái tay cầm điếu thuốc, một cái tay khác đốt quá mức phát. Diệp Phong, nói một chút ngươi ý nghĩ. Diệp Phong đẩy kính đen, nhìn xem phương này thế giới màu xám. Trên phạm vi lớn cải biến cảnh vật chung quanh, loại trình độ này ngục mặc dù kinh chập cung bên kia còn không có kết luận, nhưng đây là cấp A hư không có chạy. Trần Hiểu Vi nhìn xem Diệp Phong bị buông ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phong thật là bị truy nã cho phạm, thật vất vả mới đưa Diệp Phong bắt, nhưng bây giờ Lâm Hoàng lại đem hắn phóng ra. Trần Hiểu Vi tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng. Thẩm Sước ở phía sau đưa tay đè xuống Trần Hiểu Vi bả vai, lắc đầu nói rằng, "Tiểu Vi, nơi này không phải nói cái này thời điểm." Lâm Hoàng phát giác được động tĩnh bên này, ánh mắt đảo qua Trần Hiểu Vi. Trần Hiểu Vi ha to miệng, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Lâm Hoàng cùng Diệp Phong đứng chung một chỗ, Lâm Hoàng nhìn về phía bầu trời, vận dụng ngươi Phong có thể hay không chạy khỏi nơi này. Diệp Phong giơ ngón tay lên, phía trên vờn quanh một vòng nhỏ thanh phong, sau đó Diệp Phong đưa tay kéo hướng lên bầu trời. Một nhỏ sợi thanh phong dọc theo Diệp Phong đầu ngón tay hướng lên xoay quanh. Lâm Hoàng nhìn về phía Diệp Phong ngón tay, hỏi, chỉ vận dụng ngần ấy năng lực sao? Diệp Phong cười cười, nói rằng, tại trong ngục, càng là vận dụng quy tắc của mình, thì càng làm người khác chú ý hư sẽ nhanh chóng khóa chặt vị trí của ngươi. Hiện tại chúng ta không có gặp phải cái kia cấp A hư đã là vận hạnh, nếu như trên phạm vi lớn vận dụng quy tắc không khác tự chui đầu vào giỏ. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, hóa ra là dạng này. Bởi vì mấy người theo tiến vào ngục bắt đầu, liền không có động tới quy tắc, cho nên hư tạm thời chưa từng xuất hiện. Diệp Phong đầu ngón tay kia sợi thanh phong một đường bay lên trên xoáy. Có thể trên trời kia phiến màu xám bầu trời lại tựa như lồng giam, kia sợi thanh phong đụng vào màn trời sau đó liền tự hành tán loạn. Diệp Phong thu tay lại chỉ, hóa phong hành cũng làm không được. Mảnh này ngục đã hóa thành một cái tứ phương hộ, màn trời cũng bị phong bế. Lâm Hoàng nhíu mày, hỏi, nếu như cưỡng ép xông phá ngục, có thể có nắm chắc không? Diệp Phong suy tư một chút, vẫn lắc đầu, nói rằng, rất khó. Nếu như ta là cấp A có thể làm được, nhưng là bây giờ muốn tại hư dưới mí mắt đánh vỡ ngục, tuyệt đối không thể. Lúc này Sở Cư Hợp đi tới, đưa tay cầm bên hông trường đao. Lâm đội, có muốn hay không ta thử một chút? Lâm Hoàng sững sờ, sau đó nhìn xem Sở Cư Hợp trong tay trường đao. Đúng a, xông phá ngục biên giới rất khó, nhưng nếu như là chẳng đâu. Diệp Phong lúc này cũng nheo mắt lại, chẳng sao nếu như là chém ra tất cả lời nói, có lẽ thật sự có thể mở ra ngục biên giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta cần đạt tới biên giới. Lâm Hoàng bổ sung nói rằng, hai người liếc nhau, Sở Cư Hợp chẳng có thể chém ra tất cả, ngục biên giới cũng sẽ không ngoại lệ. Kinh Chập Cung tin tức, nói mảnh này ngục đường kính là 5 cây số, nói cách khác mảnh này ngục biên giới hẳn là sẽ không quá xa. Đáng tiếc, ô tô hỏng. Lâm Hoàng nhìn xem thản meo xe thể thao màu đỏ nói rằng, cho nên chúng ta hẳn là xác định một cái phương hướng, đi nơi nào. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía xa xa Trần Hiểu Vi, cười nói, Tiểu Vi, chớ nghe lén, đến phiên ngươi vận dụng một chút năng lực. Trần Hiểu Vi hừ lạnh một tiếng, nghe lén. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía xa xa Trần Hiểu Vi. Diệp Phong không có giấu giếm, trực tiếp chọc thủng nói rằng, Trần Hiểu Vi có thật là âm thanh thanh âm của chúng ta làm sao có thể thoát khỏi lỗ tai của nàng. Lâm Hoàng giật mình, khó trách lúc trước theo Tây Á giáo đường rời đi, Trần Hiểu Vi sẽ không chút do dự cùng thẩm sức đuổi theo chính mình. Thì ra khi đó chính mình hạ giọng nói lời, tất cả đều để Trần Hiểu Vi nghe xong đã qua. Trần Hiểu Vi đi tới, nhìn về phía Diệp Phong, lạnh giọng nói rằng, Diệp Phong, ngươi đừng quên ngươi bây giờ vẫn là bị truy nã. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiểu Vi, lúc này là lúc nào rồi? Chúng ta chỉ có sống sót mới có tư cách nói những ngày khác. Lâm Hoàng mở miệng cắt ngang hai người, nói rằng, đủ, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Trần Hiểu Vi, ngươi có thể xác định phương hướng. Trần Hiểu Vi hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi hé miệng. Chỉ thấy Trần Hiểu Vi theo miệng bên trong phun ra một cái kỳ quái âm tiết, thanh âm rất thấp, nhưng là cấp tốc hướng phía bốn phía quyết tán. Âm thanh phát động. Cái kia đạo kỳ quái âm tiết thông qua Trần Hiểu Vi miệng, hướng phía bốn phía cấp tốc tản ra. Thanh âm trong không khí truyền bá tốc độ đại khái là 340 m một giây, so với chúng ta đi nhanh hơn. Diệp Phong ở một bên nói rằng, ngươi biết ngục đều là có biên giới bình chướng, mà sóng âm còn có một cái đặc tính bắn ngược. Lâm Hoàng mở miệng hỏi. Diệp Phong cười nói, không sai. Trần Hiểu Vi sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, chờ gặp phải ngục biên giới về sau liền sẽ bắn ngược. Trần Hiểu Vi có thể căn cứ sóng âm qua lại thời gian dài ngắn để phán đoán thông hướng biên giới khoảng cách. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, nói rằng, thật đúng là không hiểu hợp lý. Trần Hiểu Vi nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, cái kia đạo kỳ quái âm tiết lại một lần nữa trở lại Trần Hiểu Vi trên thân. Tìm tới. Trần Hiểu Vi mở to mắt, hướng về một phương hướng đưa tay. Đến đó là gần nhất, có chừng một cây số, chúng ta liền có thể đụng phải biên giới. Xem ra chúng ta còn không có tiến vào trung tâm. Lâm Hoàng mở miệng nói ra, tận khả năng áp chế quy tắc, không cần gây nên hư chú ý. Mấy người đều yên lặng gật đầu, không người nào dám tùy ý vận dụng quy tắc của mình. Lâm Hoàng cho Lý Tâm Hòa một ánh mắt, Lý Tâm Hòa nhẹ gật đầu, minh bạch Lâm Hoàng ý tứ. Lý Tâm Hòa đem đầu tóc một lần nữa buộc thành đuôi ngựa, cất bước hướng phía cái hướng kia dẫn đầu đi đến. Trần Hiểu Vi theo sát ở phía sau, thông qua tiếng vang không ngừng xác nhận phương hướng, sau đó là Sở Cư Hợp. Thẩm Sước sửa sang lại một chút màu trắng âu phục, đi theo Sở Cư Hợp đằng sau. Bốn người đã điểm tốt tuần tự, chỉ còn lại Diệp Phong cùng Lâm Hoàng hai người. Lâm đội, ngươi trước. Diệp Phong nhường ra thân thể, hướng phía Lâm Hoàng cười nói. Lâm Hoàng giống nhau híp mắt nở nụ cười, giơ tay lên, nói rằng, Diệp tổng, ngươi trước. Ai, Lâm đội, đây là khách khí cái gì? Diệp Phong hướng phía Lâm Hoàng cười nói. Lâm ca, ngươi trước. Diệp ca, ngươi trước. Ngươi trước. Ngươi trước. Hai người giằng co một hồi. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, duy trì nguyên bản tư thế, trên mặt vẫn là treo mỉm cười thân thiện. Tốt, kia Diệp Mỗ coi như nhân không cho. Diệp Phong mắt thấy Lâm Hoàng không hề lay động, thế là dẫn đầu rời đi, đi theo Thẩm Sức đằng sau. Mắt thấy Diệp Phong đi ở phía trước, đem phía sau lưng lộ cho mình, Lâm Hoàng mới chậm ung dung theo ở phía sau. Sáu vị tặc hướng phía ngục biên giới khởi hành. Lý Tâm Hòa, Trần Hiểu Vi, Sở Cư Hợp, Thẩm Sước, Diệp Phong, Lâm Hoàng. Sáu người duy trì cái đội ngũ này, riêng phần mình tách ra một đoạn ngắn khoảng cách, dẫm lên bùn nhão từng chút hướng về phía trước. Chương 84, tử thi chương 84, tử thi đứt quãng đi 500m. Kia cô bùn đất mùi thối giữa nát đống nhiên nồng đậm, chui thẳng hướng trong núi. Thẩm Sước nhíu mày, ghét bỏ ho khan một tiếng. Thối quá. Mùi thối càng ngày càng rõ ràng, không thích hợp. Sở Cư Hợp giống nhau nhíu mày nói rằng, phía sau nhất Lâm Hoàng nhìn về phía dưới chân, mềm nát mùi hôi bùn hiện tại đã không có qua mu bàn chân. Vốn chỉ là vừa mới hạ xuống, hiện tại đã dần dần đem toàn bộ chân đều hấp vào. Dưới chân bùn nhão càng ngày càng mềm. Không đúng, phải nói là hư thối tốc độ tăng nhanh. Diệp Phong lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng, nói rằng, Lâm đội, bùn đất đang tăng nhanh hư thối, chúng ta có phải hay không hẳn là gia tốc? Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, hướng phía trước mặt Lý Tâm Hòa hô: "Lý Tâm Hòa, tăng thêm tốc độ." "Minh bạch." Tại phía trước nhất Lý Tâm Hòa hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Hiểu Vi. Trần Hiểu Vi tâm linh thần hội cho Lý Tâm Hòa chỉ một cái phương hướng, lại một lần nữa bốn nắn vị trí. "Đi." Sau một khắc, Lý Tâm Hòa túi người vọt tới trước, sau đó chính là Trần Hiểu Vi, lại là Sở Cư Hợp. Một đoàn người tốc độ dần dần tăng tốc, chạy tại bùn nhão bên trong. Theo tốc độ này, hẳn là không bao lâu liền có thể đến biên giới. Có thể lại chạy một hồi, phía trước nhất Lý Tâm Hòa đột nhiên dừng bước. "Phanh." Theo Lý Tâm Hòa đạp thật mạnh, dưới chân bùn nhão vang khắp nơi. "Chuyện gì xảy ra?" Sở Cư Hợp ở phía sau thò đầu ra hỏi. "Lâm đội, không thích hợp." Lý Tâm Hòa cao mày, mở miệng hô. Diệp Phong cùng Lâm Hoàng đồng thời nhìn về phía trước nhất, chỉ thấy được Lý Tâm Hòa trước mặt, một tòa phần mộ bị bùn nhão bao phủ hơn phân nửa, trên bia mộ xuất hiện từng tia từng sợi vết rách. Ken két. Vết rách còn tại tăng lên. "Không thích hợp." Sau một khắc, đột nhiên một cái hư thối bàn tay theo từ dưới đất đột nhiên rũ ra. "Phanh." Khối kia mộ bia trực tiếp bị đụng nát, nửa cỗ hư thối thi thể theo dưới chân bùn nhão bên trong leo ra. Cỗ thi thể kia toàn thân đều đã hư thối, nửa gương mặt thậm chí hóa thành mảnh cốt, dãy rủa lấy thân thể lắc lư, trên tay thịt nhão rỉ rào rơi xuống. Lý Tâm Hòa biến sắc, sau đó không chút do dự bước ra một bước. Ở bộ này thi thể không có hoàn toàn bò ra tới trước đó, Lý Tâm Hòa đã một cước đá vào thi thể trên đầu. "Phanh." Viên kia hư thối đầu bị Lý Tâm Hòa một cước đá bay. "Có thể làm sao?" Lý Tâm Hòa híp mắt nhìn trước mắt cỗ này thi thể không đầu. Nhưng tại đã mất đi đầu về sau, cỗ này hư thối thi thể chỉ là dừng một chút, sau đó đột nhiên điên cuồng, hai tay điên cuồng gỡ ra bùn nhão, mong muốn theo trong phần mộ leo ra. "Ta đến." Sở Cư Hợp theo trong đội ngũ trong nháy mắt xông ra, không chút do dự rút đao. Chẳng phát động, chỉ là một đao, cỗ thi thể kia tính cả phần mộ bị một phân thành hai. Bịch. Thi thể ngã tại bùn nhão bên trên, mùi thối giữa nát tản ra, trên mặt đất không nhúc nhích. Sở Cư Hợp đem trường đao một lần nữa thu hồi vào đao. "Hừ." Lý Tâm Hòa nhìn về phía đội ngũ cuối cùng, "Lâm đội, nơi này có một khối phần mộ, một bộ tử thi từ bên trong bò lên đi ra." Tựa hồ là vì đáp lại Lý Tâm Hòa, trung quanh phần mộ cũng dần dần xuất hiện vết rách. Tạch tạch tạch. Lít nha lít nhít vỡ vụn tiếng vang lên. Trung quanh phần mộ đều xuất hiện khác biệt trình độ vết rách, từng cái hư thối tay từ dưới đất rũa ra. Lâm Hoàng lông mày nhíu lại, vẫn là bị phát hiện sao? Sáu người ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn, làm thành một vòng nhỏ. Trung quanh trên mặt đất không ngừng có tử thi từ dưới đất bò dậy, mùi thối giữa nát tràn ngập toàn bộ thế giới, bầu trời màu xám dường như càng thêm nồng đậm. "Thật nhiều." Lý Tâm Hòa đứng tại Lâm Hoàng bên cạnh, nhìn xem trung quanh trong phần mộ bò ra tới tử thi. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, liền khoảng chừng 20 con. "Không cần kéo, tốc độ xuất thủ phải nhanh." Lâm Hoàng đối với Lý Tâm Hòa nói rằng. "Minh bạch." Lý Tâm Hòa trọng trọng gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực, trùng điệp bố. Hòa phát động. Liệt hỏa theo Lý Tâm Hòa trong lòng bàn tay hừng hực giấy lên. Lý Tâm Hòa vừa muốn động thủ, đột nhiên liệt hỏa tăng vọt hơn 2 lần, lòng bàn tay liệt hỏa cũng hóa thành một vòng sóng lửa, hướng phía bốn phía quần quần tản ra. "Đây là..." "Không cần lo lắng." Đội ngũ phía sau, Diệp Phong nâng lên một cái tay, đầu ngón tay có gió nhẹ vần quanh. "Phong phát động." Diệp Phong điều khiển gió, cổ vũ thế lửa, liệt hỏa cháy hừng hực, sóng lửa đem chúng quanh tử thi trong nháy mắt bao khỏa. "A." Tử thi tiếng kêu rên liên tục không ngừng, một cỗ hương vị đốt cháy khét dần dần vượt trên mùi hôi thối. Rất nhanh, trung quanh 20 con tử thi đều bị dọn dẹp sạch sẽ. "Tốt." Diệp Phong thả tay xuống, ngón tay giữa nhọn thanh phong đều tán đi, Lý Tâm Hòa ngẩn người, cũng đem lòng bàn tay hỏa diễm tán đi. Vừa rồi chính mình còn chưa sử dụng bao nhiêu năng lực, hỏa diễm liền nhanh chóng đem trùng quanh tử thi đốt cháy. Cái này không khỏi cũng quá dễ dàng. Quy tắc điệp ra sử dụng, lấy nhỏ nhất trình độ thôi động, đổi lấy uy lực lớn nhất. "Lâm đội, dạng này có thể tránh cho gây nên hư chú ý." Diệp Phong hướng phía Lâm Hoàng nói rằng. Lâm Hoàng nhìn xem Diệp Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Phong cười cười, một lần nữa đứng trở về vị trí của mình. Lâm Hoàng thì là nhìn xem chung quanh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua vết tích, lâm vào trầm tư. Nếu như muốn làm được loại trình độ này, Lý Tâm Hòa tối thiểu nhất muốn điều động càng nhiều quy tắc. Nhưng bây giờ Lý Tâm Hòa cùng Diệp Phong chỉ là có chút điều động quy tắc, liền đặt đến loại trình độ này. Đây chính là quy tắc điệp ra sao? Lý Tâm Hòa hòa Diệp Phong phong, hai người quy tắc điệp ra lên, thậm chí là 113 hiệu quả. Căn bản không phải hai đã. Diệp Phong quy củ về tới vị trí của mình, chỉ là đối với trước mặt Lý Tâm Hòa gật đầu mỉm cười, tiếp tục đi tới. Sáu người tiếp tục dẫm lên vũng bùn phi nước đại, dừng lại. Nhưng vừa bạn khởi hành không có mấy bước, mảng lớn phần mộ tựa như thu được tác động, bắt đầu điên cuồng rung động. Tạch 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 ken két, mảng lớn phần mộ bắt đầu vỡ nát, từng cái hư thối bàn tay từ dưới đất rũ ra. Lần này không chỉ là 20 con, lít nha lít nhít tử thi theo bùn nhão bên trong leo ra thân thể, giống như là dòm bị nguy cơ thi triều, đem Lâm Hoàng sáu người bao khỏa tại trung tâm nhất. Nhìn xem bên ngông vô bờ thi triều, Lâm Hoàng sắc mặt khó coi, càng ngày càng khoa trương. Có thể những cái kia theo trong phần mộ bò ra tới tử thi lại sẽ không cho Lâm Hoàng mấy người suy nghĩ thời gian, điên cuồng hướng phía sáu người lao đến. "Giống a." Những cái kia tử thi dẫm lên bùn nhão, hướng phía sáu người điên cuồng lao qua. Trần Hiểu Vi vẫn còn rất xa. Lâm Hoàng hướng phía Trần Hiểu Vi hô, "Nhiều nhất 200m." Trần Hiểu Vi kích động nói. Lâm Hoàng nhìn xem nhìn không thấy bờ thi triều, ánh mắt ngưng tụ. Nếu như chiếu tiếp tục như thế, chính mình những người này sớm muộn sẽ bị tử thi bao phủ. Không chờ lưu thủ, chỉ có 200m lời nói, tiến lên hẳn là tới kịp. Toàn lực ra tay, vọt thẳng tới ngục biên giới. Lâm Hoàng hướng phía mấy người mở miệng hô, "Minh mạch." Sau một khắc, mấy người cũng không tiếp tục gáp chế tự thân quy tắc, toàn bộ toàn lực ra tay. Chương 85, Hắc ám giáo đường chương 85, Hắc ám giáo đường anh. Lý Tâm Hỏa xuất thủ trước, hỏa bị trong nháy mắt thôi động, phun ra ngoài liệt hỏa quét sạch trùng quanh tất cả. Vô số tử thi chỉ cần tới gần liền lập tức bị đốt thành than cốc. Sở Cư Hợp cũng không còn lưu thủ, nắm chặt trường đao trong tay, bám vào trạm trường đao, chỉ cần xẹt qua liền nhất định đem trước mắt tử thi một phân thành hai. Trần Hiểu Vi cần duy trì sóng âm đến xác định vị trí, cho nên không có ra tay. Thẩm Sước thì là một mực đi theo Trần Hiểu Vi bên người, điên đảo không ngừng phát động, phàm là đến gần tử thi đều không hiểu thấu đầu đuôi xoay chuyển, ngã tại trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Những cái kia tử thi chỉ cần tới gần Thẩm Sước phụ cận, lập tức toàn bộ thi thể xoay chuyển mới ngã xuống đất. Bốn người ở phía trước duy trì đội ngũ, một bên quét sạch chúng quanh tử thi, một bên tiến lên. Lâm Hoàng cùng Diệp Phong hai người hạt chót, ngăn cản từ phía sau liên tục không ngừng đuổi theo tử thi. Phong nhận. Diệp Phong vận dụng Phong Tê Minh Phong nhận một đạo lại một đạo xẹt qua, đem tử thi liên tục không ngừng cắt chém. Phốc phốc phốc. Tử thi bị Phong nhận cắt qua, trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, Diệp Phong lưu ý lấy một bên Lâm Hoàng. Ngươi sẽ thế nào ra tay đâu? Đối mặt liên tục không ngừng địa thi triều, Lâm Hoàng thấp giọng nỉ non. Ta sẽ có được lực. Khi phiến đưa cho đáp lại. Có thể Lâm Hoàng lại không có lại tiếp tục điệp ra hoang luôn, ngược lại là mở ra bàn tay, huyết dịch tuôn ra, một đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt lượn vòng, đem chung quanh tử thi trực tiếp quét ngang. Hoang luôn điệp ra càng nhiều, bị hiện thực bài xích càng nhanh, thi triều liên tục không ngừng, ta nhất định phải bảo trì thời gian dài động thủ năng lực. Lâm Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại chính mình điệp ra hoang luôn cực hạn là 3 cái, mặc dù đồng thời điệp ra mình có thể càng mạnh, nhưng bây giờ không phải truy cầu thời gian ngắn cường độ cao, tử thi cũng không mạnh, nhưng là liên tục không ngừng, hiện tại cần chính là thời gian dài xuất thủ năng lực. Cùng lúc đó, Diệp Phong thấy được Lâm Hoàng trong tay kim sắc xiềng xích. Đây chính là loại kia xiềng xích. Diệp Phong con ngươi co rụt lại, lúc ấy chính mình là bị loại này kim sắc xiềng xích đè chế. Loại này kim sắc xiềng xích nắm giữ áp chế năng lực, thậm chí có thể áp chế quy tắc của mình. Cuối cùng là năng lực gì? Diệp Phong cau mày. Phanh phanh phanh. Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp phụ trách mở đường, chỉ là thanh lý trước mặt tử thi. Thẩm Sước cùng Trần Hiểu Vi ở giữa, không ngừng uốn nắn phương hướng. Diệp Phong cùng Lâm Hoàng bảo hậu, hai người áp lực lớn nhất, thi triều từ phía sau vào tới, theo mấy người di động, góp nhặt càng ngày càng nhiều. Dưới chân bùn nhão bể ra, mấy người tại thi triều bên trong một đường rết ra một đường máu. Có thể theo mấy người di động, trung quanh tử thi số lượng bắt đầu dần dần giảm bớt. Ân, tử thi số lượng biến thiếu đi sao? Sở Cư Hợp một đao đem trước mắt tử thi bổ ra, hướng phía một bên hỏi. Lý Tâm Hòa đưa tay đốt cháy trước mắt tử thi, giống nhau nói rằng, ta cũng cảm thấy, giống như theo chúng ta di động, tử thi càng ngày càng ít. Phía sau nhất Lâm Hoàng cùng Diệp Phong cảm thụ xấu nhất, hai người theo lúc đầu toàn lực ra tay khả năng miễn cưỡng duy trì, đến bây giờ chỉ cần một người ra tay liền có thể quét sạch sông tới tử thi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong điều khiển trong tay phong nhận, đem chung quanh tử thi trực tiếp cắt thành khúc vụn. Chẳng lẽ là nhanh tới biên giới sao? Lâm Hoàng trong tay kim sắc xiềng xích lượn vòng, đem hết thể chung quanh quét ngang. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Trần Hiểu Vi kinh hô một tiếng. Chờ một chút. Phanh. Nghe được Trần Hiểu Vi kinh hô, mấy người trong nháy mắt dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Sước một tay đỡ lấy Trần Hiểu Vi bả vai, mở miệng hỏi. Lý Tâm Hỏa cùng Sở Cư Hợp cũng đều nhìn về phía Trần Hiểu Vi. Chỉ thấy Trần Hiểu Vi nhắm mắt lại, cảm thụ được tiếng vang, cau mày, không ngừng lắc đầu. Không đúng. Không đúng, tình huống như thế nào? Sở Cư Hợp hướng phía Trần Hiểu Vi quát. Trần Hiểu Vi mở tròn mắt, cái trán chảy ra mồ hôi, sắc mặt khó coi. Không đúng, chúng ta cách biên giới biến càng xa hơn. Cái gì? Trần Hiểu Vi lời nói vừa nói ra khỏi miệng, mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Khoảng cách biên giới biến càng xa hơn? Đây không có khả năng. Lý Tâm Hòa khó có thể tin nói. Phải biết bọn hắn thật là một mực tại di động, làm sao có thể khoảng cách biên giới vị trí càng ngày càng xa? Thật Trần Hiểu Vi sắc mặt khó coi, gian nan nói rằng. Cũng liền vào lúc này, Lý Tâm Hòa bỗng nhiên hoàn hồn. Phát hiện chung quanh tử thi vậy mà đều biến mất không thấy. Tử thi đâu? Lý Tâm Hòa thở hổn hển, ngọn lửa trên người dập tắt. Sở Cư Hợp cũng là mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, không thấy. Chỉ thấy sáu người chung quanh, vậy mà không còn có tử thi. Lâm Hoàng cùng Diệp Phong lúc này đi tới, hai người sắc mặt khó coi. Tử thi biến mất không thấy gì nữa. Theo vừa rồi bắt đầu, tử thi số lượng liền bắt đầu giảm bớt, hiện tại càng là trực tiếp không thấy. Trần Hiểu Vi còn đang không ngừng phát động âm thanh cái kia kỳ quái âm tiết hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, sau đó lại lấy tiếng vang phương thức trở về. Nhưng vô luận Trần Hiểu Vi thế nào cảm giác, khoảng cách biên giới khoảng cách vẫn như cũ là càng ngày càng xa. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng đột nhiên chỉ vào cách đó không xa. Nhìn bên kia, mấy người đều theo Lâm Hoàng ngón tay nhìn lại, phát hiện tại cách đó không xa, lại có một tòa rộng lớn màu đen giáo đường đứng sừng sững. Tòa kia giáo đường toàn thân màu đen xám, trên vách tường nhiễm hư thối khí tức, hôi thối vô cùng. Kia là Tây Á giáo đường. Thẩm Sước nhận ra tòa này giáo đường, đây chính là mấy người lần thứ nhất chạm mặt địa phương, Tây Á giáo đường. Nhưng bây giờ Tây Á giáo đường tràn ngập hư thối hôi thối. Trung quanh tử thi đã biến mất không thấy gì nữa, mấy người chỉ có thể tạm thời đứng tại chỗ. Chúng ta là di động, nhưng lại hướng phía biên giới càng ngày càng xa, vì sao lại dạng này? Trừ phi là ngục trung tâm cải biến. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng ngực điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lâm Hoàng lập tức cầm lấy điện thoại màu đen, nhấn hạ nút ổn. "Uy, Lâm Hoàng, đầu này hư đã bị định nghĩa là cấp A, hiện tại đã thông chi 2 vị A cấp thanh đạo phu, 6 vị B cấp thanh đạo phu chạy tới các ngươi bên kia, chấp hành cứu viện nhiệm vụ." Triệu Chỉ thanh âm theo bên kia lo lắng truyền đến. Lâm Hoàng lau đi trên tay máu đen, hỏi, "Còn bao lâu nữa?" Triệu Chỉ trầm giọng nói rằng, căn cứ tính toán, còn cần 57 phút. Ta hiểu được. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu. Tại bọn hắn chạy đến trước đó, các ngươi chỉ có thể là rời sang ngục trung tâm, dùng cái này đến tránh cho cùng hư chính diện tiếp xúc. Triệu Trì tại đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói. Lâm Hoàng nhíu nhíu mày, hỏi, ngục trung tâm ở đâu? Kinh chập cung thông tấn thất Triệu Trì lập tức mở ra địa đồ, nhìn xem phía trên vị trí. Mảnh này ngục vị trí trung tâm, đại khái tại Tây Á giáo đường. Tây Á giáo đường. Lâm Hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân cứng ngắc, chuẩn bị lông tóc dựng đứng. Đứng tại điện thoại bên cạnh mấy người cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tòa kia màu đen giáo đường. Chương 86, Lâm vào hư thối bùn đất. Chương 86, Lâm vào hư thối bùn đất. Uy, Lâm Hoàng, uy. Triệu Trì thanh âm tại đầu bên kia điện thoại không ngừng vang lên. Có thể Lâm Hoàng nhưng không có hồi phục, Triệu Trì đột nhiên vỗ bàn một cái, đáng chết, thế nào cắt đứt quan hệ. Một bên khác, Lâm Hoàng sáu người nhìn cách đó không xa Tây Á giáo đường, kia cố đập vào mặt tinh mịch, ép tới đám người cơ hồ thở không nổi. Cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng sắc mặt khó coi, đem đã đứt dây điện thoại một lần nữa nhét về ngực. Triệu Trì trợ giúp còn cần một giờ khả năng đến, nhưng vấn đề là chính mình những người này còn chờ được tới sao? Trung quanh tử thi đã biến mất sạch sẽ, dù là bị là Lâm Hoàng bọn người giải quyết tử thi tàn chi, cũng đều bị hư thối bùn đất một lần nữa vùi lấp. Kia hư thối bùn đất giống như là có sinh mệnh như thế, lặng lẽ ngọ nguậy, đem tất cả tử thi toàn bộ một lần nữa nuốt vào. Hàng ngàn hàng vạn phần mộ lại xuất hiện, hết thảy trung quanh đều về tới ban đầu bộ dáng. Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không biết có phải hay không là ảo giác. Bầu trời giống như màu xám sâu hơn một chút. Lâm đội, làm sao bây giờ? Lý Tâm Hòa sắc mặt khó coi hỏi. Nguyên bản mấy người hướng phía biên giới chạy hết tốc lực lâu như vậy, coi là liền phải đến biên giới, kết quả bây giờ lại về tới ngục trung tâm. Là bởi vì chúng ta trên phạm vi lớn vận dụng quy tắc, cho nên đem cái kia hư hấp dẫn tới sao? Sở Cư hỏi. Hư là đuổi theo quy tắc di động, bởi vì 6 người ra tay quá mức, cho nên đưa tới hư chú ý sao? Xem ra là dạng này. Lâm Hoàng thấp giọng nói rằng. Trần Hiểu Vi, do xét một chút khoảng cách biên giới vẫn còn rất xa. Trần Hiểu Vi sắc mặt trắng bệnh, cả người hốt hoảng, nghe được Lâm Hoàng lời nói chỉ là vô ý thức ở đầu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì động tác. Tiểu Vi, Thẩm Sước phát giác được Trần Hiểu Vi không thích hợp, đưa tay nắm chặt Trần Hiểu Vi bả vai dùng sức lay động. Tiểu Vi, a, ta lập tức đi thăm dò. Trần Hiểu Vi bị Thẩm Sước thanh âm đánh thức, toàn bộ tỉnh táo lại. Sau đó Trần Hiểu Vi nhắm mắt lại, lại một lần nữa theo miệng bên trong phát ra cái kia kỳ quái âm tiết hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Ở trong quá trình này, Lâm Hoàng nhìn chằm chằm Trần Hiểu Vi, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì quá độ kinh hãi, cho nên thất thần sao? Nhưng nhìn lấy Trần Hiểu Vi bộ này mất hồn mất vía bộ dáng, Lâm Hoàng trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu. Cũng liền vào lúc này, Diệp Phong lặng lẽ đi tới Lâm Hoàng bên cạnh. Diệp Phong giơ ngón tay lên, trên không trung khoa tay mấy lần. Một nhỏ sợi gió hội tụ, theo Diệp Phong đầu ngón tay khoa tay, biến thành một chuỗi chữ nhỏ. Không, đối, kình, nhìn, nàng, chân. Diệp Phong cho Lâm Hoàng một ánh mắt, sau đó nhìn về phía ngay tại vận dụng quy tắc Trần Hiểu Vi. Lâm Hoàng theo Diệp Phong ánh mắt nhìn sang, lại con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy được Trần Hiểu Vi một nửa bắp chân đã chạm vào dưới chân hư thối bùn đất. Đây là Lâm Hoàng cúi đầu nhìn về phía mình chân, phát hiện không biết rõ lúc nào thời điểm hư thối bùn đất đã không có qua cổ chân của mình. Sau đó Lâm Hoàng lại nhìn về phía Diệp Phong, Lý Tâm Hòa, Sở Cư Hợp, Thẩm Sước, mấy người cũng khác nhau trình độ lâm vào dưới chân hư thối bùn đất. Trong đó Trần Hiểu Vi nghiêm trọng nhất, đã một nửa bắp chân đều lâm vào bên trong. Diệp Phong nhẹ nhất, có thể toàn bộ bàn chân cũng hóa vào. Là lúc nào sự tỉnh? Lâm Hoàng cau mày, loại trình độ này lâm vào, chính mình những người này hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng. Nhưng vì cái gì tại Diệp Phong mở miệng trước đó, căn bản không có chút nào phát giác. Hơn nữa nhìn Trần Hiểu Vi dáng vẻ, đối với mình bắp chân đều không có vào dưới chân hư thối bùn đất chuyện còn căn bản không biết rõ. Lúc này Trần Hiểu Vi mở mắt ra, nói rằng, Lâm đội, mặc kệ phương hướng nào, khoảng cách biên giới đều là giống nhau, chúng ta ngay tại ngục trung tâm. Trần Hiểu Vi tuyệt vọng mở miệng nói ra. Lâm Hoàng không có gấp mở miệng, cùng Diệp Phong liếc nhau. Trần Hiểu Vi trạng thái đã bắt đầu không được bình thường. Sao rồi? Trần Hiểu Vi nhìn xem Lâm Hoàng cùng Diệp Phong ngưng trọng biểu lộ, không khỏi mở miệng hỏi. Hai người nhìn chằm chằm vào chính mình. Trần Hiểu Vi nghi hoặc không hiểu, thế là nhấc chân hướng phía hai người đi qua. Chỉ thấy Trần Hiểu Vi đem bắp chân theo hư thối trong đất bùn chậm rãi rút ra, mang ra một bãi bùn nôn sền sệt đổ vật, sau đó một bước phóng ra, lại đạp đi vào. Nhưng làm bản nhân Trần Hiểu Vi lại tựa như căn bản không có phát giác được, cứ như vậy từng bước đi tới. Nhìn thấy Trần Hiểu Vi dáng vẻ, Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp cũng đều biến sắc, phát hiện dị dạng. "Tiểu Vi, chân của ngươi Thẩm Sức trừng to mắt." Tại Trần Hiểu Vi sau lưng nói rằng. "Cái gì chân?" Trần Hiểu Vi nghe được Thẩm Sức lời nói, cúi đầu nhìn một chút đã ham tới bắp chân hư thối bùn đất. "A, rơi vào đi sao?" Trần Hiểu Vi phối hợp nói rằng, sau đó động tác chất phác đem bắp chân của mình rút ra. Nhìn xem Trần Hiểu Vi bộ này quái dị bộ dáng, một cô quỷ dị bao phủ tại mấy người ở giữa. Không có người lại trước tiên mở miệng, chung quanh năm người đều trầm mặt xuống. Thế nhưng ngay tại Trần Hiểu Vi rút ra chân mình thời điểm, tựa như là phản ứng trì độn như thế, Trần Hiểu Vi bỗng nhiên ánh mắt trừng lớn. "Không đúng, bắp chân của ta làm sao lại rơi vào đi?" Trần Hiểu Vi kinh hô một tiếng, đột nhiên hướng về sau rút lui hai bước. "Đông, đông." Trần Hiểu Vi tại hư thối trong đất bùn xê dịch hai bước, có thể đã sớm không có qua bắp chân bùn nhão nhường Trần Hiểu Vi động tác trở nên chậm, cả người hướng về sau quằn đi. "Tiểu Vi." Thẩm Sước đưa tay đỡ Trần Hiểu Vi, nắm thật chặt Trần Hiểu Vi bả vai. "Ngươi không sao chứ?" "Ta đây là thế nào?" Trần Hiểu Vi che đầu, nhíu chặt lông mày. "Ta giống như ý thức tại bị mơ hồ." Trần Hiểu Vi nhìn xem đã lâm vào bùn nhão bắp chân, vừa rồi chính mình nhìn thấy về sau phản ứng đầu tiên vậy mà không phải kinh ngạc, mà là đương nhiên. Tại rút ra bắp chân quá trình bên trong, Trần Hiểu Vi mới bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình thế mà rơi vào đi. Đây cũng là ngục hiệu quả. Diệp Phong đi tới, một tay đỡ Trần Hiểu Vi. Sau đó Diệp Phong chỉ người chung quanh dưới chân, nói rằng, chúng ta cũng khác nhau trình độ lâm vào dưới chân bùn nhão, lâm vào càng sâu, ý thức liền càng dễ dàng mơ hồ. Mấy người đều nhìn về chân mình hạ, quả nhiên cũng khác nhau trình độ lâm vào phía dưới. Lâm Hoàng nhìn về phía Diệp Phong lại nhìn về phía Trần Hiểu Vi, xem ra lâm vào tốc độ, nhận tự thân nắm giữ quy tắc trình độ ảnh hưởng. Diệp Phong là tiếp cận nhất cấp A tặc, cho nên hắn hạ xuống chấm nhất, cũng mới vừa mới che lại bàn chân. Trần Hiểu Vi hẳn là vừa mới đạt tới cấp B, cho nên hạ xuống nhanh nhất, đã đến bắp chân. Ở đây trong mấy người, Trần Hiểu Vi nhanh nhất, tiếp theo là Thẩm Sước, sau đó là Sở Cư Hợp, Lâm Hoàng, Lý Tâm Hòa, Diệp Phong. Lâm Hoàng thông qua hạ xuống trình độ, đại khái hiểu rõ chính mình đối với quy tắc nắm giữ trình độ. Lớn hơn Sở Cư Hợp, nhỏ hơn Lý Tâm Hòa, khoảng cách Diệp Phong còn có khoảng cách. Chương 87, một lần nữa phân đội chương 87, một lần nữa phân đội nếu như toàn bộ hạ xuống, sẽ như thế nào? Thẩm Sước mở miệng hỏi. Diệp Phong nhìn xem chung quanh phần mộ, nói rằng, đại khái sẽ cùng những này tử thi như thế a. Tại bùn nhão bên trong hư thối, sau đó trở thành một bộ tử thi, dựng thẳng lên một khối mộ địa, liền cùng chung quanh những này phần mộ như thế, trở thành ngục một bộ phận. Thẩm Sước sắc mặt khó coi, một tay giữ chặt Trần Hiểu Vi tay, đến, lên. Trần Hiểu Vi mượn Thẩm Sước cánh tay chật vật nổ lên ra bắp chân, có thể một lần nữa đặt chân thời điểm, lại một lần trực tiếp hãm tới bắp chân. Vô dụng. Nàng đã xa vào đến loại trình độ này, mặc kệ lại thế nào nhấc chân cũng vô dụng. Lâm Hoàng tỉnh táo nói. Lý Tâm Hòa nhìn về phía Lâm Hoàng, hỏi, Lâm đội, cần cùng kinh chập cung báo cáo sao? Mỗi một phiến ngục bộ dáng cũng khác nhau, nếu như đem trong này tình huống truyền ra ngoài, chờ sau này người khác tới xử lý thời điểm, cũng sẽ có chút phòng bị. Có thể Lâm Hoàng chỉ là cầm lấy khối kia hơi thở bình phong điện thoại màu đen lung lay, lắc đầu nói rằng, khối này điện thoại cũng không có tín hiệu. Tiến vào ngục về sau, bình thường điện thoại đều sẽ mất đi tín hiệu, chỉ có kinh chập cung phân phối điện thoại mới có thể liên lạc bên ngoài. Nhưng lúc này đây đi vào ngục trung tâm về sau, kinh chập cung phân phối điện thoại màu đen cũng đã mất đi tác dụng. Chúng ta không thể kéo, ở chỗ này càng lâu, hạ xuống liền càng sâu. Đợi đến hạ xuống vượt qua một nửa, khi đó chúng ta liền chạy không đi ra. Sở Cư Hợp ở một bên nói rằng. Lý Tâm Hòa nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, không sai, hiện tại phóng tới biên giới còn có cơ hội. Thẩm Sước một tay vịn Trần Hiểu Vi, hai người cũng chuẩn bị xong một lần nữa thoát đi dự định. Có thể bốn người lại phát hiện, Lâm Hoàng cùng Diệp Phong hai người như cũ đứng tại chỗ, hai người vẻ mặt khác nhau, không hề động thân ý tứ. Lâm đội, hiện tại kéo càng lâu, chúng ta chạy đi xác suất càng nhỏ, không hành động sao? Lý Tâm Hòa nhìn về phía Lâm Hoàng hỏi. Lâm Hoàng cau mày, như cũ trầm mặc. Dù là dưới chân bùn nhão còn đang không ngừng lan tràn lên phía trên, có thể Lâm Hoàng không có gấp hạ đạt hành động chỉ lệnh. Diệp Phong nhìn lại, nói rằng, quả nhiên, ngươi cũng nghĩ đến a. Lâm Hoàng nhìn Diệp Phong một cái, sau đó nhìn xem bốn người, bình tĩnh nói rằng, hư bản năng là bị quy tắc hấp dẫn, chúng ta bất kể thế nào chạy, ngục trung tâm đều sẽ theo chúng ta di động, chúng ta căn bản không trốn thoát được. Diệp Phong cũng mở miệng nói ra, chúng ta không phải người bình thường, chúng ta có quy tắc thời thời khắc khắc hấp dẫn lấy cái kia hư tới gần, ngục trung tâm đi theo hư di động, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không có cách nào đạt tới bên dưới. Lý Tâm Hòa đội vàng mở miệng hỏi, chẳng lẽ chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Không, còn có sống tiếp biện pháp, trừ phi. Nói đến đây, Diệp Phong cố ý dừng lại, sau đó nhìn về phía một bên trầm mặc Lâm Hoàng. Lâm Hoàng không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, trừ phi hy sinh một nửa người. Cái gì? Lý Tâm Hòa sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Hoàng. Có ý tứ gì? Thẩm Sước cũng nhíu mày nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng ngẩng đầu, bình tĩnh nói rằng, chúng ta có 6 người, cái kia chính là 6 đầu quy tắc, nếu như chúng ta cùng một chỗ hành động, vĩnh viễn đi không ra tù. Trừ phi chúng ta chia hai cái tiểu đội, 3 người một tổ, hai đội hướng phía phương hướng ngược chạy, hư sẽ bị hấp dẫn hướng một cái phương hướng, kia một phương hướng khác 3 người liền có thể thoát đi ngục. Lâm Hoàng ngữ khí bình tĩnh, không mang theo mảy may tình cảm. Lý Tâm Hòa lại là sắc mặt khó coi, gấp giọng hỏi, có thể như vậy, một cái khác đội đâu? Một cái khác đội kết quả chỉ có chết. Theo chúng ta tiến vào mảnh này ngục thời điểm, kết cục liền đã định trước, muốn sống sót càng nhiều người, chỉ có thể làm như vậy. Diệp Phong lúc này mở miệng nói ra, sau đó nhìn về phía Lâm Hoàng. Không nghĩ tới Lâm đội tại thời khắc mấu chốt rất quả quyết. Lý Tâm Hòa cao mày, vô ý thức lắc đầu, nói rằng, không, cái này không được Lâm đội nói rất đúng. Sở Cư Hợp cắt ngang Lý Tâm Hòa lời nói, tại sao lưng trầm giọng mở miệng. Chúng ta đã không có lựa chọn khác, nếu như cùng một chỗ hành động, chỉ có thể rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Chỉ có loại biện pháp này, mới có thể cam đoan sống sót càng nhiều người. Lý Tâm Hòa cúi đầu xuống, cũng minh bạch đây là lập tức tối ưu hiểu, chỉ là nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Thẩm Sước một tay vịn Trần Hiểu Vi, mở miệng hỏi, chúng ta hẳn là làm sao chia? Đã trong 6 người, đã định trước có 3 người muốn chết, kia đến tuột cùng là người nào vậy? Lâm Hoàng ngẩng đầu, liếc nhìn ở đây 5 người, mong muốn cam đoan thoát đi xác suất lớn nhất, ta cùng Diệp Phong sẽ tách ra, đơn độc dẫn đầu một tổ. Hư sẽ truy hướng cái nào tổ là không biết, không có hẳn phải chết lời giải thích. Diệp Phong, Lý Tâm Hòa, Trần Hiểu Vi, 3 người các ngươi một tổ. Ta, Sở Cư Hợp, Thẩm Sước, 3 người chúng ta một tổ. Lâm Hoàng tin tưởng, dù là không có đối mặt hư, chỉ là trên đường thi triển, cũng không phải là tùy tiện giải quyết. Chính mình cùng Diệp Phong xem như thực lực mạnh nhất hai người, cần riêng phần mình dẫn đầu một đội. Đang nghe Lâm Hoàng an bài về sau, Lý Tâm Hòa nhíu mày, hỏi, Lâm đội, vì cái gì không cho ta và ngươi một đội? Lâm Hoàng không có dấu diếm, bình tĩnh nói rằng, bởi vì ngươi cùng Diệp Phong quy tắc có thể được ra, hai người các ngươi cùng một chỗ hành động mới hợp lý nhất. Lúc này Diệp Phong đi tới Lâm Hoàng bên cạnh, vỗ vỗ Lâm Hoàng bả vai. Lâm Hoàng, ta không thể không thừa nhận, ngươi cái tên này đích thật là rất lý trí. Cho dù là kiêu ngạo như Diệp Phong, tại thời khắc này đối Lâm Hoàng sinh ra bội phục chi tình. Mình đã là bị truy nã trọng phạm, Lý Tâm Hòa là Lâm Hoàng tay trái tay phải, nhưng tại lập tức loại tình huống này, Lâm Hoàng vậy mà có thể bỏ qua cá nhân cảm tình, làm ra chính xác nhất an bài. Tại Diệp Phong trong lòng, đây cũng là hợp lý nhất an bài. Lý Tâm Hòa còn muốn mở miệng, có thể Lâm Hoàng lại chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Tâm Hòa một cái, Lý Tâm Hòa chỉ có thể yên lặng ngậm miệng. Sau đó Lâm Hoàng liếc nhìn những người còn lại, Thẩm Sước cùng Trần Hiểu Vi cũng không có nhiều nói cái gì. Đã không có dị nghị, vậy thì chuẩn bị hành động. Thẩm Sước đem Trần Hiểu Vi buông ra, đi tới Lâm Hoàng bên cạnh. Sở Cư Hợp đã sớm đứng ở Lâm Hoàng bên tay phải. Lý Tâm Hòa nhìn Lâm Hoàng một cái, nhưng vẫn là cùng Trần Hiểu Vi cùng một chỗ đứng ở Diệp Phong bên người. Bên trái là Lâm Hoàng, Sở Cư Hợp, Thẩm Sước. Bên phải là Diệp Phong, Lý Tâm Hòa, Trần Hiểu Vi. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Hoàng, cười nói, Lâm Hoàng, ta hy vọng chúng ta về sau có thể có cơ hội gặp lại. Lâm Hoàng chỉ là quét Diệp Phong một cái. Nói thật, các vị, bắt đầu hành động. Theo Lâm Hoàng hạ lệnh, hai đội người lập tức hướng phía phương hướng ngược bắt đầu chạy. Diệp Phong đưa tay vung lên, phong bị thôi động, một mảnh phong lưu tại Lý Tâm Hòa cùng Trần Hiểu Vi dưới chân xuất hiện. Hai người chỉ cảm thấy dưới chân chậm nhẹ, tốc độ càng nhanh. Hai vị, chúng ta bây giờ là cùng một cái tiểu đội, mục đích là sống sót. Diệp Phong nói rằng. Một bên khác, Lâm Hoàng ba người cũng là hướng phía một phương hướng khác phi nước đại. Chương 88, vận khí tốt. Sao chương 88, vận khí tốt. Sao Lâm đội, Diệp Phong thật sẽ dẫn bọn hắn đi sao? Sở Cư Hợp ở một bên hỏi. Một bên khác, Thẩm Sước một thân màu trắng Âu phục đã dính đầy hôi thối bùn nhão, theo sát tại Lâm Hoàng sau lưng. Nghe được Sở Cư Hợp lời nói, Thẩm Sước mở miệng nói ra, nhất định sẽ. Sở Cư Hợp quay đầu nhìn về phía Thẩm Sước, nghi hoặc hỏi, Diệp Phong không phải từ Mai Vũ các phản bội chạy trốn sao? Như thế một cái sát hại đồng liêu tội phạm truy nã, sẽ tốt bụng như vậy? Thẩm Sước lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết Diệp Phong vì sao lại phản bội chạy trốn Mai Vũ các. Có thể căn cứ ta cùng Diệp Phong hai năm này tiếp xúc, ta biết hắn không phải loại người như vậy. Nói đến đây, Thẩm Sước mày nhăn lại. Lấy Diệp Phong tính cách, hắn không nên vô duyên vô cớ phản bội chạy trốn. Hơn nữa theo đuổi bắt Diệp Phong quá trình bên trên, ta có thể cảm giác được, Diệp Phong đối với ta cùng Tiểu Vi mấy lần lưu thủ, hắn không muốn đánh chết chúng ta. Sở Cư Hợp không hiểu nhìn về phía Thẩm Sước, vậy hắn vì cái gì phản bội chạy trốn? Thẩm Sước thở dài, ngay thẳng nói, ta không biết rõ, nhưng hắn nhất định sẽ toàn lực mang theo Tiểu Vi cùng Lý Tâm Hòa đi ra. Trong trí nhớ, Diệp Phong là một cái rất kiêu ngạo nhưng cũng rất ôn hòa nam nhân, hơn nữa cùng Thẩm Sước loại này hoa hoa công tử khác biệt, Diệp Phong thích nhất là tại buổi chiều mang theo một quyển sách, đi quán cà phê chậm ung dung uống cà phê. Hơn nữa lấy Diệp Phong năng lực, về sau sớm muộn sẽ bước vào cấp A. Thẩm Sước xem như Diệp Phong hảo hữu cũng nghĩ không thông, vì cái gì Diệp Phong lại đột nhiên phản bội chạy trốn? Phía trước nhất Lâm Hoàng lại là trầm mặt xuống. Diệp Phong phản bội chạy trốn nguyên nhân, không biết do vì cái gì, Lâm Hoàng nghĩ đến phản bội chạy trốn Chu Khôn. Diệp Phong là nhanh muốn đột phá cấp A chẳng lẽ? Lâm Hoàng lắc đầu, còn không có cách nào tùy tiện kết luận. Đáng tiếc không có cơ hội thật tốt hỏi một chút Diệp Phong. Ba người dẫm lên bùn nhão một đường phi nhanh, chung quanh phần mộ lục tục no ngoe cũng có tử thi xuất hiện, cùng so với nguyên bản thi triều căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên đường, Lâm Hoàng nhìn về phía sau lưng Thẩm Sước. Quy tắc của ngươi điên đảo cũng là âm thuộc tính. Thẩm Sước nhìn về phía Lâm Hoàng, nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai. Một bên Sở Cư Hợp có chút giật mình, không nghĩ tới Thẩm Sước quy tắc cũng là âm thuộc tính. Thẩm Sước không có giấu giếm, nói rằng, ban đầu năng lực của ta chính là đơn thuần nhường kim tệ điên đảo xoay chuyển. Về sau trải qua khai phát, có thể ảnh hưởng chung quanh càng lớn phạm vi, nhường chung quanh đổ vật điên đảo. Nói, Thẩm Sước hướng phía bên cạnh một cái tử thi đưa tay một nắm, cái kia tử thi lập tức trên dưới điên đảo quẳng xuống đất. Cái phạm vi này đại khái là ta chung quanh 5 mét. Sở Cư Hợp một bên xuất đao một bên chú ý động tĩnh bên này, khi nhìn đến Thẩm Sước năng lực về sau, Sở Cư Hợp nhịn không được nói rằng, cùng Lâm đội so sánh, thế nào chênh lệch lớn như thế? Phải biết Lâm Hoàng lại là lần đầu tiên khai phát khi phiến chỉ có một người giải quyết toàn bộ tiểu hồ sơn trang. Thẩm Sước không có phản bác, chỉ nói là nói, âm thuộc tính quy tắc khai phát đều là đặc thù. Ta một mực tại nếm thử mở rộng phạm vi, bất quá hiệu quả cũng không tốt. Thẩm Sước chính mình cũng tin tưởng, lúc trước chính mình bởi vì khai phát ra chung quanh 5 mét có thể điên đảo phạm vi, mới được bầu thành cấp B theo nguyên bản chỉ có thể điên đảo trong tay kim tệ, tới có thể điên đảo chung quanh 5 mét phạm vi bên trong đồ vật. Có thể từ khi cấp B về sau, Thẩm Sước đối với quy tắc khai phát cũng không thuận lợi. Thẩm Sước hao phí đại khái thời gian nửa năm, cũng chỉ là đem phạm vi làm lớn ra không đến nửa mét mà thôi. Lâm Hoàng suy tư một hồi, hỏi, có phải hay không là khai thác mạch suy nghĩ sai? Âm thuộc tính quy tắc khai phát đều xem người sở hữu tự thân. Thẩm Sước cười cười, nói rằng, có lẽ vậy. Lâm đội, có đề nghị gì? Thẩm Sước nhìn về phía Lâm Hoàng, hiện tại Lâm Hoàng danh tự đã lấy tốc độ khủng khiếp truyền lại tại Đông Bộ. Một cái vừa mới nhập vào người mới, đơn độc giải quyết ngụy A cấp tiểu hồ sơn trang. Nếu như không phải lần này đụng phải cấp A hư, Lâm Hoàng đã đem Diệp Phong áp tải kinh chập cùng, hơn nữa là lấy số không thương vong hoàn thành nhiệm vụ. Theo vòng vây Diệp Phong, lại đến tiến vào mảnh này ngục, Lâm Hoàng mấy lần ra tay, Thẩm Sước đều có lưu ý đối với năm chắc thời cơ rất chuẩn xác, hơn nữa ra tay quả quyết. Thẩm Sước có thể kết luận, nếu như Lâm Hoàng có thể từ nơi này sống sót, tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Chỉ là đáng tiếc, lần này bị cấp A hư để mắt tới. Lâm Hoàng không có gấp đáp lại Thẩm Sước, chỉ nói là nói, có một ít ý nghĩ, bất quá vẫn còn đang suy tư. Thẩm Sước có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Hoàng vậy mà thật sự có ý nghĩ. Lâm Hoàng trong đầu suy tư Thẩm Sước quy tắc điên đảo. Thẩm Sước coi là Lâm Hoàng chỉ là thuận miệng nói, thế là cười cười. Bất quá cũng không biết còn có hay không cơ hội lại mở phát một chút. Dù sao lần này đụng phải cấp A hư, có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Nói đến đây, Thẩm Sước thở dài một tiếng, nói rằng, đáng tiếc, lúc đầu tối nay còn có một cái tư nhân rượu cục. Tư nhân rượu cục có ý gì? Sở Cư Hợp ở một bên hỏi. Thẩm Sước cười hắc hắc, ta bao hết một chiếc du thuyền, ở trên biển tổ chức trận này rượu cục, lên thuyền tất cả thiết bị điện tử đều sẽ bị tịch thu. Chỉ là lên thuyền người. Hắc hắc. Sở Cư Hợp giật giật khoe miệng, nói rằng, cái gì tư nhân rượu cục, cái này mẹ hắn chính là tụ loạn ngân chúng. Thẩm Sước háng giọng một cái, làm ta sợ muốn chết, kém chút cho là ngươi nói là tụ loạn ngân chúng. Nếu là lần này có thể còn sống ra ngoài, về sau có cơ hội, các ngươi cảm thấy hứng thú nói một tiếng là được, cam đoan cho Lâm đội an bài minh bạch. Chờ một chút. Phía trước nhất Lâm Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Sau một khắc, ba người đồng thời dừng bước lại. Thế nào Lâm đội? Chờ một chút. Kia là? Sở Cư Hợp vừa mở miệng hỏi thăm Lâm Hoàng, có thể hỏi tới một nửa, liền bị cách đó không xa giáo đường hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy được ba người cách đó không xa, có một tòa hắc ám giáo đường đứng sừng sững. Ô nha ở giữa không trung khàn giọng lượn vòng lấy, tòa kia tràn ngập hư thối khí tức hắc ám giáo đường cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở cách đó không xa, tựa như là chờ đợi hồi lâu. Tây Á giáo đường, chúng ta không phải rời đi Tây Á giáo đường sao? Sở Cư Hợp khó có thể tin mà hỏi. Thẩm Sước sửa sang lại một chút âu phục, cười nói, xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm à? Ngục trung tâm, Tây Á giáo đường. Lâm Hoàng ba người chạy hết tốc lực hồi lâu, cuối cùng vẫn về tới Tây Á giáo đường, hoặc là nói là Tây Á giáo đường tìm tới bọn hắn. Lâm Hoàng cúi đầu nhìn về phía dưới chân, hư thối bùn đất đã đem bắp chân của mình không có qua. Một bên Sở Cư Hợp cùng Thẩm Sước cũng là cảnh tượng giống nhau. Xa xa giáo đường tràn ngập yên tĩnh cùng kỳ dị, dường như bên trong ẩn chứa khó nói lên lời kinh khủng. Cùng lúc đó, một bên khác Diệp Phong ba người một đường phi nước đại, nhanh hơn. Trần Hiểu Vi thông qua tiếng vang cảm giác khoảng cách, mở miệng nói ra. Nghe được Trần Hiểu Vi lời nói, Diệp Phong dừng một chút. Xem ra là chính mình cái này đội vận khí thân thiết một chút. Lý Tâm Hòa rủ xuống ánh mắt, có chút xa xút. Nếu như mình cái này một đội tiếp cận biên giới, kia một bên khác. Thế nhưng đúng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên dừng bước. Không đúng. Ba người đột nhiên dừng thân. Chỉ thấy được tại cuối tầm mắt, có một tòa hắc ám giáo đường đứng sừng sững. Chương 89, Bảy Vương tọa chương 89, Bảy Vương tọa Lâm đội, làm sao bây giờ? Sở Cư Hợp nhìn phía xa tòa kia hắc ám giáo đường sắc mặt khó coi. Xem ra là chính mình ba người này bị cái kia cấp phá hư để mắt tới. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là nhìn một chút dưới chân hư thối bùn đất. Hiện tại hư thối bùn đất đã không có qua chính mình ba người bắt chân, Lâm Hoàng đã cảm giác được chính mình ý thức bị một loại nào đó quỷ dị ăn mòn. Đã tránh không xong, vậy thì vào xem. Lâm Hoàng ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm cách đó không xa tòa kia hắc ám giáo đường. Lâm đội. Thẩm Sước có chút bận tâm nhìn về phía Lâm Hoàng. Phải biết tòa này Tây Á giáo đường thật là bị phán định là ngục trung tâm, nhưng bây giờ Lâm Hoàng lại muốn đi vào. Lâm Hoàng theo hư thối trong đất bùn rút ra chân của mình, nói rằng cùng nó ở chỗ này bị hư thối bùn đất một chút xíu ăn mòn, còn không bằng đi xem một chút cái này Tây Á giáo đường bên trong đến cùng có cái gì. Lâm Hoàng dẫn đầu hướng phía Tây Á giáo đường đi đến, Sở Cư Hợp không chút do dự theo ở phía sau. Thẩm Sước mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là đi theo Lâm Hoàng hướng về phía trước. Nguyên bản Tây Á giáo đường đã bị triệt để cải biến, nguyên bản lấy màu trắng làm chủ giáo đường hiện tại cũng bị màu đen ăn mòn, trung quanh tường ra đều tràn ngập hư thối khí vị, mái vòm chính giữa rơi xuống ba cái đại môn, cũng đều là giống như là thông hướng địa ngục đường một chiều. Lâm Hoàng bước vào chính giữa đại môn, nguyên bản tầng thứ nhất dùng để tuần lễ giáo đường đã bộ dáng đại biến. Tất cả chỗ ngồi đều biến mất không thấy, thay vào đó là bảy đầu huyết sắc bậc thang. Đây là Sở Cư Hợp nhìn xem dưới chân bảy đầu huyết sắc bậc thang, mỗi một đầu cuối cùng đều có một cái vương tọa. Toàn bộ Tây Á giáo đường đều đưa tay không thấy được năm ngón, bầu trời bên ngoài cũng đều bị màu xám bao phủ, chỉ có hy vọng ánh sáng mở nhạt sáng. Ba người đứng tại cửa chính, Lâm Hoàng quay đầu nhìn về phía màn trời. Chính như đêm hắt chưa hắt thời điểm, tại ba người đi vào giáo đường về sau, hoàn toàn chính xác không còn có nhiễm hư thối bùn đất. Lâm Hoàng nhìn xem kia bảy đầu huyết sắc bậc thang, cuối cùng sẽ là cái gì? Lâm Hoàng thử nghiệm dẫm tại trên bậc thang, nhưng vừa vặn nhấc chân đạp vào huyết sắc bậc thang, lập tức liền có vô số mầm thịt theo trên bậc thang leo ra, điên cuồng chui vào Lâm Hoàng đế giày. Lâm Hoàng lấy làm kinh hãi, lập tức hướng về sau rút lui, ý đồ đem đạp ở huyết sắc trên bậc thang chân rút ra. Có thể theo Lâm Hoàng nhấc chân, trên bậc thang mầm thịt vậy mà sinh sinh kéo dài, gắt gao khảm vào Lâm Hoàng đế giày. Những cái kia mầm thịt điên cuồng lúc đích, không nguyện ý buông tha cái này đạp vào nấc thang người. Lâm đội, cẩn thận! Sở Cư Hợp nhìn thấy một màn này biến sắc, sau đó lập tức rút ra bên hông trường đao, chẳng phát động. Sở Cư Hợp lưỡi đao từ đó sẽ qua, đem những cái kia kéo dài mầm thịt từ đó chặt đứt. Lâm Hoàng rút lui một bước về đằng sau, đột nhiên ngừng thân thể. Đây là có chuyện gì? Lâm Hoàng nhíu mày, nhìn xem trên bậc thang những cái kia nhúc nhích mầm thịt. Vừa rồi đạp vào nấc thang thời điểm, Lâm Hoàng rõ ràng cảm giác được những cái kia mầm thịt ý đồ thôn phệ huyết đục của mình. Đi đến bậc thang, liền sẽ bị thôn phệ huyết đục. Lâm Hoàng nhìn xem dưới chân đầu này huyết sắc bậc thang, theo giáo đường cửa chính một mực lan tràn hướng giáo đường chính trung tâm vương tọa bên trên. Nếu như đi đến cái bậc thang này, chỉ sợ đi đến một nửa huyết đục liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, hóa thành bạch cốt ngã xuống. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, nếu như nói cuối cùng là vương tọa lời nói, đi đến cái bậc thang này, tựa như là tại yết kiến hay là triệu thánh, mà yết kiến một cái giá lớn, chính là mình huyết đục. Không muốn đi lên bậc cấp, theo một bên vòng qua. Lâm Hoàng nói rằng, Bảy đầu bậc thang mặc dù xuyên qua toàn bộ giáo đường, nhưng là bậc thang ở giữa cũng có khe hở sàn nhà. Sau đó Lâm Hoàng ba người đạp vào một bên sàn nhà, giáo đường sàn nhà ngoại trừ có chút hư thối bên ngoài, không có còn lại quái gì. Lâm Hoàng dọc theo bên trái nhất sàn nhà hướng phía trước chậm rãi đi đến, toàn bộ giáo đường yên tĩnh im ắng, chỉ còn lại phía ngoài ô nhà Tê Minh. Đập, đập, đập. Theo Lâm Hoàng một đường hướng về phía trước, khoảng cách huyết sắc của bậc thang vương tọa cũng càng ngày càng gần. Hắc ám bên trong, Lâm Hoàng mơ hồ có thể nhìn thấy vương tọa bên trên bóng đen. Đây là Lâm Hoàng nheo mắt lại, ý đồ thấy rõ ràng vương tọa bên trên đến tột cùng là cái gì. Chỉ là đáng tiếc khoảng cách quá xa, Lâm Hoàng chỉ có thể nhìn thấy đen xì một đoạn. Theo Lâm Hoàng tiếp tục tới gần, ánh mắt cũng dần dần rõ ràng. Cái này, chỉ thấy được cái này vương tọa phía dưới có một đầu tráng kiện cái đuôi, giống như là đuôi rắn, bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, che kín gai nhọn. Lâm Hoàng cau mày, đây là một cái đuôi rắn, chẳng lẽ vương tọa bên trên chính là một con rắn? Nhưng quỷ dị chính là, con rắn này đuôi đã hư thối, tràn ngập khí tức tử vong. Chết. Lâm Hoàng do dự một chút, không tiếp tục hướng phía trước, chỉ là từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Mặc dù tại trong ngục không có tín hiệu, nhưng là đèn tin vẫn có thể dùng. Lâm Hoàng thắp sáng đèn tin, hướng phía xa xa vương tọa chiếu đã qua. Dọc theo đầu kia tráng kiện đuôi rắn hướng lên, là cả một đầu chiếm cứ tại vương tọa bên trên cự xà, miệng bên trong răng nanh một xuất, giữ tận dọa người. Nhưng ra ngoài ý định chính là, con rắn này là chết. Lâm Hoàng từ phía trên không cảm giác được sinh cơ, chỉ còn lại hư thối lương vị. Lâm Hoàng giơ tay lên đèn tin, hướng phía một bên khác vương tọa chiếu đã qua, muốn nhìn một chút một cái khác vương tọa bên trên đến tột cùng là cái gì. Có thể khoảng cách quá xa, tia sáng chỉ có thể loáng thoáng soi sáng ra một chút. Lâm Hoàng mắt nhìn trong tay điện thoại, sau đó đưa tay quăng ra, đưa điện thoại di động ném một bên khác. Theo điện thoại bay về phía một bên, đèn tin cũng sẽ một cái khác vương tọa cho chiếu mở. Trước hết nhất lộ ra là một cây hư thối chiến kỳ, bầm đen sắc bàn tay gắt gao nắm chặt chiến kỳ, một bên khác là một cây trường thương, đầu thương đã gãy mất một nửa. Theo điện thoại ở giữa không trung rơi xuống, tia sáng đánh vào vương tọa bên trên, vừa bạn soi sáng ra nửa người trên. Ba cái kinh khủng đầu lâu từ trong bóng tối lộ ra. Bên trái là mang theo khen mũi hư thối như đầu, bên phải là vết máu loang lổ dương đầu, ở giữa nhất là mọc đầy răng nanh một cái lệ quỷ đầu lâu. Ba cái đầu. Một bên Sở Cư hợp cái trán gân xanh cuồng loạn, vô ý thức nắm chặt chuôi đao. Ba. Điện thoại rơi trên mặt đất, màn hình rơi nát bấy, tia sáng cũng bị che lấp, chỉ còn lại một chút xíu. Chờ một chút, một bên Thẩm Sức bỗng nhiên mở miệng, nhíu mày suy tư. Toàn thân mọc đầy lân phiến gai nhọn cự xà, dê bò quỷ ba đầu lệ quỷ. Nơi này là giáo đường, đúng không? Lâm Hoàng nhìn về phía Thẩm Sước, hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Thẩm Sước nhìn chăm chú vương tọa, nói rằng, ta lúc còn trẻ đi Tây Âu đã du học, tiếp xúc qua một chút bên kia tín ngưỡng. Lâm Hoàng, ngươi nghe nói qua đại biểu cho thất tông tội sao? Lâm Hoàng nhướng mày, thất tông tội? Thẩm Sước nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai. Thất tông tội là bên kia giáo nghĩa đối với nhân loại việc ác một loại phân loại, bình thường bị cho rằng là dẫn đến cái khác tội ác căn nguyên, theo thứ tự là ngạ mạn, tật đố, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng dâm dục. Trong truyền thuyết mỗi một loại nguyên tội đều có một cái ác ma. Hai cái này vương tọa bên trên quái vật, rất như là trong truyền thuyết hai cái ác ma bộ dáng. Đại biểu tật đố lệ vi ác thản, cùng đại biểu sát dục. Asmodeus. Chương 90, A cấp hư chương 90, A cấp hư Thẩm Sước cau mày, nói rằng, hơn nữa nơi này vương tọa số lượng, đúng lúc là 7. Nghe được Thẩm Sước lời nói, Lâm Hoàng biến sắc, đột nhiên nghĩ đến đã từng Khương Chân cho mình nói qua một cái khác phiên bản thần thoại. Chẳng lẽ, những cái này truyền thuyết bên trong ác ma cũng là như thế tới? Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng đống nhiên chú ý tới khối kia quẳng xuống đất điện thoại, yếu ớt ánh sáng phía dưới, vương tọa bên trên cái kia mọc ra ba cái đầu lâu quái vật, giống như có chút xê dịch. Đống nhiên, một đôi tinh hồng thụ đồng trong bóng đêm mở ra. Chỉ là sát na, Lâm Hoàng cả người lông tóc dựng đứng, một cô to lớn kinh khủng của tới. Loại này tinh hồng thụ đồng, La Hư. Sau một khắc, cái kia mọc ra ba cái đầu lâu quái vật thức tỉnh. Đây chính là cái kia cấp A Hư. Phanh. Chỉ là sát na, Lâm Hoàng ba người trực tiếp theo trong giáo đường bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh. Lâm Hoàng toàn bộ ngã tại bùn nhão bên trong, sau đó đột nhiên xoay người đứng vững. Một bên Sở Cư hợp cùng Thẩm Sức cũng là giống nhau tình cảnh. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Hoàng đống nhiên cảm giác chính mình đùi phải truyền đến đau đớn một hồi. Lâm đội, chân của ngươi. Sở Cư hợp kinh hô một tiếng. Lâm Hoàng cúi đầu nhìn về phía mình đùi phải, chỉ thấy một cây hư thối trường thương cắm vào mình đùi phải, trực tiếp đem đùi lâm xuyên, huyết dịch điên cuồng tuôn ra. Đáng chết. Lâm Hoàng không chút do dự đưa tay che kia cây trường thương, mạnh mẽ theo chính mình đùi phải rút ra. Đây chính là cái kia hư. Mảnh này ngục đầu nguồn, chính là cái kia ngồi vương tọa bên trên ba đầu quái vật. Cho đến giờ phút này, đầu kia quái vật mới từ vương tọa bên trên đứng lên. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề theo trong giáo đường truyền đến. Một đôi tinh hồng thụ đồng từ trong bóng tối xuất hiện, sau đó là một cây mục nát chiến kỳ đâm ra. Ách một tiếng trầm thấp tiếng kêu từ trong bóng tối truyền đến. Bầm đen sắc bàn tay cầm trong tay chiến kỳ, thực nhân quỷ đầu lâu bên trên, một đôi tinh hồng thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoàng. Bên trái là mang theo khen mũi nhu đầu, bên phải là vết máu loang lổ dương đầu, ở giữa là thực nhân quỷ. Cái này tam đầu hư theo trong giáo đường đi ra. Lâm Hoàng nhìn xem trên đùi phải lỗ máu, tại giáo đường bên trong căn bản không có thấy rõ ràng cái này hư ra tay, chính mình ba người liền trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Khoảng cách cái này hư gần nhất chính mình tức thì bị một thương đánh xuyên qua đùi. Giống. Cái kia hư phát ra một tiếng gào thét, sau đó bầm đen sắc bàn tay giơ lên chiến kỳ, hướng phía bùn nhão bên trong cắm xuống. Phanh. Kia cán hư thối chiến kỳ cắm vào bùn đất. Sau một khắc, trung quanh bùn đất đều giống như nhận triệu hoán, toàn bộ bắt đầu quần quật nhúc nhích lên. Từng tòa phần mộ theo bùn nhão bên trong tuôn ra, nồng đậm hôi thối lan tràn tại phiến khu vực này. Ken két. Phần mộ lại một lần nữa vỡ ra, một cái hư thối bàn tay theo trong phần mộ leo ra. Lâm Hoàng nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu lại, quả nhiên là cái này hư. Trước đó thi triển cũng đều là cái này hư năng lực. Vô số phần mộ đem Lâm Hoàng ba người bao khỏa, từng cái tử thi từ dưới đất một lần nữa đứng lên. Lâm Hoàng ba người lưng tựa lưng đứng tại chỗ, xung quanh là lít nha lít nhít tử thi. Sở Cư Hợp từ bên hông rút ra trường đao, sắc mặt khó coi, cười nói, thật vất vả sống sót, xem ra lại muốn chết một lần. Thẩm Sước nhìn thoáng qua cái kia ba đầu hư, trầm giọng nói rằng, tận khả năng kéo dài một hồi, Diệp Phong bọn hắn chạy đi sát suất cũng biết càng lớn. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là đưa tay vuốt một cái trên đùi huyết dịch. Ông. Theo Lâm Hoàng đưa tay một nắm, một đạo kim sắc xiềng xích tại huyết thủy bên trong xuất hiện. Cái kia ba đầu hư nhãn bên trong ánh sáng màu đỏ lóe lên, trung quanh tử thi trong nháy mắt gào thét, hướng phía Lâm Hoàng ba người toàn bộ lao qua. Động thủ. Ba người đối mặt phương hướng khác nhau vọt tới tử thi đồng loạt ra tay. Sở Cư Hợp hai tay cầm đao, đem chạm bám vào tại trên lưỡi đao, một đao quét ngang, trước mắt tử thi toàn bộ bị một phân thành hai. Phốc, phốc, phốc thử. Sở Cư Hợp vung đao rất nhanh, chỉ cần lưỡi đao xẹt qua địa phương, tử thi đều bị trong nháy mắt chém ra. Thẩm Sước thì là hít sâu một hơi, đưa tay đem tóc của mình hướng về sau xóa đi, đem chính mình điên đảo phạm vi mở rộng tới lớn nhất. Gần 6 mét phạm vi bên trong, tất cả đến gần tử thi đều trong nháy mắt bị đảo ngược. Phanh phanh phanh. Tất cả đảo ngược tử thi, sau một khắc liền bị kim sắc xiềng xích cho trực tiếp xoắn nát. Kim sắc xiềng xích kèm theo áp chế năng lực, chỉ cần là bị tỏa liên lao tới tử thi, đều sẽ lập tức mất đi năng lực hành động. Lâm Hoàng cầm trong tay kim sắc xiềng xích đem chung quanh tử thi toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Phốc 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 phốc. Vô số tử thi trực tiếp bị chặt thành khúc vụn, tản mát trên mặt đất. Lâm đội, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Sở Cư Hợp một bên vung đao, một bên hướng phía Lâm Hoàng hô. Mặc dù ba người lưng tựa lưng, không có một cái tử thi có thể tới gần, nhưng là thi triển liên tục không ngừng, không có cuối cùng. Sở Cư Hợp cánh tay cơ bắp đã bắt đầu co rút, động tác cũng dần dần trở nên chậm, thậm chí có tử thi một chảo rạch ra Sở Cư Hợp cánh tay. Mẹ nó. Sở Cư Hợp một cước đá văng trước mặt tử thi, sau đó lập tức bổ thêm một đao. Tử thi trực tiếp bị chém thành hai khúc. Lâm Hoàng một bên vung lên kim sắc xiềng xích, một bên chú ý đến dưới chân. Hiện tại ba người đầu gối đều đã không có vào dưới chân hư thối bùn đất. Trung quanh thi triển vẫn như cũng là liên tục không ngừng, không có chút nào giảm bất ý tứ. Cái kia cấp A tam đầu hư như cũ đứng tại chỗ, tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Thời gian dài vận dụng quy tắc, Thẩm Sước đã khó mà duy trì 6 mét phạm vi, điên đảo ảnh hưởng phạm vi đã từ từ nhỏ dần tới 3 mét. Lâm Hoàng tin tưởng, chiếu tiếp tục như thế, chính mình ba người sớm muộn sẽ bị mái chết ở chỗ này. Lâm Hoàng nhìn về phía cái kia đứng ở đằng xa hư, cùng kia cán cắm trên mặt đất mục nát chiến kỳ. Cái này hư mới là đầu nguồn, không thể chờ, nhất định phải liều một phát. Chiếu tiếp tục như thế, chính mình ba người chết ở chỗ này là chuyện sớm hay muộn, càng là mang xuống, sống tiếp xác suất càng nhỏ. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự vận dụng khi phiến. Ta sẽ có được lực, ta sẽ có được nhanh, ta đem không nhìn đau sót. Ba cái hoang ngôn liên tục được ra. Lâm Hoàng trực tiếp điệp ra ba cái hoang ngôn, một thân vết thương cũng sẽ không tiếp tục nhói nhói, thậm chí đùi phải cái kia huyết động cũng không cảm giác được đau sót. Sở Cư Hợp cùng Thẩm Sức chú ý tới Lâm Hoàng động tác, biết đây là Lâm Hoàng muốn đối cái kia cấp phá hư độc thủ. Hai người đều ý thức được đây là cuối cùng liều mạng cơ hội. Sau một khắc, hai người cũng đều lại một lần nữa liều mạng thôi động tự thân quy tắc, mạnh mẽ đem tử thi một lần nữa ngăn cách tại 6 mét bên ngoài, cho Lâm Hoàng đã sáng tạo ra một cái xuất thủ không gian. Lâm đội, ngươi cứ việc ra tay. Sở Cư Hợp gắt gao cắn răng, dù là trường đao trong tay đã gần như vỡ nát, có thể Sở Cư Hợp như cũ điên cuồng bám vào chạm. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay xiềng xích, nhìn chằm chằm cái kia ba đầu hư. Còn chưa đủ. Sau một khắc, Lâm Hoàng từ trong túi móc ra một khối ngọc bài. Trên ngọc bài có một hàng chữ nhỏ. Nộ phát xung quanh dựa vào lan can chỗ. Đây là ngọc kỳ lân lúc trước cho mình cứu được Vương Minh thủ lao. Lâm Hoàng không chút do dự bóp nát khối ngọc bài này. Phanh. Ngọc bài vỡ nát trong nháy mắt, câu kia thơ trong nháy mắt sáng lên. Một loại hoàn toàn mới quy tắc bám vào tại Lâm Hoàng toàn thân. Sau một khắc, Lâm Hoàng hai mắt xích hồng, lực lượng như là nước suối phun ra ngoài, chuẩn bị tóc đều đứng đấy chỉ lên trời. Nộ phát xung quanh.